Chương 452. Ngươi có phải hay không quên chút gì đó? Chương 452. Ngươi có phải hay không quên chút gì đó? Trung quanh luyện đan sư bên trong cũng truyền ra một hồi trầm thấp kinh hô. Không khác, có được liệt hỏa chi thể đối với luyện đan sư tới nói, thực sự quá yêu nghiệt. Có thể tâm tùy ý động, căn cứ đỉnh thuốc bắc tình huống, tùy thời khống chế sức sống lớn nhỏ, khiến cho trong quá trình luyện đan, dược liệu hao tổn hạ thấp nhỏ nhất, làm ít công to, mà lại cực kỳ khó được. Toàn bộ đại sở lại có thể có mấy cái liệt hỏa chi thể. Nếu là dược sư thành bên trong các đại gia tộc biết được, hôm nay tới một cái liệt hỏa chi thể, Trương Kinh Hoa hoàn toàn có khả năng nghĩ đến bức kia thì cảnh. Các vị thất giai luyện đan đại sư chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách đem hắn mời chào. Bất quá, ở trong đó đoán chừng đã không có Trương gia phần. Trương Kinh Hoa hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Trong mắt đã nhiều hơn mấy phần lệ khí. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt trầm tĩnh lại, lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nhìn chăm chú lấy người chung quanh. Một đạo thanh quang theo trong lò luyện đan lộ ra, thấm người mùi thuốc tại trong lầu tràn ngập. Một viên thuốc chậm rãi bay lên, phù ở giữa không trung, không được xoay tròn. Tựa hồ là băng tuyết khắc liền, có ánh sáng long lanh. Toàn đan bao quanh lăng liệt thanh quang. Thanh quang bao phủ phía dưới, nghiêm nghị phát lạnh. Lại có khổng lồ sinh cơ tản mắt ra. Tại bách luyện thành đan trong lầu hơi lộ ra tối tăm kia sáng dưới, có thể rõ ràng xem ra, đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Viên đan dược kia vẫn như cũng là băng phách đan. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta mắt mù sao?" Trần Đan Chí cười lạnh một tiếng. "Còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, bất quá đều là chút làm giả cho xiếc. Cái gì liệt hỏa chi thể, chắc hẳn cũng bất quá là thần cương chỗ giả mạo." Hắn tiến lên một bước, chỉ hướng Diệp Tinh Hà trong tay đan dược. "Ngươi bất quá là đem trước đó chuẩn bị tốt băng phách đan, lại từ luyện trong dược đỉnh lấy ra thôi." "Hả? Phải không?" Diệp Tinh Hà mỉm cười. "Vậy thì mời Trần lão trưởng nhãn, xem thật kỹ một chút, có phải hay không cùng một viên đi. Ta nghĩ, Trần lão điểm này công lực vẫn là có." Dứt lời ngón tay hơi cong, đem cái kia viên băng phách đan đạn hướng Trần Đan Chí. "Ta nhìn ngươi giả vờ đến lúc nào?" Trần Đan Chí âm hiểm niết miệng, giang rộng ra năm ngón tay, đem băng phách đan ạ sẽ bẹt trong lòng bàn tay. Băng phách đan vừa đến tay, Trần Đan Chí lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Viên đan dược kia, tựa hồ có sự sống, tại trong bàn tay hắn không được chấn động, giống như muốn theo trong tay hắn đào thoát một dạng. Qua một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Trần Đan Chí thấy qua đan dược, đến không hết, nhưng chưa từng thấy qua như thế tình huống. Trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Viên đan dược kia, đoán chừng đạt đến thượng phẩm bên trên cấp bậc, mà lại không phải bình thường thượng phẩm lên, đã đạt đến băng phách đan hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể nhường đan dược sinh ra sinh mệnh ba động, cơ hồ dựng dục linh trí. Nếu không phải viên này băng phách đan phẩm cấp quá thấp, chỉ có tam giai, bằng không tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản bị hắn bắt lấy. Trần lão còn không mau nhìn một chút. Diệp Tinh Hà hời hợt nói ra, giống như thế nắm chặt băng phách đan đoán chừng liền muốn tan. Như là với bạn, Trần Đan Chí nhất định sẽ bắt lấy Diệp Tinh Hà lời nói này lớn thêm xem thường, nhưng bây giờ hắn lại không có chút nào khinh bị Diệp Tinh Hà tâm tình, chỉ có thể nhanh lên đem đan dược nâng ở trước mắt, cẩn thận nhận ra, khát vọng có thể theo bên trong bắt lấy một chút kẽ hở. Nhưng viên đan dược kia liền thành một khối, không chỗ thiếu hụt nào, có thể nói là một khỏa hoàn mỹ băng phách đan. Chỉ có thể từng chữ nói ra, không tình nguyện gạt ra một câu: "Băng phách đan, thượng phẩm lên. Vị này tiểu công tử, thiện nghi ngươi." Hướng Sở Than như lửa, nhanh lên đem viên đan dược kia ném tới Diệp Tinh Hà trong tay. Mà vây xem mọi người đều bị kết quả này làm chấn kinh. Nếu như nói trung phẩm bên trên đan dược dùng nhiều tiền còn có thể mua được lời, cái kia thượng phẩm bên trên đan dược đâu? Bình thường luyện đan sư căn bản sẽ không đi hao tâm tổn trí phí sức luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược. Trong lòng của bọn hắn giờ phút này đều là một hồi chấn động mãnh liệt. Một cái không đến 20 tuổi tam giai luyện đan sư, mà lại là một cái có thể luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược tuyệt thế thiên tài, giờ phút này đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, mà bọn hắn một mực nhắm mắt làm ngơ, ngược lại đuổi theo nâng Trương Kinh Hoa. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau sẽ là như thế nào thành tựu? Khó trách có thể không đem Trương gia để vào mắt. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên động. Hắn đi đến Trần Đan Chí cùng Trương Kinh Hoa trước mặt, từ tốn nói: "Ta xứng hay không bên trên một cái tam giai luyện đan sư?" Sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Trương Kinh Hoa đã biết, chính mình đây là đụng phải kẻ khó chơi. Vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt: "Tốt, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Dứt lời, quay người liền muốn đi. "Trương công tử, có phải hay không quên chút gì?" Diệp Tinh Hà khoan thai hỏi, "Cũng không nên quên, chúng ta là đã đánh cược. Muốn hướng ta dập đầu ba cái, lại bỏ ra ngoài. Muốn ta hướng ngươi dập đầu." Trương Kinh Hoa sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang. Bên người nô bộc cũng là phát ra khinh thường tiếng cười. "Ngươi để cho ta dập đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng?" Trương Kinh Hoa lúc này vẫn như cũ hung hăng cản quấy không thôi. Hắn nhận định, Diệp Tinh Hà không thể lấy chính mình thế nào. "Gia gia của ta, Thở Tông Đang, thất giai luyện đan sư. Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi quỳ xuống?" Hắn khinh thường mỉm cười, duỗi ra ngón tay, cơ hồ đối đến Diệp Tinh Hà trước mặt. "Ngươi xứng sao?" Trương Kinh Hoa lúc này phong độ mất hết, đối Diệp Tinh Hà cuồng vọng kêu gào: "Ta liền không quỳ, ngươi có thể làm gì ta?" Diệp Tinh Hà lúc này đưa tay, đem Trương Kinh Hoa ngón tay nắm chặt. Chỉ nghe ca một tiếng vang dọn, Trương Kinh Hoa ngón tay bị Diệp Tinh Hà sinh sinh bẻ gãy. Hắn kêu gào, cũng hóa thành tiêu thảm. Mà Diệp Tinh Hà lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. "Ta chán ghét người nói nhiều." Hắn hời hợt nói ra. "Nói thẳng, ngươi đập không đập?" Trương Kinh Hoa nằm chính mình đứt gãy ngón tay, không thể tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hắn không tin, tại người dược sư này thành, còn có người dám đối với hắn như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi dám? Hắn tức giận nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lại nên đón Diệp Tinh Hà một bạt hai, đưa hắn đánh té xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Đập không đập. Diệp Tinh Hà ngồi xổm xuống, đem mặt của hắn chuyển lên tới. Để cho ta dập đầu, không. Lời còn chưa nói hết, lại là một bạt hai, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, răng vỡ vụn. Trương Kinh Hoa này mới tỉnh ngộ, thiếu niên ở trước mắt, căn bản không sợ cái gì chưa ra. Hoảng sợ, cũng bỏ đầy mặt của hắn, chỉ có thể kêu rên cầu xin tha thứ. Đập, ta còn lui về leo ra đi, van cầu ngươi đừng ở đánh. Diệp Tinh Hà lực lượng, không phải hắn chịu được. Nói sớm không phải tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười sáng lạ, lại làm cho Trương Kinh Hoa sợ hãi không thôi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, dập đầu như lão hành, cũng không biết dập đầu nhiều ít cái, thét lên trước mặt hắn trên sàn nhà dính đầy vết máu. Cút. Diệp Tinh Hà chán ghét lạnh lùng nói. Chương 453. Nhớ ở tên của ta. Ta tên, Diệp Tinh Hà. Chương 453. Nhớ ở tên của ta. Ta tên, Diệp Tinh Hà. Không có lại nhìn hắn một cái. Trương Kinh Hoa như gặp đại xá, cũng không dám đứng dậy. Tranh thủ thời gian lui về, rời đi bách luyện thành đan lâu. Trần Đan Chí thấy Diệp Tinh Hà nhìn mình, dáng chống đỡ lấy hung dữ nói ra, "Tiểu tử, ngươi xong. Đắc tội Trương gia, ngươi tại người dược sư này thành bên trong đã mất đất dung thân. Đừng nói nhảm nhiều như vậy." Diệp Tinh Hà đem Trần Đan Chí xách lên. "Quỷ không quỷ? Quỷ, ta quỷ." Trần Đan Chí tầm mắt vừa vặn đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt, một hồi lạnh lẽo thấu xương, lập tức quán xuyên tủy sống của hắn. Hai cái chân không tự chủ run rẩy. Vị thiếu niên này không chỉ không sợ Trương gia, chỉ sợ sẽ là luyện đan sư hiệp hội đều không để vào mắt. Mình coi như chịu Diệp Tinh Hà đánh một trận, nào đến luyện đan sư hiệp hội, chỉ sợ cũng không có chính mình thì tốt hơn. Dù sao, chính mình chậm trễ Diệp Tinh Hà trước đây. Huống chi, người ta vẫn là cái thiên tài chân chính. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem Trần Đan Chí để xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Đan Chí lập tức quỳ xuống. "Công tử, là ta có mắt không trọng, vọng thêm phỏng đoán, làm trễ nải công tử việc lớn." Dứt lời, hoảng, hoảng, hoảng kêu lên. Rất sống động, chung quanh luyện đan sư một hồi cười vang. "Được rồi, hiện tại ngươi nói, ta có phải hay không tam giai luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà khoát tay áo, từ tốn nói. "Đúng, công tử đương nhiên là." Trần Đan Chí dọa đến giật mình, đứng lên. "Ta này phải." Dứt lời, lộn nhào đến cái kia pháp trận bên cạnh, đem lực lượng rót vào trong đó. Một đạo quang mang theo pháp trận trong bắn ra, bao phủ Diệp Tinh Hà. Giữa không trung màn ánh sáng bên trong, cũng hiện ra Diệp Tinh Hà hình ảnh. Lúc này, Trần Đan Chí mặt lộ vẻ khó xử. "Không biết công tử tôn danh, có thể hay không lộ ra?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, cười lạnh nói, "Nhớ ở tên của ta. Ta tên, Diệp Tinh Hà." Trần Đan Chí lập tức đưa vào chữ. Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới, hiện ra năm chữ to. "Diệp Tinh Hà, tam giai." Sau đó hào quang toàn bộ chui vào pháp trận bên trong, một tấm huy chương chậm rãi bay lên. Trần Đan Chí cầm qua huy chương, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rặng rỡ, cung cung kính kính đem huy chương đưa lên. "Diệp công tử, đã làm xong." Diệp Tinh Hà đem huy chương tiếp nhận, khe khẽ hừ một tiếng. Trần Đan Chí trước sau thái độ, có thể nói khác biệt trời vực, sao mà hài hước. Hắn cất kỹ huy chương, vừa muốn ly khai, đột nhiên lại xoay người lại. "Diệp công tử, còn có chuyện gì sao?" Trần Đan Chí ban đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấy Diệp Tinh Hà trở về, như bị sét đánh. Miễn cưỡng bày ra nụ cười, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. "Hả, không có việc lớn gì?" Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. "Liên là muốn hỏi, các ngươi dược sư thành, lớn nhất hiệu thuốc ở đâu?" "Ồ nha." Trần Đan Chí xoa xoa mồ hôi chán, bày ngay ngắn thân thể, đang tiếng hồi đáp, "Trăm dược trai, công tử xuôi theo con đường này đi thẳng, rẽ một cái đã đến." Diệp Tinh Hà lập tức chạy tới trăm dược trai. Trong thân thể của hắn ám thương, mặc dù bị miễn cưỡng áp chế lại, nhưng khuyết tổn tuổi thọ lại không thể nào bổ sung. Nhu cầu cấp bách một chút dược liệu quý giá, vì chính mình khôi phục thọ nguyên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền đi tới trăm dược trai trước cửa. Trăm dược trai mặt tiền cửa hàng, to lớn hùng vĩ. Môn ngạch chỗ có một tấm bảng hiệu lớn, viết trăm dược trai ba chữ to. Rồng bay phượng múa, khí thế bất phàm. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, từng dãy giá thuốc, thật chỉnh tề. Dược mùi thơm khắp nơi. Không ít điếm tiểu nhị, ăn mặc thống nhất trang phục màu xanh, tại trong tiệm bận rộn. Cũng là có không ít khách hàng, tại giá thuốc ở giữa chọn lựa. "Ừ, công tử, đến xem dược sao?" Một vị nhàn rỗi tiểu nhị, thấy Diệp Tinh Hà vào cửa, liền tiến lên đón, nhiệt tình hỏi: "Ta nếu có thể khôi phục thọ nguyên đan dược?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không ngờ, tiểu nhị kia nghe Diệp Tinh Hà nói như vậy, lập tức dừng lại, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tinh Hà. Trong mắt lại để lộ ra mấy phần kinh thị. Khôi phục thọ nguyên đan dược, phần lớn phẩm cấp không thấp, sao mà chân quý. Diệp Tinh Hà ăn mặc chí tôn long lân chiến giáp, phản phất màu trắng áo dài, thanh lịch giản dị. Nhưng ở trong mắt tiểu nhị, cái kia chính là tình hình kinh tế căng thẳng tờ. Nghĩ đến là cái không kiến thức, căn bản không hiểu đan dược, cũng không lắm chất béo. Liền dẫn hắn xem chút có thể cố bổn bồi nguyên đan dược, đối phó một thoáng. Tiểu nhị trong lòng làm xuống dự định, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi dâng lên. "Được rồi, vị công tử này, mời tới bên này." Liền đem Diệp Tinh Hà đưa đến một hàng giá thuốc trước mặt, vung tay lên, mang theo kiêu ngạo mà nói ra: "Công tử, những đan dược này luận chất lượng, đều là dược sư thành tốt nhất." Diệp Tinh Hà cũng không nói lời nào, đem trên kệ ngăn chứa từng cái mở ra, cẩn thận xem kỹ. Mỗi lần mở ra, bên người tiểu nhị đều muốn giới thiệu một phiên. Đơn giản là do đại sư tự tay luyện chế, phẩm tướng bất phàm, hiệu quả kỳ giai. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chẳng qua là lắc đầu liên tục. Những đan dược này đều là chút bình thường thuốc bổ, căn bản không có có thể khôi phục thọ nguyên đan dược, mà lại đại sư chân chính, tại sao có thể có công phu luyện chế dạng này bình thường đan dược? Liên cắt ngang tiểu nhị giới thiệu, các ngươi nơi này còn có hay không cao cấp hơn đan dược? Vị công tử này, ngươi đến cùng có mua hay không? Tiểu nhị thấy Diệp Tinh Hà không có mua ý tứ, lập tức không kiên nhẫn hỏi. Nếu là không mua, liền cút nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta chăm dược trai làm ăn. Những đan dược này đều không có khôi phục thọ nguyên tác dụng. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi muốn cái chủng loại kia đan dược, chúng ta chăm dược trai cũng là cũng có. Tiểu nhị nghiêng mắt, một mặt khinh thường nói, bất quá, liền ngươi như thế, có thể chưa hẳn mua nổi. Liền đi đến hậu đường, mang sang một cái tinh mỹ hộp tới. Hôm nay, liền cùng ngươi mở mắt một chút, cũng làm cho ngươi này nhà quê hết hy vọng. Tiểu nhị phủi Diệp Tinh Hà liếc mắt, đem hộp mở ra. Trong hộp, lập tức tản mát ra một đoàn quang, tựa như một vòng trời ấm áp. Mùi thuốc nồng nặc, tản mát ra. Trong đó, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực lượng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chẳng qua là hút vào một ngụm, cũng là người ta cảm thấy tứ chi nhẹ nhàng linh hoạt, trăm bệnh đều đi. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Thứ giai đan dược, Phùng Xuân Đan, có thể đem người nguyên khí bổ túc, kéo dài tuổi thọ, thậm chí chữa trị đủ loại tiên thiên chứng bệnh. Mặc dù không thể triệt để trừ tận gốc Diệp Tinh Hà trong cơ thể ám thương, nhưng bằng thêm mấy năm tuổi thọ, lại là chuyện đương nhiên. Lập tức nói ra, "Này miếng Phùng Xuân Đan, ta mua." Tiểu nhị lại giống không có nghe thấy một dạng, đem hộp tầng tầng đắp lên. "Liên ngươi, còn muốn mua Phùng Xuân Đan?" Tiểu nhị nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt đã là mười phần thiếu kiên nhẫn. "Có thể cho ngươi xem liếc mắt, đã đủ ý tứ, còn không mau cút đi chứng." Tiểu nhị đem hộp thuốc buông xuống, đưa tay muốn đem Diệp Tinh Hà rời khỏi cửa lớn. Hắn căn bản không tin tưởng, Diệp Tinh Hà có thể mua xuống này miếng Phùng Xuân Đan. Thứ giai đan dược, sao mà chất quý? Có thể là giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên là dược sư thành bên trong một chút thế lực nhỏ chút gia tộc, đều không nhất định có thể móc ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Huống chi cái kia quần áo bình thường, lại là lẻ loi một mình Diệp Tinh Hà đâu. Chương 454. Các ngươi, sướng sao? Chương 454. Các ngươi, sướng sao? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Gặp gỡ dạng này điểm tiểu nhị, thực sự người xấu hào hứng. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến chuông lớn thanh âm. "Tiểu Tôn, ngươi lại đem cái kia viên Phùng Xuân Đan lấy ra." Cái kia nguyên bản không nhịn được tiểu nhị, nghe được câu này ngữ, lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình khuôn mặt, không nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, vừa tới. "Nha, Lưu gia, trận gió nào nắm ngài thổi tới rồi." Túi người hạ khí, tuất không cung kính. Người đến, là một cái khôi ngô cậu thả hán. Màu da đen kịt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu tóc rậm rạp. Lại ăn mặc một thân tinh tế hoa phục, có chút buồn cười. Đặc biệt là lộ ra mu bàn tay, mọc đầy to cứng rắn lông đen, hết sức chói mắt. Trong tay kéo một cái cô gái xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, thân thể mềm mại, nũng nịu nằm ở đại hán trên cánh tay, vòng eo tinh tế, không xiết vừa nắm. Các ngươi trong dược trai thổi ra một cổ hương phong, ta vừa nghe liền biết là các ngươi cái kia viên Phùng Xuân Đan, được gọi là Lưu gia hán tử, giọng nói như trung đồng, không dối gạt Lưu gia, vừa rồi hương khí là Phùng Xuân Đan chế. Tiểu nhị con ngươi hơi chuyển động, đem khỏe mắt lướt qua, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hừ lạnh một tiếng, hình thù cổ quái nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, muốn mua Phùng Xuân Đan. Lưu gia đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, một mặt tự phụ bộ dáng, liếc mắt nhìn hắn, từ trên xuống dưới, đem Diệp Tinh Hà xem kỹ một phiên, không khỏi cười nhạo. Nay loại nghèo tiết hủ lậu dân đen, cùng hắn phế cái gì miệng lưỡi? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy căm ghét quá mắng, ngươi này dân đen, mau tử lao tử trước mặt ta biến, đừng ô uế mắt của ta. Khí diễm hung hăng càng quái, cực kỳ bá đạo. Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp đem Lưu gia giữ chặt, môi son hé mở. Ai nha, Lưu ca, đừng hung ác như thế nha. Thanh âm mị đến tận xương thủy. Vị này tiểu ca, muốn mua Phùng Xuân Đan, chắc là trong nhà chí thân, ngày giờ không nhiều. Lưu ca, không bằng chúng ta giúp hắn một chút, như thế nào? Cô gái xinh đẹp đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy trêu tức. Rõ ràng, căn bản không phải có chủ tâm giúp hắn, cũng không biết là tâm tư gì. Tốt, tiểu nương bỉ, liền nghe ngươi. Lưu gia một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tầm mắt chớp động, không có hảo ý nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi may mắn, gọi ta một tiếng cha, ta liền mua cho ngươi hạ đan dược, cứu người nhà ngươi, như thế nào? Sau đó cùng cô gái xinh đẹp cùng một chỗ, không thêm mảy may che giấu, cười ha ha. Lại không thấy Diệp Tinh Hà trong mắt đã có một tia lành ý, hai người này lại lấy chính mình tìm niềm vui, trên mặt lại là cười lạnh. Mong muốn đụng ta, các ngươi chắc chắn chứ? Các ngươi cũng xứng. Tiểu tử, làm sao nói đâu? Lưu gia tiếng cười hơi ngừng, ánh mắt bên trong đã bị nâng lên lửa giận, bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng chế đến, thay đổi một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Nói ta không xứng, ngươi cũng là mua một cái nhìn một chút, sợ là 100 cái ngươi cũng mua không nổi này một khỏa Phùng Xuân Đan. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê thị. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trận to mắt chó của các ngươi, nhìn cho thật kỹ. Liên thúc dục động trong tay chữa vật giới chỉ thấy hạ phẩm linh thạch như là nước chảy, theo Diệp Tinh Hà tay bên trong chảy ra. Ở bên cạnh hắn, chất thành một toàn núi nhỏ. Rất nhanh, liền có đại khái 10 vạn số lượng chữ. Mà Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay hạ phẩm linh thạch, nhưng không có đoạn tuyệt ý tứ. Rất nhanh, liền che mất tiểu nhị cùng Lưu gia mắt cá chân. Tổng số, không thua 100 vạn. Các ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà hai tay một lưng, từ tốn nói. Mà cái kia tiểu nhị đã bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Bị linh thạch này nước lũ khiếp sợ đến nói không ra lời. bọn hắn trăm dược trai, một năm qua tay hạ phẩm linh thạch đều không có trăm vạn. Chớ nói chi là lập tức móc ra nhiều như vậy. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy kính sợ. Chính mình là cái hạ người gì, cũng dám va chạm Diệp Tinh Hà. Vẻ khổ sở xông lên đầu. Biết vậy chẳng làm, tranh thủ thời gian leo đến Diệp Tinh Hà bên chân. Vươn tay ra, ba ba thẳng phiến miệng của mình. Nhỏ mắt chó coi thường người khác, không nhận ra quý nhân, tiểu nhân đã sai, sai. Đúng lúc này, linh thạch trong đống phát ra soạt một tiếng. Nguyên lai là cái kia Lưu gia. Đã linh giáo Diệp Tinh Hà lợi hại, gặp hắn đang giáo huấn tiểu nhị, mong muốn vụng trộm rời đi. Người nào cho phép ngươi đi rồi? Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Lưu gia xoay người lại, chắp tay, cao giọng nói ra, công tử, vừa mới là Lưu Mỗ có mắt như mù, va chạm công tử. Thỉnh công tử buông tha Lưu Mỗ, ngày sau Lưu Mỗ nhất định dốc sức tương trợ. Hắn trông thấy Diệp Tinh Hà tài lực thâm hậu, đã có mấy phần kính sợ, nhưng đối với mình vô lễ, không chút phật lòng. Trong lời nói, thậm chí có ý uy hiếp. Hắn cùng Trương gia kết giao rất thân, nghĩ tại dược sư thành bên trong động đến hắn, cần phải cân nhắc một chút Trương gia năng lượng. Diệp Tinh Hà lại mỉm cười, ngươi vừa rồi muốn cho ta gọi trà. Đại hán vẻ mặt đổi biến, tiểu tử này cũng là không buông tha. Ngươi muốn như thế nào, thì cũng chẳng có gì. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi quỳ xuống, gọi ta một tiếng cha. Ngươi này là muốn chết. Đại hán toàn thân thần cương chớp động, ta xem ngươi là hoàn toàn không muốn cho ta Lưu gia mặt mũi. Vị này Lưu gia tên là Lưu Sa, vốn là dược sư thành Lưu Manh, cơ duyên xảo hợp luyện thành thần cương cảnh đệ thất trọng lầu cao tay, mà lại thân thể cứng hãn, bình thường đồng cấp võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Dược sư thành bên trong làm sằng làm bậy, ép tiền tài, sau này đầu phục Trương gia. Trên phố nghe đồn hắn làm Trương gia trừ đi rất nhiều khó giải quyết người, mà Trương gia thì làm hắn cung cấp bảo hộ. La cố, dược sư thành bên trong không ai dám trêu chọc hắn. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, ngươi gọi là vẫn là không gọi? Gọi, ta gọi. Lưu Sa cười lạnh, trong mắt lại lóe lên một tia xảo trá chi sắc. Đột nhiên một quyền lao thẳng tới Diệp Tinh Hà trong lòng. Hắn là Lưu Manh xuất thân, trong lòng tự nhiên đều là chút thấp hèn chiêu số. Công lúc bất ngờ, đúng là hắn thường dùng nhất chiêu số. Vị công tử này, xong. Tiểu nhị lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Sa thế mà đi thẳng đến độc thủ. Diệp Tinh Hà không tránh không né, vươn ra năm ngón tay, ngăn ở Lưu Sa quyền trước. Tiểu tử, ngươi không quan trọng thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng muốn ngăn lại đại gia quả đấm của ta. Lưu Sa trên mặt hiển thị rõ ngon độc, muốn đem Diệp Tinh Hà cánh tay xinh xinh cắt ngang. Lại không nghĩ, giống đụng vào một bức tường sắt, nắm đấm vô cùng đau đớn, mà lại không thể lại tiến vào một chút. Lưu Sa hoảng hốt. Diệp Tinh Hà lực lượng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau đó, hắn liền thấy một cỗ cự lực chuyển đến, đưa hắn nắm đấm cánh tay xinh xinh xoay vỡ, đưa hắn hung hăng vùng ra trên mặt đất. Một màn này, nhường tiểu nhị kinh hãi không thôi. Luôn luôn nằm ngang bá đạo Lưu Sa, lại nhường một người trẻ tuổi xinh xinh vặn gãy cánh tay. Lưu Sa nhìn qua, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh tại Lưu Sa trước mặt ngồi xuống, vẫn như cũ mỉm cười. Ngươi gọi không gọi? Tiểu tử, ngươi không muốn cản rỡ? Lưu Sa ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Chương 455, Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Tử Thần Đại Sư. Chương 455, Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Tử Thần Đại Sư. Hắn biết chính mình đụng vào cây đinh. Ngươi có thể là đắc tội Trương gia. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười. Đắc tội Trương gia, lại như thế nào? Lưu Sa này mới giật mình, chính mình cho tới nay dựa vào chỗ dựa, theo Diệp Tinh Hà, không có chút nào phân lượng. Cả ngươi lập tức xì hơi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Công tử, vị công tử này, ta không phải là một món đồ, tha ta, tha ta. Hắn trong ngày thường sao mà hung ác, nhưng gặp gỡ không sợ Trương gia người, lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ, phản phất chó nhà có tang. Diệp Tinh Hà lại là vỗ nhẹ gương mặt của hắn đến, tiếp lấy hoành. Nụ cười của hắn, nhường Lưu Sa tâm sinh sợ hãi, toàn thân lạnh quáng. Cuối cùng chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu dây lên. Cha, cha, là Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi mắt bị mù. Cha bỏ qua cho ta một lần đi. Đại hán đã mang theo giọng nghẹn ngào, dập đầu như lão hành. Nữ tử yêu diễm này cũng bị đại hán lôi kéo quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Diệp Tinh Hà chán ghét đem Lưu Sa một cước đá bay, lạnh lùng nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Úp. Hai người như gặp đại xá, lập tức xám xịt rời đi. Thật ác độc người. Tiểu nhị lẩm bẩm nói. Dạng này người, dược sư thành bên trong có thể là không thấy nhiều. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đi đến tiểu nhị trước mặt, hỏi: các ngươi chăm dược trai có hay không đẳng cấp cao hơn đang dược? Tiểu nhị trong lòng giật mình, biết Diệp Tinh Hà buông tha mình, lập tức cung kính đáp: hồi công tử, nhỏ không làm chủ được, đến làm cho trưởng quỹ định đoạt. Thấy Diệp Tinh Hà gật đầu, liền theo một đường nhỏ chạy, chạy về nội đường. Qua một hồi lâu, mới mang tới một người trung niên nam tử. Khuôn mặt hiền lành, thân hình hơi mập, trong tay bưng lấy cái kia một phùng xuân đan. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cười nói: công tử bản lĩnh phi phàm, lại có độ lượng rộng rãi, hồ mô bội phụ. Xem ra tiểu nhị đã đem chuyện lúc trước toàn bộ cáo chi hắn. Sau đó, liền đem cái kia một phùng xuân đan cung kính đưa lên, một chút lễ mọn, bày tỏ ấy nấy. Diệp Tinh Hà cũng không khách khí, đem phùng xuân đan nhận lấy, lại hỏi: hồ trưởng quỹ, không biết trăm dược trong phòng còn có hay không càng cao minh hơn đang dược? Hồ trưởng quỹ nghe xong, lại là cao mày: công tử, không phải ta tàng tư, không muốn xuất ra. Có thể càng cao hơn giai đan dược, hiệu quả cương mãnh, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không biết công tử có thể lộ ra dụ ý, ta cũng tốt làm công tử giải ưu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem tình huống của mình nói một lần. Hồ trưởng quỹ sau khi nghe xong, vừa giống như Diệp Tinh Hà chắc tay. Ta không thông đan đạo, không biết công tử cần loại đan dược nào. Nhưng bằng ta nhiều năm kinh nghiệm, ta dám nói công tử bệnh, ít nhất cần đỉnh cấp lục phẩm đan dược mới có thể chữa tốt. Chúng ta trăm dược trai, thật sự là bất lực. Hồ trưởng quỹ lần nữa ôm quyền, tỏ vẻ ấy nấy. Diệp Tinh Hà thở dài một tiếng, khoát tay áo, dự định hướng Hồ trưởng quỹ cáo tử. Đã thấy Hồ trưởng quỹ một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi dừng bước. Công tử, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Do dự rất lâu, Hồ trưởng quỹ mới mở miệng. Không biết ngươi có nghe nói qua Tử Thần đại sư? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với luyện đan sư trong hiệp hội những đại sư kia, hắn biết rất ít. Hồ trưởng quỹ tiêu ngạo mà nói ra, Tử Thần đại sư là dược sư thành đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Tại thất giai luyện đan sư bên trong, tư lịch giả nhất có thể nói đã nửa cái chân đạp vào bát giai luyện đan chỗ cánh cửa. Như công tử có thể được đến trợ giúp của hắn, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Chẳng qua là Tử Thần đại sư sự vụ bận rộn, có thể hay không thấy đến đại sư, liền xem công tử bản sự. Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu, yên định hỏi, không biết Tử Thần đại sư hiện cư nơi nào? Ngay tại Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội. Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội chính sử tại Dược sư thành chính trung tâm, quảng trường một bên. Cùng Dược sư thành phụ thành chủ, cách mở hướng tới, cho thấy Luyện Đan sư hiệp hội tại Dược sư thành địa vị siêu phàm. Diệp Tinh Hà rất nhanh đã tìm được tổng hội chỗ. So với Bách Luyện thành đan lâu tráng lệ cao ngất, tổng hội cao ốc càng thêm trang nghiêm túc mục, giống như một tòa cung điện to lớn. Mái nhà còn có một tòa thật to dược đỉnh trang kiến trúc, hiện lộ rõ ràng tổng hội thân phận. Diệp Tinh Hà vừa muốn đi vào, lại bị cổng thị vệ ngăn lại. Những thị vệ này so với dược sư thành cửa thành thủ vệ, thực lực càng mạnh, đều có thần cương cảnh thứ lục thất trọng lâu tu vi. Quần áo còn điêu khắc người thầy luyện đan này hiệp hội tiêu chí. Một tòa dược đỉnh, vị công tử này, ngươi không thể vào bên trong. Một người thị vệ tấm lấy khuôn mặt, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, ánh mắt băng lãnh, mang theo từng tia chán ghét. Hắn tên là Vương Thản Chi, là nhất bợ đỡ. Thấy Diệp Tinh Hà lạ mặt, liền nổi lên làm khó dễ chi tâm. Ta không thể tiến vào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏi, đây là cái đạo lý gì? Nơi này là luyện đan sư hiệp hội tổng hội, chỉ có thân phận tôn quý luyện đan sư mới có thể vào bên trong. Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu. Vương Thản Chi lạnh lùng quát, vị công tử này bất quá là một vị người nhàn rỗi. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, tha thứ không chiêu đãi. Trong ánh mắt đã mang theo khinh miệt, mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, chỉ trung quanh lục tục no ngoe ra vào luyện đan sư, hỏi, vậy những người này vì sao có thể tiến vào? Tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Vương Thản Chi không kiên nhẫn quát to, những người kia là thân phận tôn quý luyện đan sư, là chúng ta luyện đan sư hiệp hội thành viên trọng yếu. Giữa các ngươi thân phận ngày đêm khác biệt, ngươi cũng xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Mà mặt khác thị vệ nhìn thấy một màn này, cũng hướng phía Diệp Tinh Hà chỉ trỏ, rõ ràng đem Diệp Tinh Hà cho rằng là cố gắng lừa dối quá con người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Các ngươi thế nào biết ta không phải luyện đan sư? Ngươi, luyện đan sư? Những thị vệ kia lẫn nhau ở giữa nhìn một dạng, giống như gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó cười bang. Qua một hồi lâu mới ngưng được tiếng cười. Vương Thản Chi chỉ xuất nhập luyện đan sư hiệp hội người, giao huấn lên Diệp Tinh Hà tới. Tiểu tử, xem thật kỹ một chút, chân chính luyện đan sư là dạng gì? Xuất nhập luyện đan sư hiệp hội tổng sẽ đều là chút trung lão niên người, trong đó trẻ tuổi nhất một cái, đại khái cũng có hơn 30 tuổi. Từng cái dãi dầu xương gió, nhìn một chút những người kia mới là luyện đan sư dáng vẻ. Giống ngươi trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là luyện đan sư? Những thị vệ này đều cảm thấy Diệp Tinh Hà không biết trời cao đất rộng, trong mắt cũng để lộ ra thật sâu khinh thường. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà lại từ tôi nói, người trẻ tuổi liền không thể làm luyện đan sư sao? Có thể, dĩ nhiên có thể. Vương Thản Chi cười lạnh nói, này đáng tiếc, những kia tuổi trẻ luyện đan sư, cái nào không phải danh chấn dược sư thành, thường xuyên xuất nhập hiệp hội, cùng chúng ta quen biết. Tựa hồ tại trào phúng Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình. Mà khác một người thủ vệ liền không có người này tốt tính. Lớn tiếng reo lên, chúng ta đều chưa từng thấy ngươi, cũng dám nói chính mình là luyện đan sư. Chương 456. Các ngươi có dám cùng ta đánh cược? Chương 456. Các ngươi có dám cùng ta đánh cược? Còn không mau cút đi, đừng ngăn cản người khác đạo. Diệp Tinh Hà không nói gì, ánh mắt lại là lạnh xuống. Hắn đang muốn lộ ra chính mình luyện đan sư huy trường, một vị lao giả đi qua. Trương đại sư tới, chúng ta cũng không có thời gian cùng người tại đây hao tổn. Vương Thản Chi quẳng xuống một câu nói như vậy, chuyển hướng Trương đại sư. Tựa hồ Diệp Tinh Hà căn bản không tồn tại một dạng. Những hộ vệ khác cũng là lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Đối mặt Trương đại sư, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chẳng qua là Trương đại sư vẻ mặt rõ ràng không dễ nhìn, khoát tay áo, nhường những vệ binh này lui ra. Lại liếc mắt thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, đứng ở luyện đan sư hiệp hội tổng hội cửa chính, hết sức chói mắt, không khỏi hỏi, đây là chuyện gì? Trong lời nói mơ hồ có không vừa lòng. Trương đại sư, không phải cái đại sự gì. Một vị vệ binh khoát qua tay, một mặt dễ dàng. Có người nghĩ giả mạo luyện đan sư, trà trộn vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội, bị chúng ta cản lại. Trương đại sư nhẹ gật đầu, sắc mặt thư hoán một chút. Luôn có chút không đứng đắn chi người trẻ tuổi, cho là chúng ta luyện đan sư hiệp hội là cái gì cái dây, mong muốn trà trộn vào tới. Thật sự cho rằng ai cũng giống ta Trương Tông Chính một dạng, 20 tuổi liền có thể luyện thành nhất giai đan dược sao? Diệp Tinh Hà nghe xong, lông mày nhíu lại. Không phải đoan gia không gặp gỡ ai trước mắt Trương đại sư, thế mà liền là Bách luyện thành đan trong lầu, cái kia Trường Kinh Hoa gia gia. Thất giai luyện đan sư, Trương Tông Chính. Hắn sắc mặt khó coi như vậy, có hay không có Trương Kinh Hoa nguyên nhân ở trong đó. Này Trương gia, quả nhiên âm hồn bất tán. Dược sư thành bên trong, khắp nơi là tung tích của bọn hắn. Diệp Tinh Hà mí mắt buông xuống, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Trương gia thế lực mạnh mẽ, thời khắc tất yếu, chính mình có thể sẽ cùng bọn hắn phát sinh to lớn xung đột. Đặc biệt là tại luyện đan sư người mới giải thi đấu lên, không thể không phòng. Ai có thể cùng Trương đại sư so a? Những vệ binh kia cười nói, 50 tuổi trở thành thất giai luyện đan sư, tại toàn bộ đại sở vương triều bên trong, không có bao nhiêu dạng này thiên tài. Nghe những vệ binh này, Trương Tông Chính liên tục gật đầu, nhịn không được vuốt tròm râu của mình, lại phất phất tay, nghiêm mặt nói ra, không thể nói như thế, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có lẽ cái kia không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, liền cất giấu một cái tuyệt thế thiên tài. Một phiên lý do thoái thác, cùng cái kia Trương Kinh Hoa giống như lúc. Nhường Diệp Tinh Hà không khỏi cười thầm. Bất quá, Trương Tông Chính lời nói xoay chuyển. Hôm nay, ta cái kia tôn nhi Trương Kinh Hoa cũng bước vào tam giai luyện đan sư hàng ngũ. Một câu nói kia, lập tức nhường vãng lai luyện đan sư sắc mặt đỏ lên, cũng không khỏi dừng bước lại, thở dài trong lòng. Trương Kinh Hoa, chưa tới 30, đã đi vào tam giai luyện đan sư cung điện. Tại toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chỉ có thể thầm than Trương gia căn cơ thâm hậu. Nếu để cho Trương Kinh Hoa lại trưởng thành, người dược sư này thành bên trong, còn không phải Trương gia nói đến tính. Đó là đương nhiên, Trương công tử có thể là Trương đại sư cháu trai. Luận thiên phú, luận gia thế, đều là dược sư thành bên trong đứng đầu nhất. Mấy cái thị vệ ở nơi đó định nói, cái kia Vương Thản Chi cũng là nảy ra ý hay, nói ra, không giống có người ngày ngày mơ mộng hão huyền, còn thật sự coi chính mình là luyện đan sư, còn kém lấy chỉ mặt gọi tên, đem Diệp Tinh Hà điểm ra tới. Lần này tự động, không khỏi nhường Diệp Tinh Hà cười lạnh. Các ngươi những người này lẫn nhau thổi phồng, ta mặc kệ. Lại nghĩ dẫm lên ta, nắm Trương Kinh Hoa nâng đi lên, khó mà làm được. Ngón tay khẽ động, đem áo khoác của mình thu nhập trong nhận chứa đồ, lộ ra xuyên ở bên trong luyện đan sư trường bảo. Luyện đan sư huy trường cũng đừng tại ngực. Mọi người vây xem, lập tức anh động. Cái kia, đó là tam giai luyện đan sư huy trường. Vị công tử này, nguyên lai là một vị tam giai luyện đan sư. Còn trẻ như vậy, đoán chừng cũng chưa tới 20 tuổi đi, liền là Trương công tử, cũng không có thiên phú như vậy à. Những thầy luyện đan này, lập tức nghị luận ầm ĩ, hơn 20 tuổi mới trở thành tam giai luyện đan sư Trương Kinh Hoa, lập tức bị bọn hắn không hề để tâm. Trương Tông Chính nguyên bản nhắm mắt lại, nghe mọi người đối cháu mình ca ngợi chi tử. Đột nhiên, lại phát hiện nghị luận trọng điểm rời đi, không khỏi có chút tức giận. Vừa mở mắt, lại thấy Diệp Tinh Hà, cùng với cái kia một thân luyện đan sư chế phục, còn có cái viên kia tam giai luyện đan sư huy chương. Chấn động trong lòng, Diệp Tinh Hà, vậy mà đoạt hắn cháu trai đầu ngọn gió. Trong nháy mắt, Trương Tông Chính trong mắt lóe lên một đạo sát ý bất quá, rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Tiểu tử này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hay không bối cảnh, làm sao có thể trở thành một cái tam giai luyện đan sư? Liên cười lạnh, nói ra, ngươi bộ quần áo này, còn có huy chương, là trộm đi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đối mặt mọi người ánh mắt hoài nghi, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc. Những người này cái nhìn, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, chẳng qua là lặng lặng đứng đấy. Trương Tông Chính xem thường nói, ngươi không thể nào là tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Trương Tông Chính, bình tĩnh nói ra, Trương đại sư, có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược? Trương Tông Chính cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có tư cách? Chẳng lẽ Trương đại sư không dám? Diệp Tinh Hà mỉm cười, quét qua mọi người chung quanh. Nếu ta không phải tam giai luyện đan sư, ta tại chỗ tự phế tu vi, lại không bước vào dược sư thành một bước. Nếu ta thật sự là tam giai luyện đan sư, Trương đại sư liền hướng ta nói xin lỗi, như thế nào? Được. Trương Tông Chính trầm ngâm một lát, ánh mắt trôi hướng thủ vệ. Một người thủ vệ lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, khí diễm hung hăng càn quấy vô cùng. Một thanh liền đem Diệp Tinh Hà huy chương trước ngực kéo xuống, tiêu căng mà nhìn xem hắn. Danh con, đến bây giờ còn trang, đợi cho kết quả ra tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự phế tu vi. Ta muốn cho ngươi nhớ kỹ, phế bỏ tu vi của ngươi là ta Vương Thản Chi. Hắn hung hăng đẩy Diệp Tinh Hà một thanh, trong mắt đều là trêu tức, xài bước đi đến tổng hội trước cửa, mở ra pháp trận, một đạo mông lung màn sáng chậm rãi bay lên bày ra, dần dần hiện ra một bóng người, chính là Diệp Tinh Hà bộ dáng. Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Diệp Tinh Hà tam giai. Vương Thản Chi kinh hô một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nói không ra lời. Như thế tuổi trẻ liền là tam giai luyện đan sư, kẻ này tiền đồ bất khả hà lượng. Chúng ta dược sư thành tới một vị thiên tài chân chính à, lần này luyện đan sư người mới đại hội có thể có ý tứ, chỉ sợ người thầy luyện đan này hiệp hội cũng muốn run lắc một cái. Những cái kia vây xem luyện đan sư đều là xì xào bàn tán, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kính trọng. Mà Trương Tông Chính thấy cảnh này cũng là kinh ngạc, vừa đến không nghĩ tới vị thiếu niên này thế mà thật chính là tam giai luyện đan sư, thứ hai nghĩ không ra chính mình ý đồ tìm kiếm Diệp Tinh Hà liền đứng ở trước mặt mình. Hắn lần này đi vào luyện đan sư hiệp hội chính là vì trừng trị Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà quả nhiên to gan lớn mật, vũ nhục mình cháu trai về sau thế mà còn dám lên ngang đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội, còn cùng mình lập xuống đổ ước. Chương 457, ta nhường ngươi, nói xin lỗi ta. Chương 457, ta nhường ngươi, nói xin lỗi ta. Đơn giản muốn chết. Trương Tông Chính sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi giấu cũng rất sâu. Được rồi, hôm nay lão phu không so đo với ngươi, đi vào đi. Hắn tay háo hất lên, tránh ra một bước. Trương Tông Chính nói ra lời này đến, còn một bộ phá lệ khai ân dáng vẻ. Tựa hồ Diệp Tinh Hà không phải mình thắng tư cách này, mà là hắn bố thí. Trương đại sư, ngài có phải hay không quên cái gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, cất cao giọng nói, chúng ta trước đó có thể là lập xuống đổ ước. Nếu ta là tam giai luyện đan sư, xin mời Trương đại sư nói xin lỗi ta. Hừ, tiểu tử, ngươi thực có can đảm để cho ta đạo xin lỗi. Trương Tông Chính thân thể chậm chạp một thoáng, sau đó chậm rãi quay người. Ngươi cũng đã biết ta là hạng gì thân phận. Trong đôi mắt lạnh đáng sợ. Chúng ta đã nói trước, ở đây các vị đều là chứng kiến. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Trương Tông Chính. Trương đại sư đường đường thất giai luyện đan sư, sẽ không qua loa tắc trách vãn bối a. Trương Tông Chính đầu lông mày nhảy lên, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Người thầy luyện đan này hiệp hội tổng hội vị trí chỗ dược sư trong thành, người lui tới sĩ rất nhiều. Giờ phút này đã đứng đầy người, trong đó không thiếu thành bên trong đại tộc nhân sĩ. Như này Diệp Tinh Hà không muốn nhượng bộ, lan truyền ra ngoài, này Trương gia có thể liền thành bên trong đàm thiếu. Trương Tông Chính tuyệt không thể nhẫn. Hắn con ngươi hơi chuyển động, cười gằn, ta như không xin lỗi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là cười, chẳng qua là giữa lông mày có chút lạnh lẽo. Lớn tiếng nói, cái này là luyện đan sư hiệp hội đại sư phong phạm. Trương đại sư tự nhiên có khả năng đi thẳng một mạch, cũng làm cho người trong thiên hạ nhận rõ luyện đan sư hiệp hội diện mạo. Trương Tông Chính thoáng chốc yên lặng. Luyện đan sư hiệp hội bảng hiệu, hắn đệ không tầm thường. Luyện đan sư hiệp hội có thể là mấy lần bố toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ. Tại đại sở vương triều trên địa bàn, cũng chỉ có đại sở triều đình có tư cách cao luyện đan sư hiệp hội nửa phần. Trong đó những cái kia tiền bối, Trương Tông Chính khả năng dốc cả một đời đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Này chút tiền bối, đối luyện đan sư hiệp hội trong sạch liêm khiết danh phá lệ coi trọng. Nếu là Diệp Tinh Hà thật nháo đến như vậy thiên địch, chớ nói Trương gia, liền là đại sở vương triều đều không người giữ được hắn. Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này, thế mà giữ lại tử huyệt của mình. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trương Tông Chính, đừng mất mặt xấu hổ, cho hắn nói xin lỗi. Trương Tông Chính con người co rụt lại. Có chân chính đại nhân vật lên tiếng. Hắn thân thể lay động một cái, hướng Diệp Tinh Hà không lưng chắp tay. Diệp công tử kỳ tài ngút trời, là lao phu mắt vụ về, thỉnh Diệp công tử nói xin lỗi. Nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tinh Hà nhìn ra được, Trương Tông Chính trong mắt cái kia che đậy không giấu được lửa giận. Liên cười nói, Trương đại sư quả chân đại sư phong phạm, xứng nhận đại sở cả nước kính ngưỡng. Trương Tông Chính nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng đã tính toán, Trương gia có thể là cất giấu không ít đao nhọn. Thấy Trương Tông Chính rời đi, người chung quanh không khỏi giật mình. Trương đại sư thái độ vì sao chuyển biến to lớn như thế? Chẳng lẽ thiếu niên này sau lưng cất giấu một tôn đại thần? Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã có e ngại, lại mơ hồ có tò mò, muốn nhìn xem vị thiếu niên này muốn làm sao đối phó những thủ vệ này. Diệp công tử, mời đến đi. Những thủ vệ này cũng là chấn định, bọn hắn là luyện đan sư hiệp hội thủ vệ, ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đang muốn đi vào, vẫn đứng ở Vương Thản Chi trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Trước ngươi nói muốn phế ta tu vi, ta cho ngươi một cơ hội tự phế tu vi, sau đó chặt đứt vừa rồi đẩy cánh tay của ta. Vương Thản Chi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngươi trêu chọc chưa ra, tự thân khó đảm bảo, còn tới với ta, ta nếu không làm theo, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Vương Thản Chi không có sợ hãi, mặt có ngả ngớn này sắc đột nhiên hóa thành thảm tượng, thân thể không xuống kêu dây lên. Hắn nghĩ che bụng, lại phát hiện hai tay của mình đã rơi trên mặt đất, máu tươi cuồn bắn ra, hai tay của hắn đã bị bẻ gãy, đan điền phá thoái, tu vi mất hết. Diệp Tinh Hà than nhẹ, ta đã cho ngươi cơ hội. Những cái kia vốn muốn đi ngăn cản Diệp Tinh Hà thủ vệ, trong lòng bị hoảng sợ hung hăng nắm chặt, vũ khí rơi xuống đất, hai đầu gối như nhũn ra, đôi môi thẳng run, đã nói không ra lời, tiếp lấy quỳ trên mặt đất, run rẩy giơ hai tay lên, đánh lên cái tát vào mặt mình tới. Tính mạng của bọn hắn bây giờ toàn bằng Diệp Tinh Hà tâm tình, mà Diệp Tinh Hà căn bản không có để ý tới cử động của bọn hắn, trực tiếp đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Đợi cho lớn cửa đóng lại, những thủ vệ này mới sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất đã bị bọn hắn mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí rót thành dòng nhỏ, dọc theo khe gạch vỡ lượn mà đi, cuối cùng lành nghề chân người hạ khô cạn. Nay tòa tổng hội phòng khách không như là Tinh Hà tưởng tượng đường hoàng, trước đại sảnh nửa đoạn bị ngăn cách nửa gian, trước đó bày biện một tấm bàn dài, một vị mỹ mạo thị nữ đứng tại sau cái bàn. Xin hỏi công tử có gì muốn làm? Ấm giọng thì thầm, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng trong mắt lại là có nhàn nhạt cự ý luyện đan sư trong hiệp hội thị nữ. Tuy là thị nữ, xuất thân lại đều là không phú thị quý, tự nhiên có mấy phần ngạo khí. Ta có chuyện quan trọng cầu kiến tử thần đại sư. Diệp Tinh Hà khẽ cong người nói ra. Người thị nữ này giữa chân mày lại là giống như túc không phải túc, có chút khó khăn. Vị công tử này, tử thần đại sư địa vị cao thượng, sự vụ bận rộn, mỗi ngày thấy người đếm không hết. Thỉnh công tử lại đem sở cầu sự tình viết cùng trên giấy, tiểu nữ tử cũng tốt liên hệ tử thần đại sư. Đến mức có hay không được chuyện, toàn bằng tử thần đại sư tâm tình. Dứt lời, ngón tay gảy nhẹ, lập tức có giấy bút xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà đem bệnh mình tỉnh, thoảng qua viết lên, giao cho thị nữ. Thị nữ gật đầu, đầu ngón tay hơi xoa, một đoàn mỏng manh hỏa diễm bừng bừng bay lên, đem tờ giấy kia liếm tận. Chỉ qua một lát, một người theo sau đài lượn quanh ra. Đó là một thiếu nữ, ước chừng trên dưới 20 tuổi, dung mạo có phần đẹp, cũng là thị nữ cách ăn mặc, chẳng qua là vải áo muôn có tiếng rất nhiều, mà lại khuôn mặt băng lãnh. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lại đột nhiên toát ra nụ cười. vị công tử này, Tử Thần đại sư cho mời. Trước đó thị nữ lập tức kinh ngạc, lập tức thể hiện ra ấm áp nụ cười, thậm chí mang theo mấy phần định nọt chi sắc. Không người một cái, nhẹ nói ra, vị công tử này, chúc mừng, mời đi theo ta. Ngay tại một lát trước đó, Luyện Đan sư hiệp hội tổng hội trong lầu, một cái nào đó chỗ. Tử Thần đại sư gian phòng, vô cùng rộng rãi, trang trí cũng có chút khảo cứu. Trong phòng bày biện, lại là loạn thành một bầy. Các loại dược liệu, bình ngọc, hộp ném đến khắp nơi đều là. Có nhiều loại ngọc bổn treo ở đầu tường, bên trong mới trồng dược liệu quý giá. Gian phòng trung tâm thì là một tòa luyện đan đỉnh, cao đến một người, ba chân tròn bụng. Đỉnh dưới, tuyên khắc lấy thần bí trận pháp, hơi hơi phát sáng, phun trào lấy mạnh mẽ nhiệt lượng. Trong đỉnh, nhưng không có luyện đan. Chỉ thấy đỉnh sau trên giường lớn, một vị thân hình gầy gò lão giả, đưa hắn móng trâu thô ráp hai chân, trực tiếp bỏ vào đỉnh dưới địa nhiệt bên trong. Chương 458. Thanh đế năm đó cố nhân. Tiểu quy thọ đan. Chương 458. Thanh đế năm đó cố nhân. Tiểu quy thọ đan. Đúng lúc này, ngoài cửa vang từ bản thân gần tùy tùng thanh âm. Tử Thần đại sư, có người cầu kiến. Dứt lời, một tờ giấy theo môn đấy nhét vào. Tử Thần đại sư lúc này bị quấy rầy, đã có mấy phần không vừa lòng. Tay hắn hướng trong hư không một túm, liền đem tờ giấy nắm trong tay, qua loa xem xét, liền muốn đưa nó ném vào pháp trận trong ánh sáng. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng. Trong thư này khí tức, làm sao có chút quen thuộc? Chẳng lẽ? Ngoài cửa, vị kia gần tùy tùng thấy Tử Thần đại sư một mực không có trả lời, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chắc là trong giấy sự vụ quá nhàm chán, Tử Thần đại sư có khả năng thiết đi. Có lẽ, Tử Thần đại sư căn bản là không có để ý này tờ giấy. Tử Thần đại sư hạng gì thân phận? Liên La đại sở đế vương, cũng không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Ngay tại nàng chuẩn bị cáo lui thời điểm, Tử Thần đại sư thanh âm truyền ra. Nhanh đi mời hắn bảo. Vội vàng bên trong càng mang theo vài phần run rẩy, rõ ràng cảm xúc cực kỳ xúc động. Gần tùy tùng lập tức cực kỳ kinh ngạc. Nàng hầu hạ Tử Thần đại sư 2 năm, liền chưa thấy qua Tử Thần đại sư thất thố như vậy bộ dáng. Lập tức động tác, đem Diệp Tinh Hà mang tới. Diệp Tinh Hà đi vào phòng, Tử Thần đại sư đã ở trước mặt hắn bố trí chỗ ngồi, nhường Diệp Tinh Hà ngồi ở trước mặt mình. Tử Thần đại sư hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nổ bắn ra hào quang. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy mình bị toàn bộ đào lên, phản phất trẻ sơ sinh mặc cho Tử Thần đại sư nhòm ngó hắn chỗ sâu nhất bí mật. Tử Thần đại sư đúng là cảm giác Diệp Tinh Hà trên người khí tức, càng cảm giác, càng sợ giật mình, trong lòng chấn động mãnh liệt, cơ hồ không thể tin được. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này? Tử Thần đại sư đè nén không được cảm xúc, trực tiếp đứng lên. Trên người ngươi, tại sao có thể có lão bạch lão thanh khí tức? Sau đó, hắn gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, lo lắng chờ lấy câu trả lời của hắn, trong đó lại lộ ra một chút chờ mong. Lão bạch, lão thanh. Diệp Tinh Hà hoang mang không thôi, thuận miệng nói ra. Sau đó yên lặng. Có thể bị Tử Thần đại sư đổi lại lão, nhất định là cùng Tử Thần đại sư bối phận gần. Chính mình như xưng hô này, thực sự bất kính. Tử Thần đại sư thấy Diệp Tinh Hà hồ đồ, đem vung tay lên. Một loại khí tức quen thuộc, pha tạp vào cùng với nhu hòa lực lượng, tại Diệp Tinh Hà bên người chập trùng. Trong nháy mắt đã dẫn phát Diệp Tinh Hà mặc chí tôn long lần chiến giáp phản ứng. Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức minh ngộ. Tử Thần đại sư cùng Tác Hạ học cung hộ cung thần thú có quan hệ, liền đem lực lượng của mình rót vào chí tôn long lần chiến giáp. Gian phòng bên trong lập tức vang lên từng tiếng liệt long âm, trong đó tựa hồ còn có không nói ra được vui sướng. Một đạo long ảnh sau lưng Diệp Tinh Hà chớp động, thật sự là hộ cung thần thú. Hắn mặc trường bào bên trên đột xuất từng mảnh giáp lá, cái kia mảnh chí tôn long lân cũng hiện lên ở Diệp Tinh Hà ngực. Tiền bối nói tới bạch tiền bối, có thể là ta Tác Hạ học cung hộ cung thần thú. Tử Thần đại sư thấy một lần cảnh này, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, liền thân hình đều có chút lảo đảo, tiến lên 2 bước, mong muốn đụng vào bạch long xúc tu, lại phát hiện đó bất quá là một cái bóng mà thôi. Vẻ mặt lại là biến, hóa chỉ làm trảo, hướng Diệp Tinh Hà trước ngực chụp tới. Diệp Tinh Hà lập tức thấy một hồi nghẹt thở, lực lượng quá mạnh, không thể nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trên vảy rồng lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem Diệp Tinh Hà bảo vệ, cũng chạy vào Tử Thần đại sư chỗ mi tâm. Tử Thần đại sư lập tức ngơ ngẩn, sau đó trầm tĩnh lại. Nguyên lai, đây là lão bạch tặng cho ngươi. Không nghĩ tới, hắn thế mà cũng có hào phóng thời điểm. Trên mặt của hắn lại có ý cười, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Cái kia lão thanh đâu? Lão thanh có phải hay không cũng đưa người cái gì? Tử Thần đại sư lập tức nắm chặt Diệp Tinh Hà tay, ánh mắt nóng bỏng mà bội vàng. Lão thanh. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, đột nhiên lĩnh ngộ. Tử Thần đại sư chỉ, hẳn là Thương Nô quận thành bên trong cái kia thanh long tàn hồn. Tử Thần đại sư cùng Bạch Long thanh long ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến nơi này, liền đem cái viên kia thanh long nội đan lấy ra ngoài. Đây là lão thanh nội đan. Tử Thần đại sư đột nhiên ngồi dậy, bi thống chi tỉnh, lộ rõ trên mặt. Hắn đã đoán được, thanh long tàn hồn đã gặp bất trắc. Sở Quốc Tam hoàng tử, để mắt tới thanh tiền bối tàn hồn. Vạn bối đem hết toàn lực, mới đưa thanh tiền bối tàn hồn đoạt tới đáng tiếc, thanh tiền bối hồn phách bị thương nặng, cuối cùng đem chính mình thanh long nội đan phó thác cùng ta. Vạn bối không dám kinh nhận, chẳng qua là tùy thân mang theo. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng lộ ra thê lương chi sắc, chỉ là không có nói, thanh long tàn hồn gửi ở chính mình thiên tư mệnh hồn bên trong. Lão thanh a, nghĩ không ra, chúng ta thế mà dạng này gặp mặt. Tử Thần đại sư vừa khóc lại cười, mới như điên cuồng. Đại sư, này nếu là thanh tiền bối di vật, làm do đại sư bảo quản. Diệp Tinh Hà đem thanh long nội đan đưa tiến lên, lại trông thấy Tử Thần đại sư lắc đầu. Tiểu hữu, đây là lão thanh giao phó cho ngươi, không cần thiết nhường lão thanh thất vọng. Dứt lời, thân thể còn xuống dưới. tựa hồ trong nháy mắt già đi. Nhưng nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt sâu lắng. Trong lòng nói một mình, lão Thanh, lão Bạch đều đối vị thiếu niên này coi trọng như thế, chẳng lẽ hắn cùng năm đó người kia? Nghĩ đến nơi này, trong mắt đã mang theo minh ngộ. Đã như vậy, Tử Thần đại sư quyết định, liền là liều mạng, cũng phải giúp Diệp Tinh Hà. Liền nhìn về phía hắn, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên nét mặt có lo lắng, có nghi hoặc, cả cười cười, khoát khoát tay. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lão phu tại tờ giấy bên trong biết được, tiểu hữu thân mắc bệnh nặng. Diệp Tinh Hà sắc mặt run lên. Hắn tới tìm Tử Thần đại sư, chính là vì việc này. Liền đem tự thân tình huống, kỳ càng nói một lần. Đã thấy Tử Thần đại sư sắc mặt nghiêm túc, cau mày. Trầm ngâm một lát sau mới mở miệng, tiểu hữu bệnh, cũng không phải là không có biện pháp, thế nhưng cực kỳ gian nan. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn này một đường đi tới, cũng không để ý cái gì gian nan. Tiền bối, mời nói. Tử Thần đại sư thấy thế, nhẹ gật nhẹ đầu. Chậm rãi phun ra bốn chữ tới. Tiểu Quy Thọ Đan. Dứt lời, đem một tấm đan phương giao cho Diệp Tinh Hà. Lại tự mình nói ra, này tiểu Quy Thọ Đan, tuy là thất giai đan dược, lại là thất giai đan dược bên trong, luyện chế khó khăn nhất. Liên quan đến tính mệnh bản nguyên, chính là cùng trời tranh mệnh, thường thường muốn bắt giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà toàn bộ đại sở, lại có mấy cái bắt giai luyện đan sư đâu? Tử Thần đại sư lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta kẹt tại tới thông hướng bắt giai luyện đan sư bình cảnh bên trên, như lão phu là bắt giai luyện đan sư, nhất định làm tiểu hữu luyện chế một khỏa tiểu Quy Thọ Đan. Dứt lời, trong ánh mắt của hắn đã mang theo chút ấy nấy. Lại trông thấy Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Bát giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trong lòng nóng lên. Còn có thời gian nửa năm, chính mình trở thành bát giai luyện đan sư, tuy độ khó cực cao. Nhưng, nếu như ta bước lên một điểm nguy hiểm, cùng người kia làm giao dịch, cũng không phải không có khả năng. Diệp Tinh Hà tầm mắt hơi hơi chớp động. Chương 459. Ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật. Chương 459. Ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật. Canh thứ hai, huống chi, còn có thể có những biện pháp khác. Mà Tử Thần đại sư thấy thế, lại dâng lên ý xấu hổ. Cắn răng, nảy sinh ác độc nói, tiểu hữu chớ có cuối cùng. Lần này lão phu liền là liều mạng, cũng phải vì tiểu hữu luyện tốt tiểu Quy Thọ Đan. Dù sao, ngươi cùng lão Bạch, lão Thanh. Nói đến đây, nước mắt lại là dòng dòng mà xuống. Diệp Tinh Hà cáo biệt Tử Thần đại sư, rời đi luyện đan sư hiệp hội. Vừa ra cửa, liền bị một đám người vây quanh. Những người này thân mặc áo xanh, từng cái cười đùa tí tưởng, giáp tâm hại người. Diệp Tinh Hà, ta còn tưởng rằng, ngươi lại ở người thầy luyện đan này trong hiệp hội ngốc cả một đời đâu. Thanh sam hán tử bên trong, đi ra một người tới. Người kia chắp tay sau lưng, vóc người cao gầy, mặt mày dài nhỏ. Mặc dù trên mặt nụ cười, lại che đậy dấu không được hắn gian trà khí. Còn có này một chút tiêu căng, xem xét chính là mọi người tử đệ. Mà hắn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Như vậy quảng trường lớn bên trên, cũng lập tức bị xem náo nhiệt người đi đường, vây con kiến chui không lọt liền cổng thủ vệ, cũng đều cười hì hì nhìn về phía này. Hai tay đan sen, một bộ xem kịch bộ dáng. Rõ ràng, những người này tới bất thiện. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt dễ dàng. Này chút thanh y gì thực lực thấp, cao nhất không cao hơn thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Liên là nam tử mặc áo trong kia, cũng bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, bất quá sâu kiến. Tiểu tử, công tử chúng ta nói chuyện của ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thanh sam hán tử bên trong, có một người đứng dậy. Tựa hồ là đám này người áo xanh bên trong người dẫn đầu. Khí diễm ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. Là Lô gia công tử cùng hắn áp buộc. Trong đám người, đã có người nhận ra người đến thân phận, lập tức dẫn tới một hồi thầm than. Này Lô gia, là dược sư thành bên trong một đại gia tộc, hương khởi thời gian không dài, nhưng phát triển cực nhanh. Nghe nói ông tổ nhà họ Lư có kỳ ngộ, để giành được món tiền đầu tiên. Sau đó lại bị thân cho Trương gia, cuối cùng tại người dược sư này thành thăng chức rất nhanh, trở thành Trương gia hung manh nhất nhanh bước một trong. Những người vây xem kia lập tức đưa ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà. Có người thì thương hại đồng tình, còn có chút người là tại cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Lư công tử lại đột nhiên đưa ánh mắt về phía người chung quanh. Vừa rồi, là ai đang nghị luận chúng ta Lô gia? Hắn cười híp mắt hỏi. Cả tòa quảng trường bên trên, lập tức tĩnh như ve mùa đông, không người còn dám lên tiếng. Vương Nhị, Lý Tứ, các ngươi vừa rồi đều nghe được à? Lư công tử quét bên cạnh mình người hầu một dạng, lại vô tình hay cố ý hướng Diệp Tinh Hà nhìn tới. Công tử, lỗ tai của chúng ta linh lắm. Hai người cười nói, sau đó hung tợn quét nhìn mọi người, sau đó mang theo chư người hầu tử trong đám người cầm ra mấy người. Lư công tử, ngươi muốn làm gì? Những người kia vô cùng hoảng sợ, hai chân loạn đạp, cố gắng thoát khỏi, lại bị gắt gao đè lại. Ta Lô Vi Đình đâu, muốn được rất đơn giản. Lư công tử giơ ngón tay lên, vuốt vuốt một hồi móng tay, chậm rãi nói, chỉ hy vọng người dược sư này thành bên trong có thể ít chút lời đàm tiếu, đem bọn hắn đầu lưỡi rút đi. Hơi hận ở giữa, liền khiến cái này người rơi vào tuyệt vọng thâm nguyên. Lư công tử, tha. Có người còn cố gắng cầu xin tha thứ, lại bị Vương Nhị Lý Tứ bóp miệng, đem đầu lưỡi sinh sinh rút ra. Sau một khắc, quảng trường bên trên liền có hơn mấy người thống khổ dãy rủa. Lô Vi Đình khinh thường đem bọn hắn đá văng ra, đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi xem, đây là giải thích chúng ta Lô gia nói xấu xuống chàng. Diệp Tinh Hà, có thể ngươi biết, ngươi đắc tội với ai sao? Diệp Tinh Hà nhướng mày, này người nhà họ Lư thực lực không được tốt lắm, nhưng lại hết sức hung tàn, đủ để cho người sợ hãi. Hắn sớm đã đoán được, là Trương Tông Chính muốn tìm chính mình phiền toái, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra này Trương gia, tại người dược sư này thành bên trong, quả thật có cực lớn quyền thế. công tử, cùng này người sắp chết, còn nhiều phí cái gì miệng lưỡi? Vương Nhị nhéo nhéo nắm đấm của mình, cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Tinh Hà, liếm môi một cái. Chết. Vậy nhưng lợi cho hắn quá rồi. Lý Tứ âm trầm nói, hắn không phải luyện đan sư sao? Vậy liền bẻ gãy 10 ngón tay của hắn, nhường Trương đại sư tự mình bảo chế hắn. Hai người chậm rãi mà nói, xem Diệp Tinh Hà như không. Không sai, cứ làm như vậy. Lô Vi Đình liên tục gật đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao? Còn không tự đoạn 10 ngón trở lấy bản đại gia cho ngươi ra hình tra tấn sao? Hắn khẽ ngẩng đầu, khoe miệng cong lên, quan sát Diệp Tinh Hà. Chẳng thèm nó tới, một mặt đương nhiên. Tựa hồ Diệp Tinh Hà tự động xử trí, là hắn lớn nhất ban ân. Ta có tội gì? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra. Có tội gì? Lô Vi Đình cười ha hả. Tại người dược sư này thành bên trong, còn có so đắc tội trưởng gia, càng nặng sai lầm sao? Chỉ bằng tội chẳng này, liền nên nhốt vào lô ra ngục nước. Mọi người chung quanh lập tức run rẩy. Lô ra ngục nước, chỉ có vào chứ không có ra, người nào không biết. Có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Nhưng không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, đã bốc cháy lên. Chỉ bằng các ngươi mấy câu, liền có thể quyết định ta Diệp Tinh Hà mệnh sao? Ngươi, muốn chết? Diệp Tinh Hà trong mắt, trong nháy mắt sát cơ phun trào. Nhìn về phía Lô Vi Đình. Cút. Lô Vi Đình, cùng dưới tay hắn tôi tớ, lập tức sửng sốt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Không khỏi giữ tợn cười rộ lên. Hảo tiểu tử, rơi xuống trên tay của ta, ngươi cần phải quái cha mẹ ngươi, đem ngươi sinh ra tới. Lô Vi Đình hùng hổ dọa người. Thực lực của hắn, tại dược sư thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xưng nhất lưu. Tăng thêm Lô gia thế lực, cơ bản không ai dám hướng hắn khiêu khích. Diệp Tinh Hà lại duỗi ra ngón tay, hướng hắn ngắc ngắc. Ngươi, có thể dám đánh với ta một trận? Ngươi. Lô Vi Đình gầm nhẹ nói. Chỉ bằng ngươi, cũng giống để cho ta ra tay. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai, ta mặc kệ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra. Ta chỉ biết là, ngươi là không có loại phế vật. Ta không hứng thú, cùng ngươi thứ này dây dưa tiếp. Hắn phất phất tay, tựa hồ muốn theo Lô Vi Đình trước mặt đi qua. Lô Vi Đình bộ mặt cứng đờ, lập tức cười một tiếng, đưa tay đem Diệp Tinh Hà ngăn lại. Chê cười, người dược sư này thành bên trong, còn có ta không dám làm sao? Chỉ sợ ngươi không tiếp nổi quả đấm của ta. Chỉ thấy Lô Vi Đình quát lên một tiếng lớn, thân thể trong nháy mắt bành trướng, từng kia thần cương, tựa hồ bệnh thành một bộ chiến giáp, đưa hắn bao lấy. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu khí thế cường đại, tại cả tòa trong đại sảnh phun trào. Trong đại sảnh mọi người đều là biến sắc. Lô Vi Đình sử dụng ra, chính là Lô gia hoàng giai cựu phẩm bó kỹ, thần cương thật giáp. Đúng là hắn gia lão tổ năm đó lấy được cơ duyên. Mà Lô Vi Đình đã đem môn võ kỹ này luyện đến đỉnh cấp, thể xác có thể so với kim cương võ giả. Vị thiếu niên này, lần này treo. Tất cả mọi người đều theo bản năng nghĩ như vậy đến, cũng không dám nghị luận lên tiếng. Trước đó những người kia trải qua quá mức thảm liệt, để bọn hắn thấy khắc cốt minh tâm. Mà tại lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào cái kia cao lớn lầu các mỗ một tầng. Chương 460. Ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chương 460. Ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Hắn rõ ràng đã cảm giác được rõ ràng, một đạo ánh mắt ấm lãnh từ cái này bên trong hướng hắn quan tới. Ý vị này, đã có cường giả chân chính đang nhìn chăm chú nơi này. Tại người khác trên địa bàn, chính mình tuyệt không thể động thủ trước. Bằng không, để người mở cớ. Nếu để cho cái kia đại năng cao thủ có ra tay lý do, chính mình liền nguy hiểm. Lúc này mới mở miệng, niệm ai Lô Vi Đình. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? Diệp Tinh Hà lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn, mỉm cười, ta chính là tại bỏ qua ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lô Vi Đình thấy trước nay chưa có nhục nhã. Chính mình tuyệt học thần cương hộ giáp, coi như là dược sư thành bên trong, cũng tính được nhất lưu võ kỹ. Liên là cùng những đại gia tộc kia bên trong huyền giai võ kỹ so sánh, cũng có thể phân cao thấp. Đây chính là có thể tạo nên kim cương võ giả công pháp a. Rất nhiều lần, chính mình vừa mới lộ ra thần cương thật giáp, đối phương liền trực tiếp đánh mất đấu trí. Nhưng cho tới bây giờ không ai, hướng Diệp Tinh Hà mở dạng, thấy chính mình thần cương thật giáp, còn rời đi ánh mắt. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá giá cao thảm trọng. Lô Vi Đình âm trầm gầm nhẹ, đã âm thầm thôi động mệnh hồn của mình. Chân phải mãnh lực một chặt, cả người vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Trung quanh võ giả thậm chí thấy không rõ tốc độ của hắn. Lô gia công tử, làm thật là khủng bố. Lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, dược sư thành bên trong thế hệ tuổi trẻ, Lư công tử có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Lô Vi Đình vui sướng nở nụ cười. Mệnh hồn của hắn chính là một hơi gió mát, vô hình vô sắc, rất khó bị phát giác, có thể làm cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Quyền cước bên trong còn ẩn giấu đi sắc bén đao gió, để cho người ta khó lòng phòng bị. Võ giả rất khó tưởng tượng đến, Lô Vi Đình này thân thể khổng lồ, thế mà có thể bộc phát ra tốc độ như thế. Diệp Tinh Hà bị tan nện thành thịt vụ đi. Hắn ở trong lòng cuồng hống. Đột nhiên, đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt, trong đó tràn đầy thương hại. Tựa hồ hắn chẳng qua là tên hề thôi. Tiểu tử này có thể bắt kịp tốc độ của ta, làm sao có thể? Lô Vi Đình thấy sau trên cổ, lông tơ dựng đứng. Một cái quay lại, đã đến Diệp Tinh Hà mặt bên. Nhưng khiến cho hắn hoảng sợ chính là, Diệp Tinh Hà ánh mắt lập tức theo sau. Không có khả năng, ngươi cái thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, lại có thể bắt kịp tốc độ của ta. Lô Vi Đình cẩn thận, thống hóa thành cùng nộ. Thân thể cũng lần nữa bành trướng mấy phần. Ngươi có thể bắt kịp ta thì thế nào, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, có thể chống được ta một quyền. Trên mặt của hắn hiện ra được ăn cả ngã về không biểu lộ. hai chân đồng thời đạp đất, đem quảng trường mặt đất đạp tan, nâng lên cát bụi, hô ở tất cả mọi người con mắt. Một đôi nằm đấm, trực chỉ Diệp Tinh Hà lồng ngực. Hai người chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm. Chỉ thấy một bóng người, theo hất bụi bên trong bay ngược ra tới. Đúng, đúng Lư công tử. Vô luận là người chung quanh, vẫn là Lô gia tôi tớ, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Liên liên bên trên bầu trời, đều mơ hồ truyền đến a một tiếng. Lô Vi Đình đã nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Quả đấm của hắn hoàn toàn vỡ vụn, máu me đầm địa. Ánh mắt bên trong là sợ hãi thật sâu. Bụi đất hạ xuống, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, đồ sộ bất động. Trên thân mơ hồ có ánh ngọc lưu chuyển. Làm sao có thể, lực lượng của ta có thể là cùng kim cương võ giả tương đương. Lô Vi Đình thấy Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, hướng mình đi tới. Không khỏi run sợ, cả kinh kêu lên. Người chung quanh nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt biến. Cái này Diệp Tinh Hà chẳng lẽ là chân chính kim cương võ giả? Không đến 20 tuổi, tam giai luyện đan sư thêm kim cương võ giả, là bực nào yêu nghiệt. Liên tại bọn hắn bị Diệp Tinh Hà làm chấn kinh lúc, đột nhiên một tiếng hùng vĩ quát lớn, theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Dừng tay. Nhưng đáp lại hắn thì là một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm. Diệp Tinh Hà đã đạp vỡ Lô Vi Đình của họ. Toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều bị Diệp Tinh Hà quả quyết sát phạt trấn trụ. Người trẻ tuổi này thật tác động. Vừa rồi hết thể nói năng lô mãng người, đứng ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần. Chính mình cắt đầu lưỡi, ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Lô Vi Đình những người hầu kia vừa mới đều cùng Lô Vi Đình kẻ sướng người họa, nhục mạ Diệp Tinh Hà. Bây giờ thấy Diệp Tinh Hà nhấc lên, không khỏi tức giận. Uy, tiểu tử, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm chính ngươi đi. Vương Nhị hai tay một xiên, ra vẻ trấn định. Giết nhà chúng ta thiếu gia cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể xong việc. Ngươi liền đợi đến, bị Lô gia sau lưng những đại nhân vật kia nghiền xương thành cho đi. Diệp Tinh Hà tiếp cận cái kia tôi tớ, chậm rãi nói ra, ta có thể là cấp cho các ngươi cơ hội. Tiểu quỷ, ngươi đã không có mấy ngày xuống đầu. Lý Nhị cũng hì hì cười nói, còn ở lại chỗ này khoe khoang vũ lực, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta nếu là ngươi, liền mau trốn tiến vào pháo hoa trong ngõ, chết tại trên bụng nữ nhân, cũng so với bị những lao đầu tử kia trên tay mạnh. Dứt lời, hắn cười ha hả. Ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem đầu lưỡi cắt. Diệp Tinh Hà không được lắc đầu, từ tốn nói. Vương Nhị Lý Tứ cười to, ta nếu là không đâu. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói các ngươi, vì cái gì không phải muốn tìm chết đâu? Dứt lời, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Sau một khắc, Vương Nhị Lý Tứ hai người tiếng cười lại là hơi ngừng. Vương kín cổ họng của mình, hai người trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng vang, máu tươi từ giữa ngón tay điên cuồng tuôn ra. Hai người trên mặt lộ ra vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ. Nguyên lai, mới vừa, Diệp Tinh Hà chỉ trong nháy mắt đã phế đi bọn hắn. Trong chớp mắt, Vương Nhị Lý Tứ sinh cơ trực tiếp tan biến, tầng tầng té xuống đất, trong mắt sinh cơ ảm đạm, chết không nhắm mắt. Những cái kia ác buộc tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, hung hăng run run một thoáng. Vị thiếu niên này không chỉ đủ hung ác, mà lại nói đến tuyệt đối làm đến. Hắn nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ làm đến, mặc kệ chính mình gặp được cái gì. Dạng này người đã phá vỡ này chút ác buộc trong lòng nhận biết. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ cần ỷ vào Lô gia cùng với Lô gia sau lưng đại nhân vật, liền không ai dám chống lại bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy mình hai chân như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống, hướng Diệp Tinh Hà dập đầu cầu xin tha thứ. Vừa rồi nói năng lô mãng, cắt đầu lưỡi nắm, xoạt xoạt vài tiếng, mấy cái đầu lưỡi rơi trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích. Diệp Tinh Hà căn bản không có xem bọn hắn, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu. Cái kia đạo thần bí ánh mắt, hắn có cảm giác người kia muốn xuất hiện. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo cường tráng bóng người theo tổng hội đại lâu trong bóng tối đi ra, mang theo lớn lao áp bách, chân đạp hư không tới. Diệp Tinh Hà con người hơi co lại, chân đạp hư không, người tới là một vị thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu trở lên cao thủ, mà lại người mặc luyện đan sư hiệp hội trường bảo, trước ngực còn đeo người luyện đan sư huy chương. Từ phía trên đồ án đó có thể thấy được, hắn là một vị thất giai luyện đan sư. Đồ đại sư. Những thủ vệ kia thấy người đến, lập tức cung kính hành lễ, sẽ tới. Chương 461. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, đồ đại sư. Chương 461. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, đồ đại sư. Đồ đại sư nhẹ gật nhẹ đầu, âm trầm tầm mắt tại khắp nơi vừa bộn mặt đất bên trên quét qua. Cuối cùng, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ta nhớ được, đồ đại sư giống như là Trương đại sư đồ đệ. Có người gãi gãi chán, nói ra. Nói như vậy, lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà tới. Này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì? Lại khiến cái này cao cao tại thượng đại sư dồn dập xuống tràng. Hơn nữa còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Vị công tử kia có thể gánh vác Lô Vi Đình, có thể không kháng nổi đồ đại sư. Lại có người thở dài nói. Đồ đại sư, có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cao thủ, mà lại chính vào cường thịnh chi niên, tính tình sôi động. Năm đó là Trương đại sư chỉ dẫn hắn, đi lên luyện đan sư con đường, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha vị công tử kia. Ai biết được? Mặt khác có người nói. Vị công tử kia như thế có niềm tin, chỉ sợ sau lưng cũng có được thế lực không nhỏ. Dùng thực lực của hắn, nhất định là thế lực đó một đời thiên tiêu, như có mấy cái bao che khuyết điểm trưởng bối, chỉ sợ đồ đại sư cũng không chống đỡ được tới. Ai, nếu không phải tình huống bây giờ đặc thù, ta đơn giản nghĩ thoáng một trận đánh cược, thật tốt đánh cược một eo, vị công tử này có thể đi ra hay không đi. Ánh mắt của những người này, chợt khóa chặt trong sân hai người. Đồ đại sư ngón tay chỉ hướng thi thể trên đất cùng đầu lưỡi, nhíu mày. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta có thể là đã cảnh cáo ngươi. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bay lên. Diệp Tinh Hà lập tức thấy một cỗ tuyệt cường áp lực rơi vào trên người hắn. Trên người hắn mỗi một cái vị trí, tựa hồ cũng tại đây trọng áp phía dưới, run rẩy không thôi. Coi như hắn từng hấp thu thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong lực lượng, vẫn như cũ không thể chống cự. Thực lực của hắn chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, cùng Hoắc Dương Diễm tương đương. Coi như Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố, nhưng hắn cùng Đồ Đại Sư ở giữa, vẫn như cũ kém 5 cái cảnh giới. To lớn như vậy thực lực sai biệt, có thể xưng là trời. Trừ phi Diệp Tinh Hà lúc này chân chính đã thức tỉnh thần ma huyết mạch, mới có thể cùng chi địch nổi. Diệp Tinh Hà thân thể vang lên như oanh lôi. Long tượng chiến thể quyết, thanh đế trường sinh thần cương toàn lực vận chuyển, cực lực ngăn cản, nhưng như cũng không thể thừa nhận. Diệp Tinh Hà đổ gối, không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn lượn xuống. Lúc này, đã là đầu đầy mồ hôi. Đối kháng Đồ Đại Sư khí thế áp lực, cũng không phải là chân chính trên thân thể trọng áp, mà là trên tinh thần áp lực. Lực lượng tinh thần chính là rất nhiều võ giả xương sườn mềm. Bởi vậy, mới đối mặt khí thế áp bách lúc, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Diệp Tinh Hà đang hấp thụ thượng cổ thần tượng tinh huyết lúc, tinh thần nhận quá thượng cổ thần ma huyễn tượng tẩy lễ, nhất định đã sớm chống đỡ không nổi. Dù là như thế, lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ hao tổn to lớn. Đầu gối của hắn mấy lần uốn lượn, lại dùng sức thẳng tắp. Nhưng hai lần uốn lượn ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Tiếp tục như vậy, hắn không sớm thì muộn sẽ chống đỡ không nổi. Coi như thế, người chung quanh đối Diệp Tinh Hà biểu hiện vẫn như cũ giật mình. Phải biết, Đồ Đại Sư uy áp dư ba, liền đem bọn hắn ép không thở nổi. Diệp Tinh Hà thế mà còn có thể Đồ Đại Sư khí thế uy áp hạ mãnh liệt chống đỡ. Xem ra hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại tâm tính vi phạm. Liên Đồ Đại Sư cũng có chút kinh dị. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đồ Đại Sư gửi lạnh một tiếng, đột nhiên quát, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao không để ý cảnh cáo của ta? Trả lời ta. Ba câu nói, nhìn như là đem chính mình ban đầu lời lặp lại một lần. Trong đó, lại ẩn chứa thần cương cảnh đệ thập trọng lâu lực lượng cường đại, đem Diệp Tinh Hà chấn động đến thất khiếu chảy máu. Thân thể của hắn lung la lung lay, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, cũng chính là cùng Hoắc Dương Diễm thực lực tương đương. Hiện tại ta, lại ngay cả đứng ở trước mặt hắn, cũng làm không được sao? Ta đây dựa vào cái gì đánh bại hắn? Diệp Tinh Hà mong muốn gầm thét, lại ngay cả miệng đều khó mà kéo ra. Trước mắt ánh mắt đã có chút mơ hồ. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, Thiên Thư mệnh hồn chấn động. Một cỗ trong suốt lực lượng chảy vào hắn tinh thần bên trong. Cái kia khô héo tinh thần lập tức nhận tầm bổ. Lập tức thấy, trên người mình áp lực không có như vậy khó có thể chịu đựng. Nguyên bản phát run thân thể, lập tức chấn định lại. Diệp Tinh Hà nguyên bản vặn mẹo trên mặt, lập tức lộ ra mỉm cười. Không để ý tới lau đi trên mặt mình máu tươi, đứng thẳng người, nhìn về phía Đồ Đại Sư. Lô ra tại chỗ uy hiếp luyện đan sư, trong mắt hoàn toàn không có luyện đan sư hiệp hội. Như lan truyền ra ngoài, gọi thế nhân như thế nào đối đãi chúng ta luyện đan sư hiệp hội. Cho nên tiểu bối mới không cố tiền bối cảnh cáo, ra tay chủ trị. Đồ Đại Sư thấy Diệp Tinh Hà dễ dàng đứng lên, còn có thể trả lời chính mình vấn đề, trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán. Loại chuyện này, liền là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là chưa từng nghe thấy. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, chống được thần cương cảnh đệ thập trọng lâu uy áp. Nói ra, quả thực là chê cười. Nhưng hắn cũng không nhịn được cảnh giác. Nếu để cho Diệp Tinh Hà trưởng thành, Trương gia đã có thể nguy hiểm. Đồ Đại Sư khí thế bên trong, lập tức xen lẫn một chút sát ý người này, không thể lưu. Nhưng trên mặt hắn, cũng là lộ ra ấm áp mỉm cười. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, nếu là giống như ngươi, không nói lời gì liền thống hạ sát thủ, mới là làm trò hề cho thiên hạ. Dựa theo luyện đan sư hiệp hội quy củ, ngươi làm đã chết tạ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đồ Đại Sư há miệng liền nói ta không nói lời gì, thống hạ sát thủ. Lại không biết Đồ Đại Sư muốn đối ta thống hạ sát thủ, có phải hay không cũng không khỏi ta phân trần. Dứt lời, ngạo nghễ mà đứng. Nói cho cùng, Đồ Đại Sư bất quá là Trương Đại Sư một con chó mà thôi. Thằng ngại danh, ngươi dám? Đồ Đại Sư nổi giận nói. Hắn thân là thất giai luyện đan sư, địa vị cao cả. Mặc dù cùng Trương gia quan hệ chặt chẽ, nhưng người nào lại dám nói hắn là Trương gia chó? Sát ý lập tức sục sôi. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy mình toàn thân làn da còn như dao cắt đau đớn. Chính mình phảng phất bị khóa chặt, không thể động đậy. Hắn lập tức ý thức được, Đồ Đại Sư cuối cùng ra tay rồi, muốn đem hắn giết chết tại chỗ. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, quả nhiên lợi hại. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ không có chút nào phản kháng lực lượng, nhưng hắn không kinh hoàng chút nào, ánh mắt bình tĩnh, cùng Đồ Đại Sư đối mặt. "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì hung hăng càng quái?" Thấy Diệp Tinh Hà bộ dáng như vậy, Đồ Đại Sư càng cảm thấy phẫn uất, thủ đoạn bên trong không giữ lại chút nào, sử xuất toàn lực. Diệp Tinh Hà trước mặt, đột nhiên bay lên một đạo thần cương màn tường, đem hai người ngăn cách. Đồ Đại Sư toàn bộ lực lượng đánh ở phía trên, lại như bùn trâu như biển, không bay ra khỏi một cái bọt nước. Hắn không thể tin nhìn về phía trên lầu, lại trông thấy một cánh cửa từ từ mở ra. Tử Thần Đại Sư đi ra. Tử Thần Đại Sư. Đồ Đại Sư bị cái kia đạo thần cương màn tường chấn đến liên tiếp lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi run sợ. Tử Thần Đại Sư tư lịch thâm hậu, địa vị cao thượng, thực lực cao thầm mặt chắc, mà lại tâm cao khí ngạo, liền là đại sở hoàng thất cũng chưa từng không để trong mắt. Lúc này, thế mà trực tiếp ra tay, làm Diệp Tinh Hà ra mặt. Cái này sao có thể? Mắt sáng lên, trong lòng đã có so đo. Chương 462, Hoàng phủ gia. Chưa nghe nói qua. Chương 462, Hoàng phủ gia. Chưa nghe nói qua. Cung kính nói ra, tiểu bối động tác không thích đáng, quấy rầy Tử Thần Đại Sư. Thỉnh Tử Thần Đại Sư trách phạt. Hắn đã nhận định, Tử Thần Đại Sư cũng không phải làm Diệp Tinh Hà tới. Tử thần đại sư chẳng qua là không hy vọng có người tại luyện đan sư hiệp hội cổng gây rối mà thôi. Mà tử thần đại sư không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Đồ đại sư. Đồ đại sư lập tức cảm thấy có thấu xương hàn phòng, hướng hắn hướng mặt thổi tới, đâm vào cốt thủy, muốn đem hắn cuốn đi. Đồ đại sư trong lòng đã sáng tỏ, tử thần đại sư là khiến cho hắn tranh thủ thời gian tan biến. Liên hung tận tiếp cận Diệp Tinh Hà, tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Có bản lĩnh, cả một đời nuốt ở luyện đan sư trong hiệp hội. Quẳng xuống câu nói này về sau, Đồ đại sư cũng không nói hoài tới Diệp Tinh Hà đáp lại, trực tiếp rời đi. Hắn cũng không muốn lại làm tức giận tử thần đại sư. Thấy Đồ đại sư rời đi, tử thần đại sư hơi hơi nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, cũng hơi phối trở lại trong phòng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng từ trong đám người rời đi. Trời ạ, ta hôm nay thấy được tử thần đại sư. Đợi Diệp Tinh Hà rời đi, những người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô liên tục. Càng muốn xem thật kỹ một chút, vị kia có thể làm cho tử thần đại sư ra tay thiếu niên, có thể đâu còn có Diệp Tinh Hà anh tử. Chỉ có thể thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ tán đi. Diệp Tinh Hà lúc này đang đi tại dược sư thành trên đường phố, người người hai phía trong cửa hàng tán phát mùi thuốc. Luyện chế tiểu quy thọ đan, cần đại lượng có tiếng dược liệu, cần chính mình lúc nào cũng lưu tâm. Nhất là biển trung thần mạo lương tre, Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ có tại đây gần như biển cả dược sư thành phụ cận mới có cơ hội tìm được. Diệp Tinh Hà cũng tùy ý đi vào một chút mặt tiền cửa hàng, tùy ý liếc nhìn dược liệu của bọn họ, chọn lấy mấy thứ. Ngay tại Diệp Tinh Hà đi ra một nhà tiệm thuốc thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi hung hăng càn quấy kêu gào. Tránh ra, thức thời tránh hết ra. Theo mà đến, là trầm trọng lại tiếng bước chân dồn dập, cùng với roi vung mấy tiếng. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đám kỵ sĩ, theo đường đi cái kia một đầu quần quần mà tới. Khí tức hùng tráng, thấp nhất đều có thần cương cảnh lục trọng lâu thực lực, mà lại dưới hông đều cưỡi cường đại yêu thú. Chính là hỏa tông ngựa, hình thể khổng lồ, lông bờm như mây, màu sắc xích hồng. Chạy bước lên, bay lả tả như mây khói, là đại sở vương triều nhất thịnh hành nghi trượng, có thể lượng rất lớn phân phối gia tộc, đều có tương đương thế lực, mà lại số lượng không ít, càng đem này rộng lớn lộ diện, cơ hội chiếm hết, không kiêng nể gì cả thứ đem bên đường bày trải, toàn bộ đụng tan. Cầm đầu lại là một ngựa nữ tử, trong tay trường tiên vung đẩy, tùy ý quất lấy bọn hắn trong tầm mắt mục tiêu. Những cái kia không kịp người rời đi, đều bị roi quất đến xương cốt đứt gãy, nằm trên mặt đất không được dên gì. Vị nữ tử kia lại là một mặt hưng phấn, trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý, tựa hồ này người đi trên đường phố đều nên nàng đổ chơi. Mắt thấy liền muốn theo Diệp Tinh Hà trước mặt lao nhanh mà qua. Roi trong tay cũng là một cách tự nhiên rơi về phía Diệp Tinh Hà. Đột nhiên vị nữ tử này cảm giác đến roi trong tay bị một cỗ lực lượng khổng lồ tóm chặt lấy, không khỏi kinh ngạc, ngây người một lát, này mới nhìn rõ bắt lấy nàng roi là vì không đáng chú ý thiếu niên lang. Trước kia cái kia phần kinh ngạc lập tức chuyển biến làm mệt thị, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám kéo ta roi, ngươi như tức thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, đem cái kia tiện tay chặt xuống. Bạn cô nương có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngẩng đầu lên đến, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Người dược sư này thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám quấy rầy nàng vui đùa hào hứng. Căn bản không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, không nói gì. Nữ tử lại thấy một cỗ đại lực theo trên roi chuyển đến, không khỏi có chút bối rối nói, ngươi làm gì? Liền bị Diệp Tinh Hà một thanh kéo xuống ngựa đến, trong tay roi cũng bị Diệp Tinh Hà đoạt đi. Trong nháy mắt, cắt thành mấy tiết. Dừng tay. Nữ tử sau lưng roi rút tiếng va chạm càng hơn, chỉ là không có rơi vào người trên thân, mà là rút tại những cái kia hỏa tông ngựa cái mông lên. Hỏa tông ngựa hí lên cùng móng đạp nát lộ diện ồn ào, như gió lốc, hướng Diệp Tinh Hà của tới. Những kỵ sĩ kia cấp tốc chạy tới, lại đem hỏa tông ngựa dùng sức vung ở, khiến cái này yêu thú lập tức đứng thẳng người lên. Một người trong đó, tay vượn giáng nhẹ, đem ngã ngồi trên mặt đất nữ tử một thanh ôm lên lưng ngựa, nhanh như chớp thoát ra vài mét. Mặt khác hỏa tông ngựa lớn trừng miệng chèn móng, không thêm bất luận cái gì che giấu, liền hướng phía Diệp Tinh Hà đạp xuống. "Tiểu thư, không có gì đáng ngại đi." Vị kỵ sĩ kia nhu hòa hỏi. Vị nữ tử kia lại hừ lạnh một tiếng, đem trên thân roi mảnh vỡ chấn động rất xuống, khóe miệng nhếch, trong mắt chớp động hàn quang. Kỵ sĩ thấy nữ tử còn tại đi hận, trấn an nói, "Tiểu thư yên tâm, cái kia dân đen chắc hẳn đã bị đạp thành thịt nát." "Đạp thành thịt nát?" Nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu, "Lino, hắn cũng không thể liền nhẹ nhàng như vậy chịu chết." Lino tranh thủ thời gian túi đầu, xong nhẹ buông tay, lái hỏa tông ngựa, xoay người sang chỗ khác, "Tiểu thư, ta này thì để cho bọn họ nhìn lấy điểm, chỉ đạp cái kia dân đen hai chân, lưu lại tính mệnh." Nói xong, ngẩng đầu lên, lại trông thấy Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đứng tại đường phố bên cạnh, một tiếng áo trắng, không một chỗ nhiễm bẩn, mà bên cạnh hắn đã nằm đầy kỵ sĩ cùng ngựa. Người thắng ngựa hí, cùng những cái kia bị bọn hắn rút đảo bình dân hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nữ tử kia hai mắt thoáng chốc trừng lớn, có thể trong nháy mắt đem chi kỵ binh này thất bại, cần sức mạnh mạnh cỡ nào, mà lại hắn tựa hồ còn tại hướng bọn hắn đi tới. Trong lòng của nàng trong nháy mắt bay lên hoảng sợ, ngay cả âm thanh cũng biến thành run rẩy, "Tiểu tử, đứng lại cho ta. Ngươi biết ta là ai không? Biết những người này là ai chăng? Ta có thể là Hoàng phủ gia." "Hoàng phủ gia? Chưa nghe nói qua." Diệp Tinh Hà đưa ánh mắt về phía vị nữ tử kia, trong đó xâm nhiên lạnh lẽo, để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. "Chỉ biết là bọn hắn là tới giết ta." "Tiểu thư, nhanh lên." Đúng lúc này, Lino dùng sức nắm chắc dây cương, hai chân tàn nhẫn đạp hỏa tông bụng ngựa sượn, cái này người cường thế, không phải Lino có khả năng tranh phong. Hỏa tông ngựa hí dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, mau chóng đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng từ trên người Diệp Tinh Hà ngửi ra nguy hiểm chi ý. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, những con nhà giàu này, ỷ thế hiếp người lúc hạng gì ương ngạnh. Một khi gặp được cọng rơm cứng, lập tức chạy chối chết, đơn giản hài hước. Mắt thấy Hỏa Tông ngựa chạy xa, Diệp Tinh Hà cũng không đuổi theo, mà là trở lại Vệ Gia Trạch Viện. Vệ Nghiệt đã hứa hẹn, chỉ cần Diệp Tinh Hà khắp nơi dược sư thành bên trong một ngày, này Vệ Gia Trạch Viện cùng nhà hắn không khác nhau chút nào. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có cự tuyệt lần này hảo ý dự định. Vừa đi vào chính mình tạm cư biệt viện bên trong, lại thấy Vệ Nghiệt đang ngồi ở phòng phía trên, chậm rãi uống trà. Thấy một lần Diệp Tinh Hà, vội vàng đứng lên, không biết Diệp huynh này nửa ngày có thuận lợi hay không. Diệp Tinh Hà này mới phát giác, phát sinh nhiều như vậy sự tình, kỳ thật chỉ qua nửa ngày có thừa. Không khỏi lộ ra nụ cười, nói, vẫn tính thuận lợi, chẳng qua là không biết Vệ công tử có gì muốn làm, như vậy vội vã muốn gặp Diệp Mỗ. Diệp huynh chê cười. Chương 463. Là dụng ý gì? Phượng Sô đại hội thư mời. Chương 463. Là dụng ý gì? Phượng Sô đại hội thư mời. Vệ Nghiệt cười nói, chẳng qua là Diệp huynh rời đi không lâu, hoàng phủ gia liền đưa tới bái tiếp, hy vọng có thể thấy Tắc Hạ học cung cường giả phong thái. Đặc biệt mời Diệp huynh tham gia dược sư thành tứ đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt luận bàn tỷ thí, cũng tốt chỉ bảo một ít. Dứt lời, liền đem trong ngực bái tiếp giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hoàng phủ gia, dược sư thành tứ đại thế gia. Diệp huynh mới đến, tự nhiên không hiểu rõ ta dược sư thành cách cục. Vệ Nghiệt dương ra cây quạt, cười nhẹ nhàng giải thích nói, ta dược sư thành mặc dù chỉ là Tân Hải thành nhỏ, nhưng dù sao có luyện đan sư hiệp hội tọa trấn, là cố cường giả thế gia, cũng là không xiết mệnh mọi nâng. Tại Thương Nô quận thành thống lĩnh ba quận châu bên trong, chỉ sợ chỉ yếu tại Thương Nô quận thành. Mà này tứ đại thế gia, liền là dược sư thành bên trong truyền thừa mấy trăm năm tứ đại gia tộc, nội tình phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Là vì họ hoàng phủ mạnh cho ông bốn nhà. Mà này tứ đại thế gia cũng là ước định mà thành, tại luyện đan sư người mới giải thi đấu trước đó, nhường thế gia thế hệ tuổi trẻ cùng hội tụ dược sư thành thanh niên tài tuấn tỷ thí với nhau tỷ thí, là vì phượng sổ thi đấu. Mặc dù không phải dược sư thành phụ thành chủ hoặc là luyện đan sư hiệp hội tổ chức, nhưng hàm kim lượng mảy may không thấp. Trong tỷ thí tối cường người sẽ được công nhận là toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ cường giả. Ồ, Diệp Tinh Hà liếc nhìn trong tay tiếp vàng bái thiếp, không khỏi bật cười. Này hoàng phủ gia bái thiếp tới cực sớm, cùng vị tiêu hoàng phủ gia nữ tử, xem ra không có liên quan, chính là có hảo ý, không tiện cự tuyệt, liền gật đầu. Dược sư thành, hoàng phủ gia trang viên, chính là một phương kiên cố ổ bảo, chiếm diện tích cực lớn, đứng vững tại dược sư thành ngoại ô, tiếp giáp biển cả. Này tứ đại thế gia trang viên đều không tại dược sư thành thành bên trong, mà là ngoại ô trang viên, có thể so với vệ thành. Bởi vậy thi đấu chỗ đều tại tứ đại thế gia bên trong nhà, dùng cái này thay phiên. Năm nay vừa vặn đến phiên hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia đã là răng đèn kết hoa, cửa lớn rộng mở, hoan nghênh bắt phương khách đến thăm. Nhưng vẫn như cũ có vài vị hộ viện gia đình bảo vệ cửa lớn. Hết thảy tới chơi khách cửa đều muốn theo bọn hắn trước mắt đi qua. Lật xem bài thiếp, sau đó chắp tay cung nền, đem bọn hắn đón đưa vào cửa. Nếu không có bài thiếp, thì phải tự giới thiệu, gia đình bên trong thông báo, rồi quyết định đi ở mấy cái gia đình, loay hoay đầu góc tròn váng. Một người trong đó vừa nhấc mắt, mi mục đã nhăn thành bánh qua trèo. Hướng trước mặt khách khứa nói câu lãnh đạm, liền đi ra gia đình đội ngũ. Chỉ cùng một vị thiếu niên quát, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Lời còn chưa dứt, liền hung hăng hướng hắn đi tới. Vị thiếu niên này liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt quét vị kia gia đình liếc mắt. Ta chờ tiến vào họ hoàng phủ phủ. Hắn chậm rãi nói ra. Nha, thật làm chúng ta họ hoàng phủ phủ là vườn rau xanh, muốn vào liền bảo, nghĩ ra liền ra à? Vị kia gia đình hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát Diệp Tinh Hà. Người tuổi trẻ trước mắt, tướng mạo cực xinh, xem xét cũng không phải là dược sư thành bên trong người, đừng nói gì đến hậu nhân của danh môn. An mặc một mạc, lại là lẻ loi một mình, càng không có những cái kia bị lao ra mời thành niên tài tuấn dáng vẻ. Thấy thế nào, đều là nghĩ trà trộn vào họ hoàng phủ trong phủ, ăn uống miễn phí. Giống như vậy dân đen, làm sao còn có gan tử tới gần hoàng phủ gia trang viên? Nếu là bình thường thời điểm, này người liền sớm đã bị ổ bảo tường góc lan can sau mai phục cùng tiễn thủ bắn giết. Trong ánh mắt, càng là giấu không được vẻ khinh bỉ. Chúng ta họ hoàng phủ phủ hôm nay chính là vì cử hành phượng sổ thi đấu, quyết ra dược sư thành thanh niên đệ nhất nhân, mới mở rộng ổ bảo chi môn. Ngươi muốn vào họ hoàng phủ phủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ta nhìn ngươi tu vi cũng là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu a. Ngươi nhưng chi phủ bên trong hôm nay có nhiều ít thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên tuổi trẻ cường giả. Chính là ta một cái gia đình cũng có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu tu vi. Dứt lời, hắn hai mắt vừa nhấc, khoe miệng cong lên. Ngươi nếu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ rời đi, đùa ở đây chư vị công tử tiểu thư một cái vui, tiểu gia ta cũng có thể nhường ngươi đi thẳng một mạch. Ngươi nói như thế nào? Vị kia gia đình cười ha ha, rất có nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Mà chung quanh một đám khách cửa, thấy thế cũng đều đưa ánh mắt về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác, có chờ mong, cũng có đạm mạc, hoặc là căn bản không có tình cảm, chẳng qua là bị gia đình lời nói hấp dẫn chú ý như là xem một đầu bị đánh đi ra chó. Này Diệp Tinh Hà, bởi vì hắn thiên thư võ hồn nguyên nhân, khí tức cảm đạm, mông lung không rõ. Tại đây chút khách khứa trong mắt, thực lực mỏng manh. Này chút khách khứa cũng đều là hảo môn thế gia tử đệ, hoặc là các môn các phái nhân vật thiên tài, đương nhiên sẽ không cho rằng ánh mắt của mình có kém. Đối bọn hắn tới nói, đây bất quá là một màn náo kịch, họ hoàng phủ phủ trong phủ buổi tiệc trước một đạo dưa cải, không đáng bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, một giới gia đình, chó người cũng ở trước mặt ta sủa gọi. Cút. Này vừa nói một câu, chung quanh khách khứa ánh mắt đều phát sáng lên. Đánh chó luôn luôn là không có ý tứ, chó cắn người mới là đáng giá người ngừng chân thưởng thức. Cái này có không thật tốt trò vui nhìn. Hoàng phủ gia huy hoàng mọi người há có thể dung này loại mồm còn hôi sữa đùa cợt. Một đám khách khứa xì xào bàn tán, chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Tựa hồ nhiều ngày không thấy máu xài lang, chỉ muốn liếm láp thiếu niên cổ họng tuân ra máu nóng. Hào tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Gia đình ánh mắt lấp lánh, khoe môi nết lên khó mà nắm lấy cười lạnh. Chậm rãi đi xuống cánh cửa, hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một cỗ khí thế từ trên người hắn đụng ra, một thân huyệt khiếu có thần cương lấp lánh. Rõ ràng là muốn động thủ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rét run. Liên lời nói cũng giống muôn kết băng. Ngươi như ở trên trước một bước, chỉ gọi ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã động sát tâm. Như vị này gia đình sát thực động thủ, hắn không ngại tại hoàng phủ ra cổng, trước mặt của mọi người, đem này liêu anh sắt thành tạt bã. Đúng lúc này, một cái kéo dài thanh âm vang lên, "Tiểu Hà, lại tại náo chuyện gì a?" Cả người rộng thể béo, cao lớn vạm vỡ hắn tử, theo hoàng phủ ra trong phủ chậm rãi dạo bước mà ra. Đi lại trầm ổn, thân hình khỏe mạnh, một tấm vòng tròn lớn mặt mang lấy ấm áp cười, hai mắt híp lại, lại lộ ra một loại lạnh nhạt cùng tự tin mùi vị. Nhìn về phía Tiểu Hà, đảo hơi hơi nhíu mày. Vị này Tiểu Hà, tên là Hà Thiên Vân, ở nhà đinh bên trong cũng không tính được căn phận, nhưng thân thủ rất cao, chịu dốc sức, vẫn luôn là hắn trọng điểm vun trồng đối tượng. Nghĩ không ra, lại kém chút náo ra chuyện tới. Không hiểu chuyện, quá không hiểu chuyện. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Lý quản sự. Hà Thiên Vân lập tức gắn cái kia cấu ngả ngân khí, cung cung kính kính hành lễ. Chỗ này không có việc gì, không cần Lý tổng quản ra mặt. Này bất quá có cái hạ đẳng dân đen, mong muốn lẫn vào chúng ta họ hoàng phủ trong phủ, bị nhỏ phát hiện mà thôi. Chương 464. Ta cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không muốn. Chương 464, ta cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không muốn. Nói lời này lúc, hắn tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần tự đắc, cái eo cũng đứng thẳng lên. Thậm chí trực tiếp cùng Lý quản sự nhìn nhau. Lý quản sự nhẹ gật đầu, nói ra, làm không sai. Bất quá nha. Tiểu Hà trong lòng lập tức mát lạnh. Nhìn về phía Lý quản sự ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Vị này Lý quản sự, là hoàng phủ gia bên trong 7 vị quản sự một trong, chuyên môn phụ trách tiếp khách tiếp đại sự tình. Phượng số đại hội đại sự như vậy, tự nhiên do hắn phụ trách. Nếu là Lý quản sự cảm giác mình làm việc bất lợi, Tiểu Hà đã không dám tại nhớ lại. Bất quá nha, hôm nay dù sao cũng là chủ nhân đại yến tháng ngày. Giống như vậy không biết tốt xấu cho hoang, giết thực sự suối quẩy. Mở một mặt lưới, đưa hắn đuổi đi chính là. Lý quản sự hời hợt nói ra, cơ cơ cái kia màu mỡ tay cầm. Căn bản không có cầm con mắt nhìn qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, mà là quay người hướng những cái kia khách khứa nhóm. Tiểu đồng không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhường chư vị chê cười. Tại hạ ở chỗ này, cho chư vị bồi cái không phải, không cần thiết trách móc. Không người xin lỗi, sau đó làm ra thỉnh động tác. Một hồi tiếc nuối thở dài, theo khách khứa bên trong bay lên. Cấp tốc khôi phục thái độ bình thường, đều hướng họ hoàng phủ đi đến. Tiểu tử, người tốt cầu vận. Hà Thiên Vân căm ghét nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, không kiên nhẫn phất phất tay. Đừng có lại đợi ở chỗ này vướng bận, còn không mau cút đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói, ngươi cái kia Lý quản sự đều hướng chư vị khách khứa nói xin lỗi, ngươi cũng phải hướng ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Hà Thiên Vân vốn đã quay người, lần nữa quay đầu, tiểu gia ta không có đem ngươi đánh chết, coi như đối lên ngươi, còn muốn ta nói xin lỗi. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta đã cho ngươi mặt. Diệp Tinh Hà lại đưa ánh mắt về phía họ hoàng phủ trang viên, tự nhiên nói ra, đáng tiếc, chính ngươi không muốn, nhưng không trách được người khác. Đến lúc đó, ngươi thầm nghĩ xin lỗi, cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Hà Thiên Vân còn muốn phát tác, lại thấy ba thất hỏa tông ngựa xuôi theo ba đầu con đường khác nhau, hướng hoàng phủ ra phủ đệ chạy tới. Lập tức ngồi xuống, thật là ba cái môi hồng răng trắng gã sai vặt, quần áo kiểu dáng khác biệt, lại đều là bình thường đẹp đẽ. Đi vào hoàng phủ ra cổng, ba người nhảy xuống ngựa đến, đều là cao giọng kêu gào. Mạnh gia Mạnh Khai Vũ, tiếp hoàng phủ thế gia. Dung gia Dung Cảnh Long, tiếp hoàng phủ thế gia. Ông gia ông Chính Dương, tiếp hoàng phủ thế gia. Lần này, nguyên bản đối cứng mới nháo kịch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn quý khách, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ba vị này, có thể là mạnh cho ông ba đại thế gia ba vị công tử, tăng thêm hoàng phủ gia đại tiểu thư, là lần này phượng sổ đại hội bên trong minh tinh nổi bật nhất. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này đệ nhất cao thủ nhất định hoa lạc trong bốn người này. Rất nhanh, ba đỉnh tiểu lớn cũng theo ba đầu con đường khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, đứng tại hoàng phủ gia trước cửa. Chi ba vị trước gã sai vặt lập tức đứng ở riêng phần mình chủ nhân kiệu khẩu, đem cái kia màn trướng kéo ra. Ba vị công tử phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc, đều là quạt nhẹ lay động, nhìn nhau cười một tiếng, đi xuống tiệu. Mạnh Khai Vũ vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn lễ độ, tựa như mạnh chim bay lượn cùng biển cả sóng cả phía trên, lòng dạ rất sâu. Hắn trước hết nhất chắp tay chào hỏi Dung Cảnh Long, ông Chính Dương, hai vị hiền đệ, chúng ta huynh đệ có thể là có một hồi không gặp, gần đây có mạnh khỏe. Dung Cảnh Long lại là mũi hơi câu, tầm mắt sắc bén, một đôi tay ngón tay tựa hồ không tự chủ được uốn lượn dâng lên, tựa như tùy thời chuẩn bị săn giết mãnh cầm. Hắn hướng Mạnh Khai Vũ thi lễ một cái, nói, tiểu đệ gần đây đều tốt, tạ đại ca hậu ái. Lại sở trường khuỵu tay chọc chọc ông Chính Dương. Ông Chính Dương dáng người thon dài, tầm mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi làm người liên tưởng đến một đầu đứng ở trên mặt nước có trắng, một chân độc lập, ngây ra như phỗng. Mãi đến bị Dung Cảnh Long đâm trọ sương sườn, mới phản ứng được, cúi quýt hướng Mạnh Khai Vũ cùng Dung Cảnh Long hai vị huynh trưởng chào. Hai vị hiền đệ, hà tất đa lễ. Mạnh Khai Vũ cười ha ha, đem cây quạt mở ra. Ngô Minh nghe nói vài vị hiền đệ đi ra ngoài lịch luyện, có thể là nhường Ngô Minh tịch mịch cực kỳ. Không biết hai vị hiền đệ hiện thời là tu vi thế nào. Dung Cảnh Long đem đầu xoay chuyển mấy tuần, khóe mắt liếc qua liền hướng ông Chính Dương trên mặt nghiêng mắt nhìn đi. Gặp hắn lại là cái kia phần ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái này ông Chính Dương, nhìn qua ngốc ngốc lên ngốc, thế nhưng tiên phú phi phàm. Mỗi khi chính mình đột phá, coi là có thể vung hắn một đoạn dài thời điểm, hắn liền vô thanh vô tức lại đuổi theo. Bất quá lần này, ngươi này bị ngốc có thể không may mắn như thế nữa. Dung Cảnh Long nghĩ đến nơi này, lập tức đem hai tay ôm một cái, hướng hai người ra hiệu. Cao giọng nói ra, nếu lộ đệ không muốn mở miệng, vậy liền bất tài trước hiến cái xấu. Tại hạ bất tài, đã là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Lời tuy khiêm tốn, lại che lấp không được gương mặt khoe khoang chi sắc. Trung quanh khách khứa bên trong, lập tức phát ra trận trận thấp giọng hô. Không hổ là Dung gia công tử, một thân tu vi quả nhiên kinh người. Năm nay phượng sổ, chỉ sợ phải rơi vào nảy vị trên người công tử. Liền cái kia Mạnh Khai Vũ, cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc, đem cây quạt khép lại, liền cứ gọi vài tiếng chữ tốt. Dung Cảnh Long cũng là thấy thế, cũng là có chút tự đắc. Lập tức trầm tĩnh lại, đem cây quạt mở ra, nhẹ nhàng vỗ. Cũng là hưu ý vô ý, nhìn về phía ông Chính Dương. Dung Hiền đệ, xem ra chúng ta huynh đệ ba người, lần này lại là không phân thắng bại. Mạnh Khai Vũ trên mặt, hơi có chút ý vị thâm trường chi sắc. Hắn đã sớm nhìn ra, Dung Cảnh Long vẫn muốn chèn ép ông Chính Dương. Nhỏ cho a, chúng ta bốn nhà, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, không cần thiết nội đấu. Ngươi này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Dung Cảnh Long tâm tình phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể không người nói, lại ca dạy phải, tiểu đệ trong lòng ghi nhớ. Nhưng chung quanh khách khứa lại đè nén không được nội tâm kinh hãi. Tứ đại thế gia, quả nhiên tàng long ngoại hổ. Dược sư thành bên trong, ngoại trừ luyện đan sư hiệp hội, còn có ai có thể cùng bọn hắn chống lại? Chỉ sợ hoàng phủ gia vị tiểu thư kia cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Những người này nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía ba vị công tử trong ánh mắt đều mang kính sợ cùng kiêng kỵ. Lại có người lắc đầu, nói ra, ba người này đều không thể cùng hoàng phủ gia tiểu thư đánh đồng. Hoàng phủ gia tiểu thư, hoàng phủ Thu Vân. Nghe nói, nàng không chỉ thiên phú tuyệt cao, thực lực mạnh mẽ, mà lại dung mạo cực đẹp, tại dược sư thành bên trong có thể xưng đệ nhất. Chỉ tiếc, hoàng phủ Thu Vân từ trước tới giờ không dùng chân diện mục gặp người, luôn là mang mạng che mặt, thần thần bí bí. Nếu có thể nhường ta gặp được nàng hình dáng, liền là hao tổn 10 năm tuổi thọ, ta cũng nguyện ý. Hắc hắc, nghe nói lần này Phượng Sổ đại hội bên trên, chỉ cần có người có thể làm cho hoàng phủ Thu Vân hài lòng, tiểu thư liền sẽ vạch trần mạng che mặt, lộ ra hình dáng á. Có người thần thần bí bí nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức như tảng đá lớn đầu nhập mặt nước, chấn động tới vô số gợn sóng. Một đám cao thủ thanh niên, nghe được tin tức này, đều trở nên hưng phấn. Chương 465. Nếu là thật, ta nắm này thiếp mời ăn. Chương 465. Nếu là thật, ta nắm này thiếp mời ăn. Một người trong đó, cao giọng nói ra, ta nhất định dốc hết toàn lực, nhường hoàng phủ tiểu thư cảm mến tại ta. Những người khác thì là một hồi cười nhạo, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nhường hoàng phủ tiểu thư sốc lên mạng che mặt. Trên mặt, nhưng đều là vẻ mơ ước. Không chờ lý quản sự thúc giục, liền tranh nhau chèn lớn, tràn vào hoàng phủ ra ổ bảo. Hy vọng chính mình nhanh người một bước, liền có thể cho hoàng phủ tiểu thư lưu cái ấn tượng tốt. Hà Thiên Vân lúc này mới đem tầm mắt thu hồi, khinh thường nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Tiểu tử, thấy không? Đây mới là chúng ta hoàng phủ gia muốn chiêu đãi thanh niên tài tuấn. Ngươi là cái tha gì, liền dám lén lút trà trộn vào tới? Là ai sao mà to gan như vậy, dám trà trộn vào Phượng Sổ đại hội? Cũng không sợ mất mạng?" Mạnh Khai Vũ vừa muốn bước vào hoàng phủ gia cổng, nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Lúc này ba một tiếng, cầm trong tay cây quạt khép lại, xoay người lại, quét mắt một đám khách cửa. Những người kia thấy trên thân chìm xuống, lập tức tức thời rút lui mấy bước, đem Diệp Tinh Hà lộ ra. "Liên là ngươi?" Muốn trà trộn vào Phượng Sổ đại hội. Mạnh Khai Vũ một mặt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhưng Diệp Tinh Hà có thể rõ ràng phát giác được, cái kia hơi bĩu môi bên trong, để lộ ra nồng đậm chán ghét. "Ngươi có biết, dùng thực lực ngươi tham gia Phượng Sổ đại hội, bất quá là chịu chết mà thôi." Hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt trên bậc thang đứng vững, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Hạo đại khí thế, hướng Diệp Tinh Hà mãnh liệt đè xuống. Diệp Tinh Hà nhướng mày, từ tốn nói, "Mạnh công tử hà tất như thế, khí thế hung hăng. Ta nếu lại tới đây, tự nhiên là nhận hoàng phủ ra mời." "Hoàng phủ ra mời ngươi?" Một cái cao mà mạnh thanh âm sau lưng Mạnh Khai Vũ vang lên. Dung Cảnh Long theo Mạnh Khai Vũ sau lưng đi ra, cố ý nắm bắt cái lanh lảnh giọng, co lại vai đỡ mặt, lay động thoáng qua, vòng quanh Diệp Tinh Hà đi vài vòng, từ trên xuống dưới đưa hắn đánh giá mấy lần, ánh mắt bên trong không nói ra được tranh chua. Hắn bởi vì không thể đè lên ông Chính Dương, có chút canh cánh trong lòng. Thấy Diệp Tinh Hà, liền cũng nhịn không được nữa trong lòng ác ý, tiểu tử không có thực lực, khẩu khí thật không nhỏ. Hoàng phủ gia nếu là mời ngươi nhân vật như vậy, đơn giản liền là ném toàn bộ dược sư thành mặt. Liên là hắn hoàng phủ gia chưa phát giác mất mặt, mặt khác ba đại thế gia liền cảm thấy thẹn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Dung Cảnh Long, mỉm cười nói, "Nếu ta thật sự là, Dung công tử làm như thế nào?" "Như thế nào?" Dung Cảnh Long dừng bước lại, cười lạnh nói, "Ngươi nếu có thể nắm bái thiếp lấy ra, ta ngay tại chỗ đem nó ăn hết." "Bất quá, ngươi cầm ra được sao?" Hắn hung tợn trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, sau đó cười ha hả. "Dung công tử, chớ có cười." Diệp Tinh Hà cũng là khẽ cười nói, "Trợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Ngươi có thể xuất ra cái gì tới?" Dung Cảnh Long không hề lo lắng liếc một cái, tầm mắt lập tức định trụ. Là hoàng phủ ra bài thiếp. Mặt của hắn lập tức đỏ bừng lên, há to miệng, lại nói không ra lời. Đưa đến vẻ mặt thư giãn sau khi xuống tới, Dung Cảnh Long con ngươi hơi chuyển động, chợt cười lạnh nói, "Bất quá là trộm đến một tấm bài thiếp, há có thể thật chứ? Phượng Sô đại hội là vì quyết ra dược sư thành thanh niên đệ nhất nhân, quyền dưới chân hiện kết quả thật. Hắn đem đầu vừa nhấc, ngạo nghễ nói ra, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Diệp Tinh Hà lập tức hai mắt tỏa sáng, thản nhiên nói, đánh nhau. Vui lòng đến cực điểm. Dung Cảnh Long ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Mạnh Khai Vũ. Đại ca, tiểu tử này còn tại khinh suất đâu? Mạnh Khai Vũ cũng là hai mắt híp lại, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng vỗ, hơi có vẻ kinh dị. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh, trong lời nói đều là phú ý, người thiếu niên có một lời khí phách, tuy khó được, nhưng giống như ngươi, bất quá là ngu xuẩn mà thôi. Tên ngu ngốc như vậy, không cần thiết xuất hiện tại Phượng Sổ đại hội lên. Cho dù có hoàng phủ gia thiết mời, lại như thế nào? Mạnh Khai Vũ đem cây quạt hợp lại, một cỗ bệ nghệ khí thế từ trên người hắn bay lên. Tựa hồ hắn chính là cái này địa phương chúa tể. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vô phương kháng cự uy nghiêm lực lượng. Không hổ là Mạnh gia thiếu chủ, khí thế kia thế gian ít có. Đây mới là chúng ta dược sư thành thanh niên tài tuấn nên có khí khái. Người trẻ tuổi kia cùng Mạnh thiếu gia so ra, đơn giản khác nhau một trời một vực. Trung quanh khách khứa châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà liền là cái mua danh chuột tiếng tạp nhân, không cần cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Dung Cảnh Long thu hồi ánh mắt, nắm chặt lại nắm đấm, một mặt cười gian. Nếu Mạnh đại ca đều nói như vậy, tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu khí thế cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Trung quanh khách khứa đều là một hồi kinh hãi. Mạnh Khai Vũ, Dung Cảnh Long, ông Chính Dương ba người đều có thần cương cảnh đệ thất trọng lâu thực lực, mà lại bọn hắn tuổi rất trẻ, đều không cao hơn 25 tuổi, có thể nói tiền đồ vô lượng. Này như vậy đại dược sư thành bên trong, khả năng ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, lại không có có người tuổi trẻ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Người trẻ tuổi này, cần phải tạo nặng. Hừ, tại dược sư thành tứ đại thế gia trước mặt, không biết thu lại, liền là chẳng sống. Với bạn, Dung công tử ra tay có thể là khó gặp, chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Đám người chung quanh bên trong, bầu không khí tức thì buông lỏng xuống. Cái này một mực chướng mắt dân đen, cuối cùng rồi sẽ chết tại Dung công tử quyền xuống. Đối với cái này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tiểu tử, chết tại ta quyền dưới, là vinh hạnh của ngươi. Dung Cảnh Long cười khẩy, vung nắm đấm. Trên nắm tay, thần cương chớp động. Mà Diệp Tinh Hà bình tĩnh như trước, cũng làm cho Dung Cảnh Long bằng thêm mấy phần khó chịu. Hắn nghẹn đủ một cỗ sức lực, muốn đem Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Dung Diệp Tinh Hà máu, nói cho toàn bộ dược sư thành, tứ đại thế gia không dung vũ đủ. Bất luận cái gì không cung kính cử động, đều là đối tứ đại thế gia xâm phạm. Làm gì chứ, đều đang làm gì đó. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng có chút quen thuộc thanh thúy giọng nữ. Một thiếu nữ, thân mang áo bào đỏ, hung hăng lao ra họ Hoàng phủ phủ. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày bên trong mang theo vài phần điêu ngoa khí chất, hai mắt hơi sâu, một bộ thái độ trong mắt không có người. Một thân áo bào đỏ, đưa nàng nóng bỏng dáng người phát họa ra tới. Nàng tại họ Hoàng phủ phủ cửa chính đứng vững, hai tay một chống lạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê. Hôm nay là Phượng Sầu ngày đại hội, muốn đánh, đi phủ bên trong trên lôi đài đánh tới. Đừng ở chúng ta họ Hoàng phủ cửa phủ, quấy nhiều khách nhân của chúng ta. Dung Cảnh Long thân hình thoát một cái, nguyên bản bàng bạc thần cương lập tức thu hồi trong cơ thể. Hắn hung tợn trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, hướng cô gái kia chắp tay, tiến muội muội, đã lâu không gặp. Bu Minh đường đột, nhiều hơn chỗ tội. Tiểu thư. Những thị vệ kia lập tức cung kính đứng thẳng, hướng nàng thật sâu hành lễ. Không có cái gì việc lớn, có cái vô danh tiểu bối mạo danh thay thế, cố gắng trà trộn vào chúng ta Phượng Sổ đại hội. Chương 466. Ngươi là danh chấn dược sư thành Diệp Tinh Hà. Chương 466. Ngươi là danh chấn dược sư thành Diệp Tinh Hà. Dung công tử cố gắng giáo dục một chút hắn, khiến cho hắn học một chút lễ phép. Những thị vệ này ngươi một lời ta một câu, thêm mắm thêm muối, đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Biểu lộ khoa trương, ngữ khí ngạo lớn, hiển thị rõ bọn hắn cay nghiệt bản sắc. Tiến muội muội, Mạnh Khai Vũ cũng chắp tay. Ngươi có thể ra tới hoan nghênh chúng ta, có thể là không thấy nhiều a. Hoàng phủ Yến thấy là Mạnh Khai Vũ, Dung Cảnh Long, ông Chính Dương ba người, cũng thu hồi cái kia thân điêu ngoa tính cách. Bốn người bọn họ thở nhỏ giao hảo, lại cùng là tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ, cũng thường bị cùng một chỗ nhấc lên. Mặc dù ở giữa thường có ma sát, nhưng trên tổng thể tứ đại thế gia đồng tâm đồng đức. Bất quá một cái dân đen, không đáng bốn người bọn họ ở giữa sinh ra ngăn cách tới. Nhưng nhận lòng hiếu kỳ khu xử, Hoàng phủ Yến vẫn như cũ duỗi ra đầu, thấy được Dung Cảnh Long sau lưng Diệp Tinh Hà. Đầu của nàng lập tức ông một tiếng, chấn động ra tới. Người này chính là lúc ấy tại trên đường cái, để cho nàng cùng Lino đều thúc thủ vô sách thiếu niên. Cuối cùng chính mình chỉ có thể hoảng hốt rời đi, mà trở lại hoàng phủ ra về sau, nàng cũng lập tức điều tra ra thân phận của hắn. Diệp Tinh Hà, tam giai luyện đan sư. Thường công nhiên nhường Trương đại sư cùng Đồ đại sư xấu mặt. Tử thân đại sư tựa hồ vô cùng coi trọng với hắn, mà lại thực lực mạnh mẽ, ra tay vô cùng ác độc. Hoàng phủ gia trưởng đối còn từng nghiêm nghị cảnh cáo nàng, Diệp Tinh Hà là tất hạ học cung đệ tử, tuyệt đối không thể tới trở mặt. Tiến muội muội, ngươi làm sao? Dung Cảnh Long thấy Hoàng phủ Yến nhìn mình, ngây người tại chỗ, không khỏi lưỡn ngực lên. Trên mặt không khỏi có chút tự đắc. Con tưởng rằng Hoàng phủ Yến là bị tu vi của mình trấn trụ. Chỉ thấy Hoàng phủ Yến run rẩy duỗi ra ngón tay, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng kêu lên, "Là ngươi, ngươi là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà? Tới chơi khách khứa bên trong, truyền đến trận trận kinh hô. Diệp Tinh Hà tại luyện đan sư hiệp hội biểu hiện đã truyền khắp cả tòa dược sư thành. Vô luận là Trương gia, Lô gia công tử, vẫn là luyện đan sư hiệp hội hộ vệ đại sư, nhưng phàm đắc tội Diệp Tinh Hà đều không có kết quả gì tốt. Tốt một chút, chịu nhận lỗi, luôn làm cho hề. kém một chút, tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, thậm chí bị Diệp Tinh Hà tại chỗ giết chết. Này chút khách khứa lập tức liên tưởng đến chính mình vừa rồi ngôn luận hành động, hối hận phát điên. Có thể tại họ Hoàng phủ cửa phụ kêu gạo, có mấy cái là người bình thường, chính mình lại dám đi cùng đập hắn. Như Diệp Tinh Hà ghi hận lên bọn hắn, này chút khách khứa run rẩy, đội vàng lui lại đi, lập tức đem Diệp Tinh Hà trùng quanh trống không. Trên mặt đều là ý sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Diệp Tinh Hà đối mặt. Dù là như thế, bọn hắn y nguyên cảm động khắp cả người phát lạnh, hai cái chân nhịn không được run rẩy. Dung Cảnh Long, Mạnh Khai Vũ sắc mặt cũng là khó coi xuống tới. Nếu là Diệp Tinh Hà được mời tham gia Phượng Sổ đại hội, cũng không kỳ quái. Đặc biệt là Dung Cảnh Long, hồi tưởng lại trước đó chính mình một mực chắc chắn Diệp Tinh Hà trộm cắp tiếp mời, thật sự là lời nói vô căn cứ, tựa như một đầu xem mắt người thấp lại chó. Trên mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hai mắt quét qua mọi người trò hề, thu hết vào mắt. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, cuối cùng ổn định ở những cái kia nguyên bản diếu võ dương ai thị vệ trên thân. Ta nói qua, ta cấp cho ngươi cơ hội. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hà Thiên Vân, lại nhìn một chút Hà Thiên Vân sau lưng bọn thủ vệ. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi. Những thị vệ kia lập tức đồng loạt nhìn về phía Hà Thiên Vân, chỉ thấy Hà Thiên Vân sắc mặt không được biến hóa, hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tiểu tử rõ ràng là cái mặc hắn làm thịt dân đen, chỉ trước mắt liền biến thành không chọc nổi đại nhân vật. Bất quá liền Diệp Tinh Hà bộ dạng này, đủ để nhìn ra hắn chuyện lúc trước dấu vết có bao lớn chứa nước. Nơi này là họ Hoàng phủ cửa chính, hôm nay là Phượng Sổ đại hội tổ chức tháng ngày, Diệp Tinh Hà có thể lấy chính mình thế nào? Hắn âm lãnh cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng mắt nói ra, muốn ta nói xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười, khẽ khẽ thở dài, chậm rãi đi tới. Ta cấp cho ngươi cơ hội. Diệp Tinh Hà cùng Hà Thiên Vân gặp thoáng qua, nói ra. Ngay tại hắn vượt qua Hà Thiên Vân thân thể về sau, Hà Thiên Vân đung nhiên một tiếng hét thảm, che hết hầu. Sau một khắc, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt tí tách mà xuống. Trong mắt của hắn ngưng kết lấy vẻ mặt không thể tin, thân thể tầng tầng đập xuống đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Mà mọi người thậm chí cũng không thấy Diệp Tinh Hà ra tay. Mặt khác thủ vệ nhìn thấy Hà Thiên Vân thảm trạng, lập tức dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, đã không còn bất cứ chút do dự nào, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, phanh phanh giật đầu. May mắn Diệp Tinh Hà tầm mắt cũng không trên người bọn hắn qua dừng lại thêm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy, túi người trên mặt đất mồ hôi lạnh tỏa ra, có chút buồn cười. Diệp Tinh Hà một mặt thờ ơ vẻ mặt, đưa mắt nhìn sang Dung Cảnh Long, khoe miệng khẽ nhếch, triển lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Dung Cảnh Long hai mắt híp lại, ngạo nghễ đứng thẳng, đối mặt chậm rãi đến gần Diệp Tinh Hà, mặc dù có mấy phần chột dạ, nhưng càng nhiều vẫn là hắn con em thế gia vênh váo hung hăng. Nơi này là họ Hoàng phủ cửa chính, hôm nay là Phượng Sổ đại hội tổ chức tháng ngày. Diệp Tinh Hà là long cũng phải cột lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Mình quả thật đắc tội Diệp Tinh Hà, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể lấy chính mình thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ tốn nói, ta nhớ được, ngươi đã nói muốn đem tấm này bãi thiếp ăn hết. Tiểu tử gan chó cùng mình. Dung Cảnh Long trợn mắt trừng trừng, kêu lớn. Tiểu gia ta gặp ngươi tại Dược Sư Thành bên trong có mấy phần danh tiếng, dơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng. Ngươi vậy mà không biết cảm ơn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nắm chặt trước đó một câu nói đùa, manh liệt cách làm, tâm địa sao mà ác độc. Húng chi. Dung Cảnh Long lời nói xoay chuyển, tiếng nổ nói ra, coi như ngươi là Diệp Tinh Hà, liền nhất định có thể được đến Phượng Sổ đại hội mời. Trong tay ngươi này tờ bài thiếp, thật giả chưa rõ ràng. Ồ. Diệp Tinh Hà lông mày vừa nhấc, quay người mặt hướng Hoàng Phủ Yến. Hắn đã sớm nhận ra, này là chính mình bên đường dạy dỗ vị cô nương kia, mà lại nàng đối với mình cũng hiểu chút đỉnh, chắc là sau khi về nhà có hành động. Hoàng phủ tiểu thư, vậy liền làm phiền ngươi nói cho Dung công tử, ta này tờ bài thiếp đến cùng là thật là giả. Hoàng phủ Yến không nghĩ tới Diệp Tinh Hà đột nhiên đặt câu hỏi, trong lòng giật mình. Bất quá Diệp Tinh Hà một mặt ấm áp mỉm cười, tựa hồ không phải muốn làm khó mình, mà Dung Cảnh Long y nguyên cùng Diệp Tinh Hà đối chọi gay gắt, cũng làm cho Hoàng phủ Yến trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng trong lòng thì gương sáng. Diệp Tinh Hà tất hạ học cung cường giả thân phận, trước mắt tựa hồ chỉ có tự mình biết hiểu. Diệp Tinh Hà đã là tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ có thể hy sinh Dung Cảnh Long. Nghĩ đến nơi này, Hoàng phủ Yến lập tức toát ra nợ nụ cười. Chương 467. Này bái thiếp, ngươi ăn hay là không ăn? Chương 467. Này bái thiếp, ngươi ăn hay là không ăn? Diệp công tử tự nhiên là chúng ta Hoàng phủ ra mời, trên tay bái thiếp chính xác 100%, không giả được. Diệp công tử thiên tư chắc tuyệt, lần này đến đây Dược Sư Thành, lại chính vào Phượng Sổ đại hội, chúng ta Hoàng phủ ra đương nhiên sẽ không dung tha. Diệp công tử có thể nể mặt quan lâm, chúng ta họ Hoàng phủ trong phủ, rồng đến nhà tôn. Hoàng phủ tiểu thư quá lời. Hoàng phủ Yến tính toán nhỏ nhặt, tự nhiên không gạt được Diệp Tinh Hà. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết cùng nàng so đo, khẽ gật đầu, quyền đương đáp lại. Chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía Dung Cảnh Long. Dung công tử, này bái thiếp ngươi là ăn hay là không ăn? Dung Cảnh Long sắc mặt kỳ biến, trong lòng chợt lạnh. Vội vàng nhìn về phía Mạnh Khai Vũ, lại trông thấy Mạnh Khai Vũ trong tay đong đưa cây quạt, không được lắc đầu. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, sớm đã suy nghĩ tới. Cái này Diệp Tinh Hà, không chỉ là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Ngô Minh đã sớm nhắc nhở qua, hiện đệ như vậy tính tình, sớm muộn muốn thất bại. Dung Cảnh Long sau khi nghe xong, trong lòng càng là một hồi lửa cháy. Này Mạnh Khai Vũ lúc ấy cùng mình cùng một chỗ, một sáng một tối, rèm pha Diệp Tinh Hà. Bây giờ lại một câu, đem chính mình hái được sạch sành sanh, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể căm tức nhìn Diệp Tinh Hà. Ngươi cái kia bài thiếp là thật không giả? Chẳng qua là, ta nếu không ăn này bài thiếp, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Thanh âm hắn khàn giọng, mơ hồ có ý uy hiếp. Nói như vậy, Dung công tử là không muốn thực hiện hứa hẹn. Diệp Tinh Hà gió xoáy vân đạm, không chút rung động, lại là vừa xài bước đến Dung Cảnh Long trước mặt. Thật nhanh. Dung Cảnh Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Một cỗ đại lực theo hắn sau chỗ cổ truyền đến, khiến cho hắn miệng đại trương. Dung Cảnh Long có thể kết luận, nhét vào trong miệng hắn, liền là cái kia tờ bái thiếp. Mà nhét cái kia bái thiếp người, ngoại trừ Diệp Tinh Hà, còn có thể là ai? Chẳng qua là cỗ lực lượng kia rất nhanh liền buông lòng ra, Dung Cảnh Long lập tức nôn ra một trận. Khóe mắt lướt qua, lại thấy đứng trước mặt lập Diệp Tinh Hà. Đây là cái gì dạng tốc độ, dạng gì lực lượng, lại để cho mình không hề có lực hoàn thủ? Mà lại, cái này Diệp Tinh Hà tựa như trong truyền thuyết một dạng, ra tay không hề cố kỵ. Hắn làm thật dám trước mặt của mọi người, chém giết chính mình. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, bắt lấy Dung Cảnh Long trái tim. Chỉ nghe thấy Diệp Tinh Hà nói ra, nếu ngươi nắm này bái thiếp phun ra, ta cũng chỉ có thể nhường ngươi lại ăn một lần. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng Dung Cảnh Long lại cảm thấy như bị sét đánh. Tranh thủ thời gian hai tay che miệng, cố nén nát tâm, đem cái kia bái thiếp ngay nát, nuốt vào. Nhấc mắt nhìn đi, Diệp Tinh Hà đã thoải mái đi vào hoàng phủ ra trong phủ. Họ hoàng phủ phủ trong đại viện, giăng đèn kết hoa. Một cái khổng lồ lôi đài đứng ở trong đại viện. Một vị nữ tử đang đứng tại giữa lôi đài. Nàng thân mang váy đỏ, trên mặt đỏ xa. Một đôi mắt sừng hơi vểnh mắt vượng, ẩn tình vật loại. Một đầu như thác nước tóc dài xoa xuống, cơ hồ chạm đến mắt cá chân. Cùng nàng hai cái thon dài tay áo dài cùng một chỗ, theo nàng nguyện chuyển dáng múa, trên dưới tung bay, bốn phía rối tung. Uyển như du long, phiên ngược kinh thượng quan. Lộng lẫy. Dưới đài khách cửa đều bị nàng dáng múa hấp dẫn. Lại không một người mở miệng nói chuyện, sợ đã quấy rầy vị này tuyệt mỹ vũ cơ. Mà Diệp Tinh Hà thật là lông mày vừa nhấc, nhìn ra một chút trò. Nàng hai cái tay áo dài, muốn trái trước phải, muốn trước tuần tự, gặp mở nhất định hợp, muốn bên trên trước dưới, sắc thực ý vị mười phần. Nhưng trong đó, lại tựa hồ như giấu giếm sắc bén sắc cơ. Tựa hồ có thiên quân vạn mã, giấu ở nàng cái kia no bụng trống song trong tay áo, tùy thời chuẩn bị xung phong ra tới. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, tứ đại thế gia quả nhiên tàng long ngọa hổ. Một vị vũ cơ, thế mà khiến cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lúc này, vị này vũ cơ sau lưng lớn dây cung nhỏ dây cung từng đợt vội vàng hí lên, vũ cơ động tác cũng đống nhiên kịch liệt. Chỉ nghe chênh một tiếng, trên lôi đài lập tức an tĩnh lại. Vũ cơ cũng đứng vàng dừng lại, hướng dưới đài khách khứa khẽ gật đầu thăm hỏi. Khách khứa bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng ủng hộ. Xem ra, cái này là nhường mọi người mong mỏi cùng trông mong, hoàng phủ gia tiểu thư. Tốt, Thu Vân muội muội, ngươi này dáng múa có thể là chăm xem không chán a. Chỉ thấy trong cửa lớn, một vị thanh niên vỗ tay, cười lớn đi tới. Ước chừng 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm khí chất. Hoàng phủ Thu Vân nhìn thấy vị thanh niên này, cũng là cung kính thi lễ một cái. Thượng quan đại ca. Nàng thanh âm thanh thúy, lại mang theo lanh ý tựa hồ tích chữ như vàng, không muốn nhiều lời một chữ. Hoàng phủ Thu Vân lãnh đạm thái độ, tựa hồ sớm tại thượng quan Dương Vinh trong dự liệu. Hắn chuyển hướng dưới đài khách khứa, chắp tay. Hôm nay nhận được chư vị nâng đỡ, tham gia lần này Phượng Sồ đại hội. Dưới đài khách khứa bên trong, lập tức vang lên trận trận kinh ngạc thanh âm. Thượng quan Dương Vinh, hắn không phải đang bế quan sao? Xem ra đã đột phá thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Không hổ là tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, thiên phú như vậy quả nhiên đáng sợ. Xem ra hôm nay Phượng Sồ tên liền muốn rơi ở trên người hắn. Mà thượng quan Dương Vinh không có để ý này chút khách khứa phản ứng, mà là lời nói xoay chuyển. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại gặp Phượng Sồ đại hội, các vị tuấn kiệt có thể ngâm thơ vài câu, dùng gửi gắm tình cảm trí. Dưới đài khách khứa lập tức bối rối, chưa từng nghe nói qua Phượng Sồ đại hội còn muốn ngâm thơ. Đã thấy một bên đứng yên hoàng phủ Thu Vân, mắt sáng rực lên. Thượng quan đại ca, ngươi tu vi mạnh mẽ, chúng ta thừa nhận. Nhưng luận ngâm thi tác đối, ngươi lại không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Khách khứa bên trong lập tức có người ồn ào. Những người này đều là bốn con em của đại thế gia, trong ngày thường thân quen. Đối với ngày thường khoan hậu thượng quan Dương Vinh, mặc dù tôn kính, nhưng không sợ ý bởi vậy, nói ra những lời này tới. Mấy vị huynh đài lời nói không loa. Thượng quan Dương Vinh mỉm cười nói, ngâm thi tác đối, xác thực không phải ta sở trường. Bất quá lại là Thu Vân muội muội cường hạng. Nàng thương ngại tại hạ thô lỗ, liền mạng che mặt cũng không nguyện ý lấy xuống. Bất quá, hôm nay Phượng Sồ đại hội bên trên, hội tụ toàn dược sư thành thanh niên tài tuấn, nếu có thể ngâm ra một câu thơ hay, Thượng quan Dương Vinh dừng lại một chút, mang theo thần bí nói, Thu Vân muội muội, nhưng là sẽ vì hắn lấy xuống mạng che mặt, triển lộ hình dáng. Một câu lập tức điều động nổi lên ở đây khách khứa cảm xúc, trang trong nháy mắt sôi trào. Nguyên lai, cái này là nhường hoàng phụ Thu Vân hài lòng điều kiện. Mặc dù thực lực chúng ta yếu cái kia thượng quan Dương Vinh một bậc, nhưng nếu là làm thơ, chúng ta còn có cơ hội. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ở mỹ, thương phấn vô cùng. Dù sao, ai không muốn nhìn một chút thần bí hoàng phụ Thu Vân dưới khăn che mặt chân diện mục đầu? Nhưng này loại nhiệt tình chỉ duy trì trong nháy mắt, liền lập tức bình ổn lại. Nói đùa, muốn đánh động hoàng phụ Thu Vân, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Hoàng phủ gia là dược sư thành một trong tứ đại thế gia, bọn hắn tử đệ, chẳng lẽ lại là đầu góc ngu si tứ chi phát triển vũ phu? Có thể hoàng phủ Thu Vân lại cảm thấy này chút hoàng phủ gia con cháu thô tục không thể tả. Chương 468. Vân tưởng y phục hoa nghĩ cho, gió xuân vịn hạm xương hoa đồng. Chương 468, Vân Tưởng y phục hoa nghị cho, gió xuân vịn hạm xương hoa đồng. Để cho nàng lấy xuống mạng che mặt, quả thực là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà một bên Hoàng phủ Thu Vân, trong đôi mắt đã toát ra thần sắc thất vọng. Lãnh Diễm khuôn mặt chuyển hướng một bên, tựa hồ đã không ôm hy vọng. Mạnh Khai Vũ. Thượng quan Dương Vinh thấy không có người trả lời, trực tiếp điểm tên. Tại hạ tài sơ học thiện, nhường thượng quan đại ca thất vọng. Mạnh Khai Vũ theo trên chỗ ngồi đứng lên, không người bái thật sâu. Hắn biết được đúng mực, theo không quá phận hiển lộ. Huống chi, thực tại thượng quan Dương Vinh trước mặt. Thượng quan Dương Vinh cũng là lông mày nhíu chặt. Tứ đại thế gia con cháu bên trong tu dưỡng tốt nhất Mạnh Khai Vũ đều từ bỏ cơ hội, vậy còn có thể làm cho người nào tới đâu? Mạnh đại ca, không nếu như để cho ta tới thử một lần. Đúng lúc này, Dung Cảnh Long đứng lên, vô bộ ngực, giọng giật nói: "Dung Hiền đệ, không thể lỗ mãng." Mạnh Khai Vũ thấp giọng nói ra, mong muốn ngăn cản. Nhưng Dung Cảnh Long đã nhìn chằm chằm Hoàng phủ Thu Vân, cẩn thận suy tư. Sau một lúc lâu, gật gù đắc ý ngâm tụng dâng lên: "Nữ nhi buồn, gả cái nam nhân là ô quy. Nữ nhi sầu, khuê phòng chui ra cái khỉ lớn." Một bên nhắc tới, một vừa nhìn Hoàng phủ Thu Vân phản ứng. Chỉ thấy Hoàng phủ Thu Vân vẫn như cũ như băng sơn, dựa vào bên bờ lôi đài trắng ngang, tay phải chống cằm, hai mắt nhìn về phía phương xa, căn bản không muốn xem Dung Cảnh Long liếc mắt. Tự nhiên khoác lên trên đùi tay trái, thật là dùng sức nắm chặt. Chưa kịp Dung Cảnh Long nhậm xong, Thượng quan Dương Vinh đã cắt ngang hắn. Quả thực là quấy rối. Thượng quan Dương Vinh sắc mặt nghiêm, lớn tiếng khiển trách: "Nơi này là Phượng Sồ đại hội, không phải ngươi cái kia bẩn thỉu Câu Lan viện. Ngươi nếu không sẽ ngâm thơ, hà tất can thiệp vào? Ngồi xuống, thật tốt nghe một chút người khác là thế nào đọc." "Đúng." Dung Cảnh Long toàn thân lắc một cái, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngồi xuống. Không dám lại nói. Thượng quan Dương Vinh một mực là hắn trên con đường tu luyện ngọn đèn chỉ đường. Tự nhiên đối Thượng quan Dương Vinh sùng kính cực kỳ. Đối Thượng quan Dương Vinh gian dạy, hào không dị nghị. Thượng quan Dương Vinh ngẩng đầu, tiếp tục quét mắt dưới đài khách khứa. Còn có ai nguyện ý thử một lần? Thấy những dược sư này thành thanh niên tài tổ nhóm, từng cái rụt đầu rụt đuôi, Thượng quan Dương Vinh trong lòng lập tức thở dài một tiếng. Thu Vân muội muội, có muốn không hắn xoay người sang chỗ khác, nghị thương lượng với Hoàng phủ Thu Vân, cái này ngâm thơ câu, có phải hay không cứ như vậy qua loa kết thúc công việc. Đúng lúc này, một câu thơ truyền vào lỗ tai của hắn. Vân Tưởng y phục hoa nghĩ cho, gió xuân vịn hạm xương hoa đồng. Hắn lập tức xoay đầu lại, chỉ thấy một cái xa lạ thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại vị này người xa lạ trên thân. Đây là ai? Trong lòng bọn họ đều là nghi hoặc, mà có một ít khách khứa thì là trong lòng run lên. Đây là Diệp Tinh Hà. Cái tiêu kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, thế mà ngâm ra xinh đẹp như vậy câu thơ. Nếu không phải bầy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn về phía Hoàng phủ Thu Vân. "Này đầu thanh bình điệu, đưa cho Thu Vân tiểu thư. Ta gọi Hoàng phủ Thu Vân." Nàng một thanh kéo mạng che mặt, mặt mày cong cong, phảng phất muốn chảy ra nước. Tuyệt mỹ trên dung nhan, toát ra một vẻ ý cười. Phảng phất như trăng sáng, chiếu sang toàn bộ hoàng phủ gia trang viên. Cùng chung quanh bóng mờ, hòa tan thành một mảnh, vừa đúng, phát họa ra một bộ tuyệt diệu bức tranh. Nhiều một phần thì ngại mập, thiếu một phần thì ngại gầy. Trong ngay mắt, chỉnh tòa trong đình viện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Hoàng phủ Thu Vân khuôn mặt, thở mạnh cũng không dám. Sợ mình thô lỗ cử động, đem này tấm cảnh đẹp đánh vỡ. Chỉ muốn nhanh lên đem trước mắt hết thảy ánh vào trong đại não. Mà Thượng quan Dương Đình vẫn còn tại túi đầu trầm ngâm. Vân Tưởng y phục hoa nghĩ cho, gió xuân biện hạm xương hoa nồng, hắn trầm ngâm hai lần, đột nhiên ngẩng đầu. "Tốt một bài thanh bình điệu, thơ hay a. Nữ làm duyệt kỷ giả dung, khó trách Thu Vân muội muội chịu vì ngươi lấy xuống mạng che mặt." Vị công tử này xin hơi dừng bước. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Thượng quan Dương Đình hướng Diệp Tinh Hà ô quyền, chuyển hướng dưới lôi đài mọi người, cất giọng nói: "Chư vị, cửa thứ nhất này xem như qua. Yến hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh các vị rời bước yến phòng khách hưởng dụng. Chúng ta vừa ăn vừa luận bàn." Vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp công tử, còn xin dừng bước." Nghe được lời này, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ ghen ghét vẻ hâm mộ. Này Diệp Tinh Hà, có thể là đến thượng quan đại ca coi trọng, không phải liền là sẽ viết vài câu chua thơ mà. Có gì đặc biệt hơn người? Đúng đấy, chờ một lúc nhất định phải cho hắn cái màu sắc nhìn một chút. Mấy người cắn răng thấp giọng nói xong, không tình nguyện đứng dậy, đi tới yến phòng khách. Đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm, Thượng quan Dương Vinh cùng Hoàng phủ Thu Vân mới từ trên lôi đài nhảy xuống. Tại hạ Thượng quan Dương Vinh, không biết các hạ tôn tính đại danh. Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không có dấu giếm, từ tốn nói. Thượng quan Dương Vinh hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Nghĩ không ra, vừa mới tại chúng ta dược sư thành, thanh danh vang dội Diệp Tinh Hà. Không chỉ thực lực siêu quần, can đảm hơn người, liền tài văn chương cũng vô cùng người có thể so sánh." Ba người trò chuyện chỉ chốc lát, Thượng quan Dương Vinh, Hoàng phủ Thu Vân đều là đứng dậy: "Diệp công tử, chúng ta đi tới yến hội sảnh đi." Diệp Tinh Hà tự nhiên sao cũng được, mấy người cùng nhau đi yến phòng khách. Diệp Tinh Hà sau khi đi vào, lại phát hiện trong sảnh bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Thành phần phức tạp, có xem kỹ, có đùa cợt, có ghen ghét. Cái này là vừa rồi đại thi nhân. Nhìn qua bình thường rất nha. Quần áo bình thường, bất quá một giới dân đen, cũng có thể được thấy Thu Vân tiểu thư thiên nhan, thật sự là an vận khí cất chó. Bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến thôi, bằng há miệng trà trộn vào Phượng Sồ đại hội. Khó trách Dung công tử dám như vậy trêu đùa hắn. Những người này trâu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra cười trộm. Tựa hồ đang đợi một trận trò hay. Mà cái kia Dung Cảnh Long, thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức cổ co rụt lại. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, khiến cho hắn lòng sinh e ngại. nhưng Diệp Tinh Hà đối với hắn nhục nhã, càng hắn phẫn hận không thôi. Thu này không báo, ngày sau chẳng phải là tại Dược Sư Thành bên trong luôn làm trò hề. Trong mắt của hắn thoáng chốc lóe lên một vẻ hận ý, đứng dậy lập tức tiến lên đón. Ai nha, này không phải chúng ta đại thi nhân sao? Hắn đem Diệp Tinh Hà dẫn tới trước bàn, nhiệt tình hô, nhanh ngồi xuống đi. Diệp Tinh Hà quét nhìn lên mắt, chỉ thấy to như vậy yến trong phòng khách đã ngồi đầy người, nhất là Diệp Tinh Hà trước mặt, năm tấm trên bàn tiệc ngồi năm cái ăn mặc bộ dáng người, rõ ràng là thị vệ cách ăn mặc đều có thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực, chính là Dung gia người hầu bị Dung Cảnh Long an bài ngồi ở chỗ này. Lúc này Dung Cảnh Long tựa hồ mới nhìn đến vị trí đã bị ngồi đầy, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, a ngượng ngùng, đã không có chỗ ngồi cho chúng ta đại thi nhân ngồi, chỉ có thể thỉnh đại thi nhân đứng ở bên cạnh. Bất quá mà, chương 469, ta chính là đánh ngươi mặt, ngươi lại có thể thế nào? Chương 469, ta chính là đánh ngươi mặt, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi thân phận này, tại chúng ta những thế gia tử đệ này trước mặt, cũng chỉ xứng đứng đấy. Nói đến đây, Dung Cảnh Long đã không che giấu được trong mắt ý cười. Trung quanh khách cửa, lập tức cười vang. Nghe trung quanh tiếng cười, Dung Cảnh Long chỉ cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Tại họ Hoàng phủ cửa phủ chịu ác khí, tựa hồ cũng bị phát tiết hầu như không còn. Nơi này là họ Hoàng phủ phủ yến phòng khách, nơi này ngồi đến đều là dược sư thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Bằng một cái Diệp Tinh Hà, có thể lật ra cái gì bằng nước? Chẳng lẽ còn dám trước mặt nhiều người như vậy ra tay quát tháo hay sao? Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Này, vẫn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, ta muốn cho ngươi biết, đắc tội tứ đại thế gia, tại người dược sư này thành bên trong là đáng sợ cỡ nào sai lầm. Dung Cảnh Long trên mặt hiện lộ ra đắc ý vẻ mặt, lại lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Khách khứa tiếng cười cũng hơi ngừng. Tiến trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trước mặt trên bàn tiệc, cái kia năm vị thị vệ đã không thấy, chỉ lưu lại một bãi bãi vỡ vụn máu thịt, cùng với trong không khí tỏ khắp mở tầng tầng bọt máu. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, năm vị thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả liền bị Diệp Tinh Hà tùy tiện nghiền chết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ tốn nói, Dung công tử, này chút ghế quả nhiên là bẩn đến không có cách nào ngồi. Một màn này trong nháy mắt nhường chúng người vì đó xôn xao. Toàn bộ trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh khoảnh khắc như thế, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người tầm mắt thì đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, trong ánh mắt mang theo không nói ra được kinh hãi rung động, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Mà chỗ không thấy thì là trước đó khinh miệt. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn đều cải biến đối Diệp Tinh Hà cách nhìn. Cái này Diệp Tinh Hà vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy, lập tức liền đánh giết Dung Cảnh Long nằm tên hộ vệ. Người chỗ quan tâm điểm, chẳng lẽ không phải là hắn có thực lực như vậy sao? Đúng vậy a, Mạnh Khai Vũ này mấy tên hộ vệ thực lực đều không hề kém, thậm chí so đến được chúng ta bên trong hơi yếu một chút con em thế gia. Năm người, đây là trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà toàn bộ đánh nát thiết hầu. Này Diệp Tinh Hà thực lực có chút khủng bố a. Đúng vậy a, chúng ta mới vừa còn chế rêu với hắn, thật tình không biết chúng ta căn bản không có tư cách này nha. Bọn hắn lúc này phương mới ý thức tới, nhóm người mình trước đó hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà, nhất là Mạnh Khai Vũ đám người mới vừa tại bên ngoài cửa chính đối Diệp Tinh Hà nói năng lô mãng. Lúc này thấy thực lực của hắn về sau đều là kinh hồn tán đảm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ. Mà Diệp Tinh Hà thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Quy tắc này càng làm cho trong lòng bọn họ xấu hổ sau khi lên cơn giận dữ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn thậm chí cũng không xứng bị Diệp Tinh Hà để vào mắt. Có người cũng là đến hít sâu một hơi, run giọng nói ra, "Này Diệp Tinh Hà, lá gan đủ lớn nha, hắn này nói rõ là đánh Dung Cảnh Long mặt." Không sai, hắn giết là Dung Cảnh Long thủ hạ, đánh liền là Dung Cảnh Long mặt. Hắn chẳng lẽ hoàn toàn không sợ Dung Cảnh Long, còn có phía sau hắn gia tộc sao? Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Mà Dung Cảnh Long thấy cảnh này, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vết khiếp sợ. Sau một khắc, khuôn mặt thì là trướng đến đỏ bừng, trên mặt toát ra không nói ra được khó xử chi sắc. Diệp Tinh Hà làm như thế, rõ ràng liền là không có đưa hắn để vào mắt, trực tiếp đánh mặt của hắn. Hắn lúc này cũng không có hoảng sợ, ngược lại tràn đầy bị đánh mặt về sau nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà âm tàn quát, "Ngươi này dân đen, ngươi vậy mà dám đụng đến người của ta, ngươi cũng dám giết ta người. Ngươi đây là đánh mặt ta?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ta chính là đánh ngươi mặt. Ngươi lại có thể thế nào?" Dung Cảnh Long càng ngày càng nổi giận, ngón tay chỉ Diệp Tinh Hà, "Ngươi tin hay không lão tử cắt ngang tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới trong hầm phân, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi tin hay không lão tử muốn đem cả nhà ngươi giết cho ta?" Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên liền chạm đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, lập tức trong lòng hung hăng run lên. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát cơ mơ hồ, băng lãnh dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Dung Cảnh Long, mỉm cười nói, "Miệng của ngươi rất thối." Dung Cảnh Long đành phải nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng hắn lại không muốn ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi, vẫn là dáng chống đỡ lấy cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, "Ngươi muốn thế nào? Cho nên ngươi còn dám nói một câu, ta nhường ngươi nửa đời sau rốt cuộc nói không ra lời." Dung Cảnh Long trong lòng hung hăng run rẩy một chút, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Chẳng qua là ánh mắt của hắn quét qua mọi người, đã thấy đoàn người đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, trên mặt tràn ngập trêu tức. Dung Cảnh Long lập tức liền hòa đằng một thoáng nốt tới, rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm tàn nói ra, "Tiện." Phía dưới cái chữ kia còn chưa nói ra. Diệp Tinh Hà chính là nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu rất là nghiêm túc nói, "Ngươi nói chuyện." Sau một khắc, đấm ra một quyền. Dung Cảnh Long trong nháy mắt con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lòng của hắn chẳng qua là dâng lên một cái ý nghĩ, hắn làm sao thật dám động thủ với ta. Bản năng liền muốn đưa tay ngăn cản, nhưng phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đều đánh vỡ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nắm đấm hung hăng khắc ở cổ họng của hắn phía trên, giang giác một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, Dung Cảnh Long huyết hầu trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng nặng trĩu ôi kêu thảm, thân hình thất tha thất thểu lui lại mấy bước, té ngã trên đất, bưng bít lấy huyết hầu. Hắn đau toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trong lồng ngực phát ra bị đè nén cực điểm ha ha tiếng vang, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ nghĩ kêu thảm, đều thảm kêu không được. Mọi người càng là tất cả đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, hắn vậy mà trực tiếp đối Dung Cảnh Long động thủ. Đây là đối Dung Cảnh Long động thủ a, cùng giết Dung Cảnh Long thủ hạ thị vệ hoàn toàn không giống a. Đúng vậy a, giết Dung Cảnh Long thủ hạ thị vệ, làm sao cũng nói còn nghe được, tròn đi qua. Thế nhưng đối Dung Cảnh Long động thủ, nay thật là liền là nắm Dung Cảnh Long sau lưng gia tộc cho triệt để làm mất lòng. Này Diệp Tinh Hà thật là lớn dũng khí, thật ác độc thủ đoạn, thực lực thật là mạnh. Mọi người kinh hãi không thôi, nhưng không có người dám ra đây nói chuyện. Bởi vì Dung Cảnh Long thực lực, phóng nhãn trong bọn họ cũng tuyệt đối không thể tính yếu đi. Hắn đều bị Diệp Tinh Hà một quyền trực tiếp đánh vỡ huyết hầu, đổi lại người khác lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước đến Dung Cảnh Long trước mặt. Dung Cảnh Long lúc này nhìn xem hắn, trong mắt nơi nào còn có nửa phần hung hăng càng quái. Trong mắt của hắn chẳng qua là viết đầy hoảng sợ. Lúc này, Tha Phương mới ý thức tới. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, gia thế của mình, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Căn bản sẽ không để cho hắn có bất kỳ hoảng sợ. Chính mình uy hiếp, hiện tại xem ra đúng là như thế hài hước. Chương 470. Kiếm ý rơi. Thượng quan Dương Đình, bại. Chương 470. Kiếm ý rơi. Thượng quan Dương Đình, bại. Diệp Tinh Hà ngồi xổm ở trước người hắn, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn. Nhẹ giọng mỉm cười nói, ta nói qua cho ngươi, còn dám nhiều lời một chữ, ta nhường ngươi nửa đời sau đều nói không ra lời. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, vì sao ngươi liền không nghe đâu. Dung Cảnh Long chẳng qua là trong cổ họng phát ra thê thảm gào thét. Mạnh Khai Vũ đám người liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt tạm đạm. Mấy người lặng yên không tiếng động hướng đám người về sau thối lui. Sợ Diệp Tinh Hà thấy chính mình, thu thập mình. Bọn hắn thực lực, cùng này Dung Cảnh Long, bất quá sàn sàn với nhau mà thôi. Lại nơi nào sẽ là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đồng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm phá vỡ nơi đây nghẹt thở an tĩnh. Hoàng phủ Thu Vân phủ tay, lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nàng trước là để phân phó tôi tớ đem Dung Cảnh Long mang lên một bên, nhường ra không gian. Mà phía sau hướng mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, vừa rồi có việc nhỏ xen giữa bất quá, không ảnh hưởng chúng ta tổ chức lần này thi hội." Nàng ngồi thẳng lên, lộ ra như thiên nga thon dài trắng nõn cổ, cất giọng nói, "Ta tuyên bố, lần này Phượng Sổ đại hội tỷ thí chính thức bắt đầu. Chư vị, hiện tại các ngươi có khả năng tự động khiêu chiến lựa chọn đối thủ." Mọi người nghe xong, lập tức sững sờ tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn bản thân mong đợi nhất cái này khâu có thể dương hiện thực lực của chính mình, để thắng được Hoàng phủ Thu Vân ưu ái. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà xuất hiện, triệt để phá vỡ tất cả những thứ này. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình phá lệ hài hước. Bọn hắn cái kia cái gọi là thực lực, tại Diệp Tinh Hà mạnh như vậy người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn ai dám ra tay bêu xấu? Sau một lát, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi tại Thượng quan Dương Vinh trên thân. Trước mắt xem ra, nếu như nói tứ đại thế gia bên trong có ai có thể hạ gục Diệp Tinh Hà, như vậy liền chỉ có hắn. Mà hắn, tựa hồ không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Sau một lát, Thượng quan Dương Vinh tiến lên trước một bước. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ôn hòa cười nói, "Diệp Tinh Hà huynh đệ, ta tới khiêu chiến ngươi." Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta Diệp Tinh Hà tiếp nhận cái này khiêu chiến." Hắn đối Thượng quan Dương Vinh ấn tượng rất tốt. Cái này người cũng không tiêu đuổi cuồng vọng, mà là một mực nhàn nhạt, đồng thời thực lực cũng đủ mạnh. Đánh với hắn một trận, hẳn là đối với mình rất có thu hoạch. Thấy tình cảnh này, lập tức tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Dương Vinh đại ca chịu ra tay thu thập Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà xong. Không sai, Diệp Tinh Hà mặc dù mạnh, có thể dễ dàng diệt Dung Cảnh Long, nhưng lại làm sao lại là Thượng quan Dương Vinh đại ca đối thủ? Thượng quan Dương Vinh đại ca, có thể là ta tứ đại thế gia thực lực tối cường thế hệ tuổi trẻ. Nhất là Mạnh Khai Vũ đám người, vừa rồi hiểu biết Diệp Tinh Hà thực lực về sau trong lòng run sợ, sợ hắn cùng nhóm người mình thu được về tính sổ sách. Hiện tại xem xét dạng này, lập tức đều phá lệ hưng phấn. Mạnh Khai Vũ cười ha ha, Thượng quan Dương Vinh đại ca, làm thịt hắn, khiến cho hắn dám đắc tội chúng ta tứ đại thế gia người. Chính là, ông Chính Dương cũng là âm tàn nói, dám đến chúng ta tứ đại thế gia Dương Oai, coi ta tứ đại thế gia không người sao? Hắn cất giọng nói, nếu không phải Thượng quan Dương Vinh đại ca ngươi ra tay rồi, ta vừa rồi liền ước chiến Diệp Tinh Hà, đưa hắn hung hăng thu thập một chầu. Mạnh Khai Vũ trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian mở miệng, đúng vậy à, Thượng quan Dương Vinh đại ca, kỳ thật ngươi không cần ra tay, ta là có thể nấu ăn hắn. Này Diệp Tinh Hà đáng là gì đồ vật, Thượng quan Dương Vinh đại ca ngươi một đầu ngón tay liền nghiến chết hắn, ngươi ra tay cái kia quá để cao hắn. Mới vừa, mấy người bọn họ từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, như trong gió lạnh chim cút một dạng. Hiện tại, mắt thấy Thượng quan Dương Vinh muốn đánh với Diệp Tinh Hà một trận, mỗi một cái đều là run lên, bắt đầu giễu võ Dương Ai. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này Thượng quan Dương Vinh cùng Diệp Tinh Hà một trận chiến, không thể tránh né. Mà sau trận chiến này, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Dương Vinh cũng không có khả năng để bọn hắn ra tay, như vậy vào lúc này nói loại lời này, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Còn có khả năng đạp Diệp Tinh Hà một ước, biểu hiện chính mình mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn liếc mắt, thậm chí căn bản cũng không có để ý tới. Sau một lát, Diệp Tinh Hà cùng Thượng quan Dương Vinh hai người đứng tại trong hành lang. Cách xa nhau ba trượng, mặt đối mặt mà đứng. Thượng quan Dương Vinh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác, này là chính mình trước nay chưa có đụng thấy qua mạnh mẽ đối thủ. Hắn tại tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đã vô địch thủ, mà bây giờ, trước mặt thiếu niên này mang đến cho hắn cực kỳ cường đại uy hiếp cảm giác. Đột nhiên ở giữa, Thượng quan Dương Vinh một tiếng hét lên, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sau một lát, thân hình đã như một đạo hư ảnh, mà tại hắn trên đỉnh đầu cũng là có hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Đúng là xuất hiện một đầu to lớn màu lửa đỏ trường xà. Nay hỏa hồng sắc trường xà chiều dài có tới 3 mét, to như cánh tay, toàn thân màu đỏ. Hỏa diễm chi lực trong nháy mắt vì đó đại thịnh. Sau một khắc, đầu kia to lớn màu lửa đỏ trường xà thân hình hướng xuống hung hăng bổ nhào về phía trước, chính là tiến vào Thượng quan Dương Vinh trong cơ thể. Trong nháy mắt, Thượng quan Dương Vinh một tiếng hét lên, bên ngoài thân hồng quang lớn nhanh chóng, hào quang màu đỏ tăng vọt. Toàn bộ hình thể giống như lớn hơn một vòng. Trên thân còn có vô cùng mênh mông hỏa ngọn lửa màu đỏ lực lượng ấp ủ mà ra. Mà lúc này, hắn cũng là đến Diệp Tinh Hà trước người, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hỏa diễm hào quang dập dờn, đem Diệp Tinh Hà bao vây ở bên trong. Tựa hồ một quyền này, liền trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư không. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, một kích này, uy lực còn không sai nha. Một kích này, có tới thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ uy lực. Nhưng là đối với Diệp Tinh Hà tới nói, cũng bèn bèn một cái không sai mà thôi. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ võ giả, hắn đã đánh bại không biết nhiều ít cái. Mà lại, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, hắn có thể cảm giác được Thượng quan Dương Vinh một chiêu này bên trong cũng không có sát ý, chỉ là muốn hạ gục chính mình, cũng không muốn giết người. Nay Thượng quan Dương Vinh cũng là tứ đại thế gia bên trong duy nhất có thể làm cho ta để mắt nhân vật. Mà lúc này trong hành lang, mọi người kinh hô không ngừng bên hai, tất cả đều vì đó động dung. Phi dược hỏa xà, Thượng quan Dương Vinh đại ca vậy mà vận dụng hắn phi dược hỏa xà. Nay phi dược hỏa xà có thể là hắn áp đáy hòm mệnh hồn, trừ phi đối mặt tối cường kẻ địch thời điểm mới sẽ vận dụng, xem ra hắn đối này Diệp Tinh Hà cực kỳ coi trọng. Thượng quan Dương Vinh đúng là vừa ra tay, liền vận dụng chính mình tối cường át chủ bài, phi dược hỏa xà. Mạnh Khai Vũ hưng phấn ồn ào kêu lên, phi dược hỏa xà mệnh hồn vừa ra, Diệp Tinh Hà triệt để chết rồi. Không sai. Ông Chính Dương cười nói, này phi dược hỏa xà mệnh hồn, trong nháy mắt là có thể đem Diệp Tinh Hà triệt để đốt làm cho tàn, gọi ngươi lại càng rỡ. Còn dám đắc tội chúng ta tứ đại thế gia, muốn chết. Mọi người dồn dập nói xong, tất cả đều ngữ ra trào phúng, ánh mắt lạnh lùng. Chương 471. Không muốn đánh liền không đánh. Do các ngươi sao? Chương 471. Không muốn đánh liền không đánh. Do các ngươi sao? Chỉ có Hoàng Phủ Thu Vân một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Diệp Tinh Hà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối mặt này kinh thiên động địa nhất kích, cái kia gào thét mà đến hỏa diễm. Diệp Tinh Hà lại là đứng tại chỗ động cũng không động, trầm tĩnh như vực sâu. Mắt thấy sau một khắc, Thượng quan Dương Vinh nắm đấm liền sẽ rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà động. Trong nháy mắt, Thượng quan Dương Vinh con ngươi co lại nhanh chóng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Sau một khắc, vang một tiếng, chấn thiên động địa tiếng vang. Vô số hỏa diễm bay tán loạn mà tán, rơi xuống bốn phía. Mọi người cuốn quýt tránh né cuốn quýt, sợ bị hỏa diễm làm bị thương. Tiêu đau một tiếng truyền đến, tiếp theo chính là phanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Sau một khắc, mọi người thấy rõ sở trong đại sảnh phát sinh hết thảy về sau, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy run sợ, không dám tin. Không ít người thậm chí vướt vướt ánh mắt của mình, sợ mình bị hoa mắt. Nguyên lai, bọn hắn xem rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà chẳng qua là hư hư cầm kiếm trong tay, kiếm trong tay chỉ xuất vỏ bất quá một nửa mà thôi, liền có kiếm ý đập vào mặt, trực tiếp đem Thượng quan Dương Vinh bao phủ. Mà sau một khắc, Thượng quan Dương Vinh đục thân chu vi hỏa diễm sụp đổ, thân hình trực tiếp bay ngược mấy bước, lảo đảo rơi xuống đất. Càng có một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt tảm đạm, rõ ràng đã chịu trọng thương. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đại điện bên trong an vô cùng yên tĩnh. Sau một khắc, mới có liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, lão thiên gia à, Diệp Tinh Hà còn là người sao? Hắn một kiếm chưa ra, vậy mà liền đem Thượng quan Dương Vinh bước lui, đánh thành trọng thương. Đây là cái gì dạng khủng bố võ kỹ, dạng gì mạnh mẽ kiếm pháp nhà? Mạnh Khai Vũ đám người, ban đầu đang ở nhảy nhót tưng bừng như tôm tép nhãi nhép, mà bây giờ, tiếng hoan hô trực tiếp ngưng kết tại trong cổ họng, sương sờ tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều triệt để bị Diệp Tinh Hà thực lực cho rung động. Thượng quan Dương Vinh lúc này thì là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nguyên lai, Thượng quan Dương Vinh mới vừa cảm giác một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý lặng yên kéo tới, bao phủ toàn thân của mình. Cỗ kiếm ý này ẩn mà không phát, cũng không hề hoàn toàn hạ xuống, nhưng đã vô cùng khủng bố. Mà chính mình đơn giản như là chủ động đụng vào này tuyệt diệu vô cùng kiếm ý bên trên. Mắt thấy sau một khắc, chính mình liền sẽ bị kiếm ý này đánh cho đập tan nha. Thượng quan Dương Vinh trong lòng hoảng sợ, hết sức kinh hãi, liên tục thoát ra lui lại. Mà hắn một quyền đánh ra, hạng gì cường hãn lực đạo, hạng gì bá đạo khí thế, như thế nào nói lui liền lui. Lực lượng này rút về, tương đương với một quyền đều đánh vào chính mình trên thân thể. Bởi vậy, hắn trực tiếp rút lui vài chục bước, càng là miệng phun máu tươi, trực tiếp bị thương. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi, trong ánh mắt toát ra sống sót sau hai nạn vui vẻ, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như vừa rồi Diệp Tinh Hà một kiếm kia, kiếm ý triệt để thả ra lời, chính mình sẽ bị này kiếm trực tiếp chém giết nha. Sau một hồi lâu, hắn mới thở đều đặn khí. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, hướng Diệp Tinh Hà ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà công tử, đa tạ hạ thủ lưu tình." Lời vừa nói ra, mọi người càng là kinh hãi vô cùng. Nguyên lai mới vừa, Diệp Tinh Hà còn hạ thủ lưu tình, nói rõ hắn căn bản chưa hết toàn lực. Trời ạ, chưa hết toàn lực, liền đem Thượng Quan Dương binh khiến lui lại mấy bước, thổ huyết trọng thương. Này Diệp Tinh Hà thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã như đối đãi truyền thuyết. Có người thất thanh cười khổ nói, người này thực lực hoàn toàn áp đảo chúng ta tứ đại thế gia thế hệ tuổi trẻ phía trên. Đúng vậy a, chúng ta căn bản không xứng so sánh với hắn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Hoàng phủ Thu Vân mời hắn tới, cái kia căn bản cũng không có huyền niệm nha. Mà Hoàng phủ Thu Vân nhìn xem Diệp Tinh Hà thì là trong ánh mắt dị sắc liên tục, lộ ra không nói ra được khát vọng cùng hưng phấn. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thượng Quan Dương Vinh, mỉm cười nói, Thượng Quan Vinh, ngươi chính là chân hảo kiệt, ta chỉ hy vọng ta vừa rồi kiếm ý đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thượng Quan Dương Vinh cười to, vừa rồi kiếm ý kia dâng lên, tại ta tới nói, cảm xúc rất nhiều, đa tạ. Dứt lời, lại là ôm quyền, lùi qua một bên, vội vàng cảm nộ kiếm ý. Diệp Tinh Hà chậm rãi rất thẳng người, tầm mắt quét về phía mọi người, mà tiếp xúc đến hắn ánh mắt về sau, rất nhiều tứ đại thế gia con em thế gia đều là tầm mắt nghiêm nghị, không dám tới đối mặt. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà ánh mắt rơi vào Mạnh Khai Vũ bọn người trên thân. Mạnh Khai Vũ bọn người là toàn thân run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, mấy người các ngươi mới vừa rồi không phải luôn miệng nói muốn thu thập ta sao? Không phải nói như Thượng Quan Dương Vinh không động thủ, các ngươi liền muốn động thủ sao? Diệp Tinh Hà đưa tay ngoắc ngón tay, tới à, ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, các ngươi cùng lên đi. Mạnh Khai Vũ đám người nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt tạm đạm, lời đều cũng không nói ra được. Vài người một bên quát tay, một bên rút về phía sau. Mạnh Khai Vũ trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, cường tự chống đỡ mặt mũi. Diệp Tinh Hà, ngươi vừa cùng Thượng Quan Dương Vinh đánh xong, chúng ta hiện nay liền đánh với ngươi, chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, không sao, ta có thể cho các ngươi chiếm cái tiện nghi này, ta không thèm để ý. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, tới nha. Ba người càng là liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà đột nhiên thanh âm cất cao, lạnh lùng quát, tới à, đánh với ta một trận à, ta cho các ngươi cơ hội này. Mạnh Khai Vũ đám người mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục khoát tay, không, chúng ta không dám cùng ngươi đánh, không dám cùng ngươi đánh. Ba người lại là liên tiếp lui về phía sau, không có lưu tâm phía dưới. Trong lúc đó, dưới lòng bàn chân liền bị đẩy ra một thoáng, ba người té ngã trên đất, lăn làm một đoàn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mọi người chung quanh dồn dập tránh ra, trên mặt trêu tức nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn đầy đều là trào phúng, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Ba người này còn dám đắc tội Diệp Tinh Hà? Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính là thứ gì. Dám đắc tội Diệp Tinh Hà, đáng đời muốn chịu thu thập. Trừng phạt đúng tội, chỉ sợ Diệp Tinh Hà sẽ không dễ tha ba người bọn hắn. Diệp Tinh Hà cười ha ha, muốn đánh liền đánh, không muốn đánh liền không đánh, việc này cho phép các ngươi sao? Một tiếng hét lên, thân hình hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Bên ngoài sư tử ấn đột nhiên vung ra, một đầu to lớn tím màu trắng sư tử, điên cuồng gầm thét phóng tới ba người. Trong nháy mắt, đồng thời công hướng ba người. Ba người mặt mũi tràn đầy thất kinh, chỉ có thể vận khởi lực lượng mạnh nhất điên cuồng ngăn cản. Nhưng, lại như thế nào chống đỡ được? Veng, veng, veng. Ba tiếng nổ. Ba người thế công, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà dễ dàng phá giải. To lớn tím màu trắng sư tử gầm thét, đục vào ba người bọn họ phía trên. Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời vang lên, ba người trực tiếp bị đập bay ra ngoài xa mấy chục mét, tầm tầm té xuống đất. Toàn thân đứt gân gãy xương, cùng mẹ máu tươi, đã là trọng thương ngã gục. Ba người bị Diệp Tinh Hà một chiêu trực tiếp đánh thành trọng thương. Chương 472, ta tới thay các ngươi giáo huấn hắn. Chương 472, ta tới thay các ngươi giáo huấn hắn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mọi người càng là im lặng, nhìn Diệp Tinh Hà như xem thần ma. Diệp Tinh Hà hôm nay dùng lực lượng một người, trấn áp dược sư thành toàn bộ tứ đại thế gia, ép tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, e ngại nhút nhát, không một người dám nói chuyện. Lúc này, đông nhiên một tiếng thô dày bá đạo khàn giọng cười lớn truyền đến, các ngươi ba cái, quả nhiên là phế bẩn. Đường đường con cháu thế gia, bị một cái từ bên ngoài đến dân đen cho đánh thành dạng này, thật sự là ném chúng ta dược sư thành mặt. Giờ phút này, một đạo đen kịt thân ảnh liền đông nhiên xuất hiện. Oanh một tiếng, đập phá nóc phòng, đáp xuống này trong hành lang. Mọi người tranh thủ thời gian tránh né. Diệp Tinh Hà cũng là thấy, đạo thân ảnh này, đúng là một tên 34-35 tuổi thanh niên. Hắn dáng người cực cao, có tới 2 thước rưỡi tả hữu, một bộ rộng thùng thình áo bào đen đón gió phồng lên, tướng mạo cực kỳ thô ráp, mãn kiểm cầu niêm sợi râu, trên thân lộ ra khó nói lên lời mạnh mẽ bá khí. Nhìn quanh ở giữa, tự có bá đạo khí tức sinh ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, đều mang không nói ra được khinh miệt cùng ngạo mạn. Tựa hồ chỉ có chính hắn mới vừa là thiên hạ đệ nhất. Người chung quanh gặp hắn về sau, tất cả giật mình, đây không phải Đồ Ngọc Thần sao? Đúng vậy a, Đồ Ngọc Thần vậy mà tới, chúng ta lần này cũng không có mời hắn. Ngươi cũng không phải không biết này Đồ Ngọc Thần tính tình, thích nhất chen ép người khác, người dược sư này thành bên trong còn có không có bị hắn thu thập qua sao? Đúng phải chuyện như thế, hắn tự nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ này Đồ Ngọc Thần lai lịch. Nguyên lai, này Đồ Ngọc Thần xuất thân từ Đồ gia. Đồ gia cực kỳ hiền hách, còn muốn vượt xa tứ đại thế gia. Thậm chí, muốn so thành chủ gia tộc còn muốn hiền hách. Trên thực tế, trước đó liên tục 3-4 nhâm quân sư thành chủ đều là Đồ gia xuất thân. Chính là người dược sư này thành chính cống thổ hoàng đế. Mà Đồ Ngọc Thần thì là Đồ gia thế hệ tuổi trẻ, người siêu quần bản tụy nhất vật. Danh xưng dược sư thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thậm chí có thể đem thế hệ trẻ tuổi 4 chữ này bỏ đi. Cho dù là rất nhiều đại thế gia, thế lực lớn bên trong giải lao tiền bối, đều đã từng bị hắn đánh bại qua. Cái này người thiên phú cực cao, thực lực cực cường, bởi vậy cũng là cuồng vọng vô cùng. Hết thể dược sư thành có danh tiếng con em thế gia, cơ hồ không có bị hắn thu thập qua. Liên thượng quan Dương Vinh đều đã từng bị hắn làm nhục mấy lần. Cho nên lần này, Hoàng phủ Thu Vân tổ chức lần này thịnh hội, thậm chí đều không dám mời hắn. Lại không nghĩ rằng, cứ việc không có mời, hắn vẫn là không mời mà tới. Tất cả mọi người là một hồi xôn xao. Mà lúc này, Mạnh Khai Vũ đám người lại phảng phất là tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn hiển nhiên, nơi đây không ai có thể thu thập được Diệp Tinh Hà, mà thượng quan Dương Vinh nói rõ là bất kể việc này. Cho nên trong lòng lại đấu kỵ vừa hận, cảm giác mình bị tất cả mọi người từ bỏ. Bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút, nhóm người mình trước đó làm những gì sự tình. Lúc này, nhìn thấy Đồ Ngọc Thần đến, lập tức đều là mắt buốt kim quang hưng phấn không thôi. Mạnh Khai Vũ dãy rủa đứng dậy, đi vào Đồ Ngọc Thần bên cạnh, khàn giọng hô: "Đồ Ngọc Thần đại ca, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ a." "Đúng vậy a, Đồ Ngọc Thần đại ca." Diệp Tinh Hà cái này dân đen, đi vào chúng ta Dược Sư Thành, áp chế chúng ta một đám con em thế gia, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Không sai, hắn đơn giản liền là xem Đồ đại ca ngươi như không, ngươi nhất định phải hùng hăng trừng trị hắn. Hiện tại, cũng chỉ có Đồ đại ca ngươi có thể đối phó được hắn. Ba người hoặc là thổi phồng, hoặc là định loạn. Những lời này, không có nhường Đồ Ngọc Thần nghe, cười ha ha, cực kỳ đắc ý nhất là một câu kia chỉ có Đồ đại ca ngươi mới có thể đối phó hắn càng làm cho hắn phá lệ thoải mái. Hắn đưa tay vỗ vỗ mấy người bà bay, cười lạnh nói ra: "Yên tâm đi, mọi người cùng làm dược sư thành con em thế gia, ta cũng sẽ không nhìn xem các ngươi bị cái này dân đen khi dễ." Hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói ra: "Dân đen, ta cho phép ngươi tuyển một loại kiểu chết. Muốn chết như thế nào, ta đều thành toàn ngươi." Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người là hưng phấn lên. Đồ Ngọc Thần đây là muốn thu thập Diệp Tinh Hà a. Nói đến, hiện tại dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, muốn nói có ai có khả năng có thể thắng được Diệp Tinh Hà, khả năng chỉ có Đồ Ngọc Thần. Không sai. Thế nhưng cũng chưa chắc, Diệp Tinh Hà thực lực quá kinh khủng. Đã trải qua vừa rồi tận mắt thấy Diệp Tinh Hà biểu hiện về sau, bọn hắn lúc này đều là nửa tin nửa ngờ, thậm chí không xác định Đồ Ngọc Thần có thể hay không áp chế được Diệp Tinh Hà. Nghe thấy mọi người lần này tiếng nghị luận, Đồ Ngọc Thần càng là lên cơn giận dữ. Đám người này lại còn hoài nghi thực lực của ta. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Ngọc Thần, tầm mắt như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi gọi Đồ Ngọc Thần? Ngươi họ Đồ, vậy ngươi cùng Cầu Đông Hải là quan hệ như thế nào?" Cầu Đông Hải chính là ngày đó tại luyện đan sư hiệp hội ra tay với Diệp Tinh Hà cường giả, Đồ đại sư. Sau đó, Diệp Tinh Hà đã nghe được tên của hắn. "Cầu Đông Hải, đó là ta thân thúc thúc." Đồ Ngọc Thần cười ha ha nói, trên mặt hắn lộ ra mấy phần khoe khoang chi sắc: "Thúc thúc ta có thể là luyện dược sư hiệp hội đỉnh cấp cường giả, làm sao?" Hắn bỗng nhiên biến sắc, xem nói với Diệp Tinh Hà: "Ngươi biết thúc thúc ta?" Vẫn là nói: "Ngươi nghĩ chuyển ra thúc thúc ta tới áp chế ta?" Hắn cười đáp ý, mặt mũi tràn đầy dữ tợn: "Nói cho ngươi, tiểu tử, hôm nay ngươi coi như là chuyển gia thúc thúc ta đến, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước. Lúc đó đối chiến Cầu Đông Hải thời điểm, chính mình chính là không yếu, chớ nói chi là này Đồ Ngọc Thần. Hắn còn tưởng rằng chính mình là muốn khiêng ra Cầu Đông Hải tới dọa hắn. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói: "Ta cùng này Cầu Đông Hải cũng là không có quan hệ gì." "Vậy thì càng tốt." Đồ Ngọc Thần cười to, trong lòng triệt để không có cố kỵ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thiếu kiên nhận a nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời lão tử vấn đề đâu. Lão tử nhường ngươi tuyển cái kiểu chết, ngươi tuyển xong chưa?" Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nhất định phải chọn sao? Ngoại trừ cái này không có đường khác có khả năng đi rồi sao? Đồ Ngọc Thần cho là hắn lòng sinh nút nhát, ha ha cười lớn: "Dĩ nhiên không có đường khác có khả năng đi. Hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi, mới có thể đào ra mối hận trong lòng." Diệp Tinh Hà lắc đầu: "Không, còn có một đầu đường có thể đi." Đồ Ngọc Thần sững sờ: "Đường gì?" Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, mỉm cười nói: "Cái kia chính là làm thịt ngươi." Trong mắt của hắn đã có sát cơ chớp động. Đối phương nếu muốn giết chính mình, như vậy hắn cũng là không cần hạ thủ lưu tình. Đồ Ngọc Thần nghe vậy, lập tức cười ha ha: "Tiểu tử ngươi còn muốn giết ta? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Đồ Ngọc Thần tung hoành dược sư thành thế hệ tuổi trẻ, chưa bại một lần, liền ngươi một cái không quan trọng dân đen cũng muốn giết ta?" Hắn trong mắt lóe lên một vẻ âm lệ, một tiếng hét lên: "Lão tử đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời, cho lão tử chết." Chương 473. "Thật có lỗi, ta vừa rồi chỉ dùng 3 thành lực đạo." Chương 473. "Thật có lỗi, ta vừa rồi chỉ dùng 3 thành lực đạo." Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, trên thân mạnh mẽ khí tức điên cuồng phun trào, trường bào màu đen tung lên. Theo này đấm ra một quyền, cái kia năm ngón tay lại không phải hoàn toàn tụ lại, mà hơi hơi tách ra. Mà năm ngón tay càng là cấp tốc nhẹ nhàng run rẩy. Trong nháy mắt, đã vạch ra mấy chục đạo huyền ảo đường vòng cung. Thế là sau một khắc, hắn trên thân thể, lực lượng cường đại ngưng tụ thành năm cái màu đen giao long. Tại cái kia năm ngón tay đầu ngón tay, gào thét mà ra. Này năm cái màu đen giao long, vậy mà đều do tinh thuần tới cực điểm thần cương ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu đều có tới cái bát độ lớn. Năm cái màu đen giao long lẫn nhau lượn vòng lấy, ầm ầm hướng về phía trước. Mà sau một khắc, tại sắp đánh trúng Diệp Tinh Hà thân thể đồng thời, lại là đống nhiên ở giữa, ngưng hợp thành một đạo có chừng túng nước nhỏ độ lớn, dài đến 7-8 mét, nhìn qua dữ tợn vô cùng giao long, càng là lộ ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức bá đạo. Mọi người một hồi thấp giọng hô: "Đây là Phá Nhạc Hắc Giao Quyền." Hắn khi nào đã luyện thành này Phá Nhạc Hắc Giao Quyền? Phá Nhạc Hắc Giao Quyền, nghe nói chính là đồ gia tuyệt học chí cao, hiếm có người 40 tuổi trước đó có thể luyện thành. Không nghĩ tới đồ ngọc thần vậy mà đã luyện thành, đơn giản quá kinh khủng. Nghe nói này phá nhạc hắc giao quyền vừa mới luyện thành, liền có thể đánh giết thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả. Nói như vậy, Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà tuy mạnh, cũng quả quyết không thể nào là phá nhạc hắc giao quyền đối thủ. Mọi người kinh hô liên tục. Đồ ngọc thần nghe vậy, trong lòng cực kỳ đắc ý hắn lần này đến, chính là vì ở trước mặt mọi người biểu hiện ra phá nhạc hắc giao quyền. Đây là hắn vừa mới luyện thành, là gần trăm năm nay, đồ gia luyện thành môn tuyệt học này nhỏ tuổi nhất người. Chính hắn cũng là cực làm kiêu ngạo. Diệp Tinh Hà cũng là như mày, khoe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, này phá nhạc hắc giao quyền rất là không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Cùng Diệp Tinh Hà tu luyện đại phiên tiên ấn hoàn toàn không so được, càng đừng đề cập đồ ngọc thần vẫn chỉ là được cái da lông mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, thần sắc trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Đồ ngọc thần thấy thế càng là nộ tới cực điểm, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi xem thường ta phá nhạc hắc giao quyền. Diệp Tinh Hà mỉm cười, sắc thực không quá coi trọng. Sau đó, một quyền vung ra, vang một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ khí lưu nổ vỡ đi ra, như cơn lốc bao phủ đại sảnh, thổi tất cả mọi người đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến mọi người thấy rõ ràng, tất cả đều tầm mắt nghiêm nghị. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích tí nào, mà cái kia to như thùng nước màu đen giao long đã bị hắn một quyền ầm ầm đánh vỡ. Diệp Tinh Hà vậy mà tiếp nhận một quyền này, Đồ Ngọc Thần cũng là trong nháy mắt giật mình, thấp giọng quát, ngươi vậy mà tiếp nhận một quyền này. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, hơi hận. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thật là có mấy phần thực lực. Đồ Ngọc Thần lúc này lại cũng không hoảng loạn, mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, bất quá, ngươi cho rằng cái này là lão tử toàn bộ thực lực sao? Hắn cười ha ha, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không nói ra được khinh miệt cùng nhìn xuống, nói cho ngươi biết, lão tử mới vừa chỉ dùng 6 thành lực lượng mà thôi. Ngươi đây, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, vừa rồi một cái kia, chắc hẳn ngươi đã đem hết toàn lực đi. Coi như là ngươi đem hết toàn lực, nhưng tại lão tử trước mặt, ngươi vẫn là không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, căn bản lười nhắc nhiều lời. Đồ Ngọc Thần cuồng vọng tự đại, thật là tức cười. Hắn cho là mình dùng 6 thành lực lượng, liền khiến Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực. Ai không biết, Diệp Tinh Hà chẳng qua là tùy ý vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Thậm chí, cũng không có đụng tới võ kỹ. Vô luận là phiên thiên ấn, vẫn là đại kim cương thần quyền, đều không có sử dụng ra. Đồ Ngọc Thần chậm rãi kéo căng thẳng người, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, "Tiểu tử, ta lần này phải dùng ra 10 thành lực lượng." Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, "Ngươi chắc chắn phải chết." Thanh âm quả quyết, phản phất phán quyết. Tựa hồ hắn nói ra về sau, Diệp Tinh Hà sẽ chết một dạng. Sau một khắc, hắn một tiếng hét lên, dưới chân liền động, tiến lên trước 3 bước. Sau đó, hai quả đấm hung hăng oanh kích mà ra. Lần này, so với vừa nãy thanh thế lớn hơn gần gấp đôi. Theo hắn hai quả đấm thở ra, lại có trọn vẹn 8 con dao long lao nhanh mà ra, vận thành một đoàn, so vừa rồi còn muốn thô to rất nhiều. Cơ hồ có một cái bãi nước nhỏ như vậy độ lớn, mà lại đầu kia khổng lồ hắc dao càng là dương trảo đằng không, miệng lớn kéo ra. Tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà trực tiếp một ngụm hung hăng thôn vệ. Rõ ràng, đây đã là hắn có thể đánh ra tối cường thế công, là hắn luyện phá nhạc hắc giao quyền tối cường cảnh giới. Hai quả đấm anh ra về sau, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, đối với hắn mà nói sử dụng ra một cách này, cũng là gánh vác khá lớn. Bất quá trên mặt hắn, lại treo một vệt nụ cười. Hắn đáp ý cười nói, tiểu tử, một quyền này phía dưới, ngươi như còn có thể sống sót, lao tử muốn nhúng tay vào ngươi gọi. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Đồ Ngọc Thần hung hăng cản quấy cười to thanh âm hơi ngừng, biến thành nồng đậm ngạc nhiên, cùng không dám tin. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, cái này làm sao lại như vậy? Mà mọi người cũng là phát ra liên tiếp tiếng than thở, cái này sao có thể? Dễ dàng như thế liền phá toái Đồ Ngọc Thần phá nhạc hắc giao quyền, Diệp Tinh Hà thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc sao? Nguyên lai làm đầu kia khổng lồ hắc giao miệng lớn hung hăng hạ xuống song, Diệp Tinh Hà đã là cười lạnh, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn. Một trường vô ra, chính là đại phiên tiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương luân ấn. Đại kim cương luân ấn hóa thành một mảnh màu vàng kim rực rỡ mạnh mẽ phát ấn, hung hăng đập xuống tại cái kia màu đen cự giao phía trên. Vang một tiếng, liền đem này màu đen tự giao đập tan, mà Diệp Tinh Hà không có bị thương tới một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Ngọc Thần, khoe miệng mang theo một vẻ khát máu chi sắc chậm rãi nói ra, ngươi muốn nhúng tay vào ta kêu cái gì nha, tới nói nghe một chút. Câu nói này đơn giản là như một cái bạt thai mạnh bình thường hung hăng phiến tại Đồ Ngọc Thần trên mặt, trong nháy mắt khiến cho hắn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra được khó xử. Tha Phương mới còn tràn đầy tự tin nói quát, kết quả trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi chỉ dùng 6 thành lực lượng là sao? Thật có lỗi, ta mới vừa chỉ dùng 3 thành. Đồ Ngọc Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bình phục lại khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn lúc này không còn có nửa phần vừa rồi khoan thai đắc ý, bởi vì lúc này hắn đã ý thức được, này Diệp Tinh Hà là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, là dược sư thành thế hệ tuổi trẻ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả. Chính mình cùng hắn so, thậm chí còn có chỗ không kịp. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên sau một lúc hối hận, ta vì sao muốn tới tranh đoạt vũng nước lúc này? Chỉ bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Hắn không có khả năng ở trước mặt mọi người nhận thua, hậu quả như vậy là hắn tuyệt đối chỗ không thể nào tiếp thu được. Chương 474. Ta nói qua, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn. Chương 474. Ta nói qua, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn. Cái kia mang ý nghĩa mất hết thể diện. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ta vừa rồi đúng là đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng vừa rồi ta cũng không phải ta trạng thái mạnh nhất, bởi vì ta còn có. Hắn một tiếng hét lên, mệnh hồn của ta a. Sau một khắc, theo hai cánh tay hắn nâng lên, màu đen chạy cự ly dài cổ động, sau lưng hắn vô số khói đen bay lên. Tại hắn trên đỉnh đầu, đúng là ngưng tụ thành một đầu to lớn màu đen giao long. Nguyên lai, hắn bản mệnh mệnh hồn, vậy mà chính là hắc giao. To lớn màu đen giao long xuất hiện, càng là có hai đạo ánh sáng màu đen quay quanh tại đây màu đen giao long bên cạnh. Lộ ra phá lệ sáng chói, mà lại mạnh mẽ. Mọi người dồn dập thấp giọng hô. Này, đúng là một đạo địa cấp nhị phẩm mệnh hồn. Đúng vậy à, này địa cấp nhị phẩm mệnh hồn phóng nhãn chúng ta dược sư thành, đều là cấp cao nhất đi. Tựa hồ này chính gốc cấp nhị phẩm mệnh hồn, đưa cho Đồ Ngọc Thần lớn lao dũng khí. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chấn định lại. Ta có này mệnh hồn nơi tay, sợ ai vậy? Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi cũng tế ra mệnh hồn của ngươi đi, không nên để cho người nói ta khi dễ ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mỉm cười, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn. Câu nói này trong nháy mắt nhường Đồ Ngọc Thần cùng nộ. Diệp Tinh Hà đây là nắm lấy tóc của hắn, ba 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 đánh mặt của hắn nha. Trong đám người càng là vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Đồ Ngọc Thần mặt đỏ lên, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Đỉnh đầu hắn màu đen giao long mệnh hồn hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Diệp Tinh Hà chuyển động cổ, khớp xương một hồi nổ vang, ung dung nói ra, rốt cuộc đã đến điểm đồ vật ra hồn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tất cả những thứ này cũng nên kết thúc. Ta đã không có kiên nhẫn lại chơi với ngươi đi xuống. Mọi người tất cả đều yên lặng, Diệp Tinh Hà trước đó một mực là đùa Đồ Ngọc Thần, căn bản chưa từng xuất toàn lực nha. Đúng vậy a, bất quá là vui đùa Đồ Ngọc Thần chơi đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Tinh Hà cuồng trong tiếng hô, hai tay kết xuất huyền ảo trường ấn. Chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ hai, bên ngoài sư tử ấn. Này bên ngoài sư tử ấn hóa thành một đầu tím màu trắng cự sư, hung hăng xông về phía trước, trực tiếp va chạm lên cái kia màu đen giao long mệnh hồn. Này giao long mệnh hồn đã đủ lớn, thế nhưng tại đây tím màu trắng cự sư trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý tím màu trắng cự sư, toàn bộ so với nó vượt xa tính toán một đoạn. Màu đen giao long rào rạt tới, thấy tím màu trắng cự sư về sau, cảm nhận được trên người nó cái kia mạnh mẽ cuồng bạo khí tức, lập tức phát ra thê lương gào thét. Đúng là quay đầu trở về trốn. Nhưng đã đến lúc này, lại như thế nào trốn được? Tím màu trắng cự sư chân trước duỗi ra, trực tiếp đưa nó nhấn ở trong hư không. Vô phương động đậy. Sau đó cái kia to lớn sư miệng há to mở, hung hăng cắn tới. Mọi người chỉ nghe được một tiếng, phản phất giống như là từ ở linh hồn phương diện đều thê lương thảm thiết. Đầu kia màu đen giao long mệnh hồn, liền bị trực tiếp sinh sinh cắn thành hai đoạn. Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu đen, bốn phía sụp đổ. Đồ Ngọc Thần đầu này màu đen giao long mệnh hồn, đúng là trực tiếp bị sinh sinh đánh nát. Mệnh hồn phá thoái, Đồ Ngọc Thần như bị sét đánh, liên tục tiêu thảm. Mà sau một khắc, tím màu trắng sư tử hung hăng đụng vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn đụng té ra xa mấy chục thước, đâm vào cái kia đại sảnh trên vách tường, lại chậm rãi trượt xuống. Mọi người rõ ràng nghe được vô số tiếng khớp xương vỡ vụn tiếng vang. Đồ Ngọc Thần như một cái phá bao tải tê liệt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới nứt ra vô số vết thương. Trong nháy mắt, như một cái huyết nhân ở nơi đó lăn lộn, lăn qua lăn lại, tiêu thảm, mệnh hồn của ta a, mệnh hồn của ta a. Hắn thể xác tinh thần đều là bị thương nặng, lại không sức đánh một trận. Mọi người thấy một màn này, trong nháy mắt lạ thường yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đối với cái này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Tinh Hà thực lực thật là đáng sợ, hôm nay trấn áp toàn trường. Toàn bộ dược sư thành thế hệ của trẻ đều không người là đối thủ của hắn. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Diệp Tinh Hà cái tên này sẽ vang lượn toàn bộ dược sư thành. Tất cả mọi người sẽ biết như thế một vị thực lực mạnh mẽ cực điểm thiếu niên anh kiệt. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, ta nói qua, đối phó ngươi, không cần mệnh hồn. Đồ Ngọc Thần cả người là máu, vẻ mặt tạm đạm. Hắn đã biết, chính mình lần này triệt để là thất bại thảm hại, liên lật bàn hy vọng cũng không có. Diệp Tinh Hà căn bản không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ, thế nhưng hắn ngang ngược quen rồi, lúc này lại chỗ nào chịu nhận thua. Hắn giang chống đỡ lấy ngồi dậy, cắn răng lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Đổ ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc thúc ta cầu Đông Hải tuyệt đối sẽ không tha ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Trong ánh mắt hắn tràn ngập tâm động, về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thật có lỗi, ngươi không có sau đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn xem hắn, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Không có sau đó, đây là ý gì? Đồ Ngọc Thần trong nháy mắt sững sờ, nhưng sau một khắc, phản phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, kinh hoàng hô, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta?" Diệp Tinh Hà một trường chậm rãi hạ xuống. Đồ Ngọc Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, "Ngươi không có thể giết ta, ta là Đổ ra người, ngươi giết ta, Đổ ra tuyệt đối." Phía dưới còn chưa nói ra, liên hóa thành một tiếng hét thảm, thanh âm trực tiếp đoạn tuyệt. Diệp Tinh Hà một trường nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên, Đồ Ngọc Thần toàn thân tầng tầng run lên, thân hình trực tiếp té ngã trên đất, trong mắt lại không sinh cơ. Đồ Ngọc Thần bị Diệp Tinh Hà tại chỗ chém giết. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh nhạt, toàn không dao động. Đối với mong muốn chính mình mệnh người, hắn xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người cũng là ngây dại, bọn hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, làm việc quả quyết, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn vậy mà thật dám như thế dứt khoát lưu loát chém giết Đồ Ngọc Thần. Đồ Ngọc Thần đứng phía sau, có thể là Đổ ra nha. Hãy cho xem, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà thực lực tuy mạnh, lại có thể dùng sức một mình chống lại Đổ ra sao? Lúc này Hoàng Phụ Thu Vân đứng dậy, thanh thúy thanh âm hưởng triệt để toàn bộ đại sảnh, hôm nay thi đấu, xem ra cũng không cần thiết lại tiếp tục. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, "Diệp Tinh Hà công tử, ngươi là hôm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý Hoàng Phụ Thu Vân nhìn xem hắn, trong mắt hào quang chớp động, ôn nhu nói, "Nếu công tử chính là lần này thứ nhất, như vậy ta Hoàng phủ gia tộc làm công tử chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng." "Hả? Kinh ngạc vui mừng vô cùng?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng là có chút hiếu kỳ. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đã sớm nghe nói, lần này Hoàng phủ gia tộc làm tứ đại thế gia tỷ thí đệ nhất nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, cũng không biết là cái gì. Chỉ sợ chúng ta đều vô duyên nhìn thấy. Chương 475. Tỷ thí đệ nhất nhân ban thưởng. Thượng cổ long huyết ngưỡng rượu ngon. Chương 475. Tỷ thí đệ nhất nhân ban thưởng. Thượng cổ long huyết ngưỡng rượu ngon. Ai, chỉ có thể vô ích nhưng hâm mộ. Hoàng phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, chìa tay ra, còn mời công tử theo ta đi tới hậu trạch. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Tinh Hà cùng Hoàng phủ Thu Vân hai người ra đại sảnh, một đường hướng về sau trạch bước đi. Rất nhanh xuyên qua một tòa cửa tròn, chính là tiến vào Hoàng phủ gia tộc sân sau. Hậu viện này quy mô cũng không tính cực lớn, nhưng điêu lương hòa đống, kiến trúc đều là cực kỳ tinh xảo cẩn thận. Đình đài lầu các ở giữa, càng giả bộ hơn núi Tiểu Khê, phá lệ u gây nên nhã tĩnh. Hoàng phủ Thu Vân mang Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ xa hoa sân nhỏ, đi vào trong khách sảnh ngồi xuống. Nàng cười mỉm nói ra, "Diệp Tinh Hà công tử, còn mời chờ một chút." Dứt lời, quay người tiến vào bình phong về sau. Một hồi lâu về sau, nàng vừa mới trở về. Mà tại nàng trở về trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà chính là nhíu mày. Nguyên lai hắn cảm giác được, giờ khắc này Hoàng phủ Thu Vân trên người có một cỗ cực kỳ bàng bạc dương cương khí tức lấp lánh mà ra. Cỗ khí tức này cường đại, cơ hồ đã siêu việt thần cương kính đệ cửu trọng lâu. Diệp Tinh Hà không khỏi cũng là động dung, đây là cái gì dạng khí tức? Hoàng phủ Thu Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Nhưng nhìn kỹ, chính là phát hiện cỗ khí tức này cũng không phải tới bắt nguồn từ Hoàng phủ Thu Vân bản thân, mà là bắt nguồn từ lúc này trong tay nàng khay phía trên cái kia một chén nhỏ rượu ngon. Đó là một chén nhỏ có tiếng thủy tinh ngọn đèn, đặt ở bên ngoài, giá cả cực cao. Nhưng tất cả mọi người thấy về sau đều sẽ không bị cái này thủy tinh ngọn đèn hấp dẫn tầm mắt, mà là sẽ bị bên trong cái kia chất lỏng màu đỏ hoàn toàn hấp dẫn. Thủy tinh trong chản chính là một chén nhỏ rượu ngon, một chén nhỏ màu đỏ rượu ngon. Cái kia chất lỏng như là hồng bảo thạch, hào quang long ánh chiếu rọi trong đó, lại cũng không có thể chết xả ra. Chất lỏng màu đỏ cực kỳ sền sệt, như là dung nham. Bên trong tựa hồ có một đóa ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nót. Diệp Tinh Hà cảm giác ánh mắt của mình rơi vào trong đó, phản phất đều bị hấp thu đi một dạng. Đây là một chén nhỏ rượu ngon, Diệp Tinh Hà mặc dù không biết lai lịch gì, nhưng tuyệt đối lai lịch cực lớn, cực kỳ chân quý. Đồng thời, cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng rượu ngon. Đồng thời, Diệp Tinh Hà cảm giác bên trong cố lực lượng này, tựa hồ có khả năng tùy thời muốn nhào ra tới một dạng. Hoàng phủ Thu Vân thận trọng đem này ngọn đèn rượu ngon đặt lên bàn, mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà công tử, đây chính là chúng ta lần này thi đấu ban thưởng." "Ồ." Diệp Tinh Hà nhíu mày nói, "Đây là vật gì?" Hoàng phủ Thu Vân nhìn xem hắn, trong thanh âm phảng phất mang theo một tia run rẩy cùng thành kính, "Đây là một giọt thượng cổ long huyết làm cơ sở, xen lẫn mấy chục loại tài liệu chân quý, ủ chế rượu ngon." "Ồ, thượng cổ long huyết làm cơ sở ủ chế rượu ngon." Diệp Tinh Hà nghe, cũng là không khỏi động dung. "Thượng cổ long huyết, đây chính là cực kỳ hiếm có bảo bối. Phải biết, hết thảy long tộc, nhưng phàm mang theo thượng cổ tên tuổi, như vậy, liền cùng bình thường long tộc không giống nhau. Nay thượng cổ long tộc, tuyệt đối phải so với trước Diệp Tinh Hà thấy qua thanh long đẳng cấp cao hơn rất nhiều." "Không sai." Hoàng phủ Thu Vân nhẹ nói ra, "Gia tộc bọn ta nguyên bản cũng là thượng cổ vọng tộc xuất thân, vốn cũng không tại người dược sư này thành, mà là tại Thương Khung đại lục càng chỗ cốt lõi. Năm đó gia tộc thế lực cũng so hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều, hiển hách nhiều." "Thậm chí, không khách khí nói." Nàng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự ngạo, cho dù là đại sở vương thất, đều không nhất định so đến được gia tộc bọn ta hiển hách. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, không có chen vào nói chờ đợi nàng nói tiếp. "Chi tiết." Hoàng phủ Thu Vân trong ánh mắt lộ ra một vẻ đau thương, "Vài ngàn năm trước, gia tộc bọn ta trêu chọc tới một cái kẻ địch khủng bố. Cái kia kẻ địch khủng bố cuốn theo mấy cái khác cường đại gia tộc tông môn, đem gia tộc bọn ta nhổ tận gốc. Toàn tộc trên dưới, gần như bằng người, cơ hồ không ai có thể chạy thoát được tới. Chỉ có chúng ta cái này nho nhỏ gia tộc chi nhánh, lúc ấy ở chỗ xa rời gia tộc chỗ ở, nhận được tin tức về sau, trong đêm chạy trốn, mới vừa giữ được một tia tính mệnh. Sau đó chúng ta mai danh nhận tích, một đường hướng nam, cuối cùng đi tới nơi này Dược Sư Thành, ở chỗ này định cư xuống tới." Diệp Tinh Hà giật mình, chắc hẳn một giọt này thượng cổ long huyết, liền là các ngươi mang ra. "Không sai, trước đó chúng ta gia tộc kia bên trong, giống như là thượng cổ long huyết dạng này chân tàng có thật nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy thời gian vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp mang ra vật này." Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng lại, nguyên lai đúng là bên trên cổ gia tộc đồ vật. Hoàng phủ Thu Vân nhẹ nói ra, "Sau này, trong gia tộc nhiệm kỳ trước tiên tổ, hao tổn tâm cơ, cuối cùng điều chế ra được này một chén nhỏ rượu ngon. Dùng về sau có thể nhường người sử dụng tiên phú cực lớn tăng cường, lực lượng tăng lên cực lớn, thậm chí có thể gây dựng lại thân thể, làm thể phách trở nên cực kỳ mạnh mẽ, càng là sẽ để cho thực lực có cực lớn đề cao." Diệp Tinh Hà nhìn xem nàng, từ tốn nói, "Có thể đề cao tới trình độ nào?" "Dùng công tử ngài hiện tại tới nói, ngài thực lực bây giờ thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Nếu như ngươi ăn vào này chén rượu ngon, thực lực lập tức có thể vượt hai cái đại giai tầng, trực tiếp đi đến chân nguyên cảnh đệ nhất trọng trình độ." Diệp Tinh Hà lập tức hít sâu một hơi. Có thể nhường thực lực của chính mình trực tiếp tăng lên hai lớn trọng lâu, vật này tuyệt đối có thể xưng được là thượng cổ dị bảo, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Hoàng phủ Thu Vân hai tay nâng lên rượu ngon. Này là công tử phần thưởng, công tử hiện tại liền có thể uống vào. Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa tiếp nhận, chẳng qua là nhìn chằm chằm Hoàng phủ Thu Vân, tầm mắt nặng nề. Hắn nói ra, vì sao là ta? Hắn không tin gia tộc nào sẽ cam tâm tình nguyện nắm như thế bảo vật quý trọng lấy ra cho một ngoại nhân. Hoàng phủ Thu Vân định thần nhìn Diệp Tinh Hà, nói khẽ, ta không nhìn lầm, Diệp Tinh Hà công tử ngươi quả nhiên là hết sức thận trọng người. Không sai, không có gia tộc nào sẽ cam tâm tình nguyện đem loại bảo vật này phụng cho người khác, nhưng gia tộc bọn ta cũng là bất đắc dĩ vì đó. Nàng cười khổ nói, này ngọn đèn đẹp trong rượu ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ, chúng ta toàn bộ hoàng phủ gia tộc bảo tồn này ngọn đèn rượu ngon đã có 3 đời, 100 năm lâu, lại không ai thân thể có thể đủ chịu được. Mà này chén rượu ngon thời gian quá dài, lực lượng đã bắt đầu dần dần tan đi, nếu là lại không uống vào, vậy liền không còn kịp rồi. Cho nên, Diệp Tinh Hà tiếp lời nói ra, các ngươi liền nghĩ đến như thế lý do, thông qua luận võ tới chọn ra một vị thực lực tối cường, thân thể bá đạo nhất, có thể thừa nhận được chén rượu này vì lực người. Không sai, hoàng phủ Thu Vân thoải mái thừa nhận, người này liền là ngài, mà chúng ta cũng đương nhiên sẽ không nhường ngài uống chùa. Hy vọng công tử ngài uống chén rượu này, thực lực tăng nhiều về sau, có thể trở thành chúng ta hoàng phủ gia tộc người bảo hộ. Đồng thời, đáp ứng ta một cái điều kiện. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà nói chuyện, nàng liền tranh thủ thời gian nói bổ sung, điều kiện này tuyệt đối không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, càng sẽ không nhường ngài khó xử. Diệp Tinh Hà gật đầu. Cái này tương đối hợp lý. Chương 476. Hoàng phủ gia tộc bấy dập. Thượng cổ ma huyết. Chương 476. Hoàng phủ gia tộc bấy dập. Thượng cổ ma huyết. Mà lại, Hoàng phủ Thu Vân cũng là nói vô cùng mê người. Phải biết, đây chính là tăng lên 2 cái đại đẳng cấp bảo vật a. Hoàng phủ Thu Vân lần nữa bưng lên rượu ngon dâng lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiếp nhận, lập tức, một cỗ dị hương chính là xông vào mũi. Vẹn vẹn nghe một ngụm, tựa hồ cũng có thể khiến người ta thực lực tăng lên. Diệp Tinh Hà con mắt chăm chú chằm chằm trong tay ly thủy tinh, hít một hơi thật sâu. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm là không chút do dự một ngụm uống vào. Nhưng chỉ là, mặc dù Hoàng phủ Thu Vân nói thiên hoa loạn truy, cực kỳ xúc động lòng người, mà lại hắn cũng xác thực từ nơi này ngọn đèn rượu ngon bên trong cảm nhận được cực kỳ khủng bố bàng bạc lực lượng. Nhưng hắn chính là cực kỳ cẩn thận người, cũng không phớt lờ. Hắn mỉm cười, không dễ dàng phát giác cái chán nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt, thiên nhãn mệnh hồn chính là xuất hiện, thẳng tắp chiếu xuống tại cái kia một chén nhỏ màu đỏ rượu ngon phía trên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nóng bỏng vô cùng, bốn phía phảng phất dung nham, tựa hồ không chê vào đâu được ánh mắt, xa vào đến một mảnh mịt mờ hỏa sơn thế giới bên trong, phảng phất ánh mắt đều muốn bị đốt bị thương. Thiên nhãn mệnh hồn đau đớn một hồi, nhưng Diệp Tinh Hà lại là nhẫn lại tính tình, cắn răng tiếp tục đem thiên nhãn mệnh hồn hướng phía dưới tìm kiếm. Đã trải qua không biết bao nhiêu nặng màu đỏ, không biết hướng phía dưới dò xét bao lâu. Đột nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà xuyên thấu này mảnh màu đỏ tầng phòng hộ. Trước mặt, đúng là xuất hiện một mảnh nổi bật, nồng đậm cực điểm màu đen. Phản phất trong thiên địa này một vùng tăm tối đều bị phủ lên ra. Mà lại, tại màu đen bên trong, càng là lộ ra vô cùng tà ác, âm lãnh, sát lục hung ác. Phản phất bên trong có âm trầm quỷ khóc chu lên, thanh âm không ngừng vang lên. Vẹn vẹn loại cảm giác này, liền để Diệp Tinh Hà lạnh cả người. Mà tựa hồ cảm nhận được thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm, cái kia cố nồng đậm đen đột nhiên hướng về phía trước quanh kích tới. Diệp Tinh Hà trong lòng một tiếng gầm nhẹ, thiên nhãn mệnh hồn cấp tốc lui về tan biến. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên linh hồn sợ run cả người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sâu sắc kiêng kỵ. Cô này màu đen quá tà ác, quá thô bạo, quá hung ác, phản phất muốn diệt sạch hết thảy, phản phất đến từ địa ngục. Thiên nhãn mệnh hồn đau nhức vô cùng. Diệp Tinh Hà nhanh lên đem nó thu hồi thiên thư mệnh hồn bên trong ổ dưỡng. Sau một khắc, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt đã là một mảnh nhưng. Ta biết chén rượu này lai lịch. Nguyên lai điều chế này chén rượu ngon, căn bản không phải cái gì thượng cổ long huyết. Nó xác thực cần chứa lực lượng của bạo, xác thực cực kỳ nóng bỏng, xác thực đẳng cấp cực cao. Nhưng này căn bản không phải một giọt thượng cổ long huyết, mà là một giọt. Diệp Tinh Hà trong lòng chậm rãi nhớ tới 3 chữ, ma huyết nhà. Nó hạch tâm chính là đại ma tinh huyết, mà lại, giọt này đại ma tinh huyết còn có ý thức tồn tại. Bằng không, vừa mới sẽ không cảm nhận được thiên nhãn mệnh hồn của nó, đồng thời tiến hành phản kích. Đây cũng là một đầu hỏa thuộc tính đại ma, cho nên tại ngọn lửa kia phía dưới màu lót chính là bóng tối vô tận. Diệp Tinh Hà có thể tưởng tượng, nếu như chính mình uống này chén rượu ngon về sau, sẽ là như thế nào. Thực lực tuyệt đối sẽ có đột phá. Nhưng giọt này ma huyết có ý thức của mình, chỉ sợ chính mình thân thể đều sẽ bị hắn khống chế, biến thành một cái công cụ a. Diệp Tinh Hà trong lòng sợ không thôi, may nhờ chính mình không có uống đi. Như vậy, nay Hoàng phủ Thu Vân đánh lại là cái gì chủ ý đâu? Nay chút, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình mà thôi. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là tiếp nhận cái này thủy tinh ngọn đèn. Sau đó, nhẹ nhàng phủi liếc mắt này màu đỏ rượu ngon. Bên cạnh Hoàng phủ Thu Vân tựa hồ có chút vội vàng, nhẹ giọng thúc giục nói, "Công tử, ngài đây là thế nào?" Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn nàng, bén nhạy bắt được nàng một vẻ bối rối cùng vội vàng. Trong lòng càng là chắc chắn, Hoàng phủ Thu Vân vừa rồi tại nói láo. Nàng trước đó nói, chỉ sợ nửa thật nửa giả. Hắn mục đích thật sự, tất nhiên có mưu đồ khác. Diệp Tinh Hà không biết, Hoàng phủ Thu Vân đến cùng mưu đồ gì, nhưng hắn hết sức xác định, Hoàng phủ Thu Vân hiện tại nếu muốn gạt hạ chính mình uống chén rượu này, vậy mình liền tuyệt đối không thể uống. Hắn mỉm cười, nói ra, muốn ta uống chén rượu này, cũng có thể. Hoàng phủ Thu Vân trong lòng vừa mới vui vẻ. Diệp Tinh Hà liền rồi nói tiếp, bất quá nha, ta có một điều kiện. A? Điều kiện gì? Hoàng phủ Thu Vân sững sờ. Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng, ta muốn ngươi tới đút ta uống. Hoàng phủ Thu Vân nghe xong, lập tức trong lòng rung lòng, cười nói, cái kia cũng có thể. Liền bưng lên liền ly thủy tinh, muốn hướng Diệp Tinh Hà bên môi gom góp đi.
Không, không phải như vậy.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ tay điểm nhẹ tại nàng chu trên môi, ta nhường ngươi dùng miệng đút ta. Lập tức, Hoàng phủ Thu Vân biến sắc. Nàng có thể là biết, thứ này đến cùng lai lịch gì. Càng là biết, nếu như chính mình dính lại là bực nào hậu quả. Nàng miễn gượng cười nói, công tử nói đùa, vật này ta nhận chịu không nổi. Chẳng qua là nhường ngươi dùng miệng đút ta, cũng không phải uống hết, nói thế nào nhận chịu không nổi nha. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trên mặt cũng đã lộ ra một vẻ xâm nhiên chi ý, trừ phi ngươi trong rượu này. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Thu Vân, gan từng chữ, có vấn đề. Hoàng phủ Thu Vân vẻ mặt đổi biến. Sau đó, đông nhiên khanh khách một tiếng, lùi lại mấy bước, cùng Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần trước đó ôn nhu chậm rãi. Nụ cười trên mặt trở nên phá lệ quỷ dị mà hung ác. Không nghĩ tới a, Diệp Tinh Hà, này vậy mà đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, này một chung rượu ngon đúng là có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Nàng nhìn chừng chừng lấy Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, ngươi cũng đã biết, ngươi uống này chén rượu ngon về sau, lại biến thành cái dạng gì đâu. Diệp Tinh Hà gặp nàng chịu nói, vừa vặn bất đi tự mình đi hỏi, liền cũng không đội vã trở mặt ra tay. Hắn thành thơi cười nói, đảo là muốn mời các hạ chỉ giáo. Hoàng phủ Thu Vân cười gằn, ngươi uống này rượu về sau à, sẽ có vô cùng to lớn sức mạnh hệ hỏa tại trong cơ thể ngươi phun trào mà ra. Này sức mạnh hệ hỏa, liền như là một quả màu lửa đỏ hạt giống một dạng, sẽ ầm ầm bùng nổ, hóa thành một ngọn núi lửa. Lực lượng mạnh mẽ sẽ trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể ngươi các nơi, tràn vào tứ chi của ngươi bách hải, tràn vào ngươi tất cả thần khiếu cùng kinh mạch bên trong. Này cuồng bạo vô cùng lực lượng, chí ít có thể dùng nhường ngươi trong nháy mắt đột phá. Hoàng phủ Thu Vân giỗi ra năm ngón tay, tại Diệp Tinh Hà trước mặt lung lay, 50 cái thần khiếu. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Trong này ẩn chứa lực lượng, sát thực khủng bố mà khổng lồ. Cho nên nói ta mới vừa nói ngươi hấp thu vật này về sau, liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, tuyệt không phải nói xạo. Hoàng phủ Thu Vân tiếp tục nói, không những như thế, này lực lượng cuồng bạo lại để cho ngươi đột phá đại cảnh giới về sau, càng là sẽ tràn vào ngươi mỗi một đầu xương cốt, mỗi một cây cơ bắp, mỗi một tấc trong da. Chương 477. Thì ra là thế. Chương 477. Thì ra là thế. Ngươi toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Xương cốt của ngươi sẽ trở nên như tinh cương cứng rắn, cơ thể của ngươi cho dù là khai sơn cự phủ đều không thể chém ra, da của ngươi đem cứng rắn như tinh thiết. Ngươi cả người tùy tiện phất tay, liền có thể đạp nát một toàn núi nhỏ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động kịch liệt. Dù cho kiến thức rộng rãi như hắn, đều là bị Hoàng phủ Thu Vân miêu tả lần này tình cảnh rung động. Nếu là thân thể đi đến này loại cường hãn trình độ, chỉ sợ sơ cấp thần ma người luyện thể đều chỉ đến như thế đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà chợt trong lòng hơi động, thần ma người luyện thể, mong muốn thành công trở thành thần ma người luyện thể, như vậy nhất định phải hấp thu đủ mạnh yêu thú tinh huyết. Như vậy trước mắt một giọt này cấu thành này trong chén rượu ngon tinh túy, lại có thể hay không để bản thân sử dụng đâu. Hoàng phủ Thu Vân thanh âm còn đang vang vọng, bất quá mà. Này hỏa hồng sắc hạt giống nội hạch, lại là một sợi nồng đậm cực điểm, đồng thời có bản thân ý thức ma huyết. Ma huyết? Diệp Tinh Hà trong lòng thở dài, ta trước đó suy đoán, quả nhiên không sai. Hoàng phủ Thu Vân lúc này vẻ mặt một mảnh đỏ bừng, khuôn mặt vặn méo, trên mặt cơ bắp run rẩy, cả người lâm vào một loại ly kỳ mà cuồng nhiệt trạng thái. Nàng khan giọng giống đại đạo, đến lúc đó thực lực ngươi sau khi đột phá, thân thể của ngươi bị cải tạo về sau. Nàng giơ ra hai tay, toàn thân run rẩy, vẻ mặt thành kính vô cùng, vị kia tồn tại là có thể buông xuống. Vị kia tồn tại? Diệp Tinh Hà bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng mấu chốt nhất chứ. Không sai, liền là vị kia tồn tại liền là giọt máu tươi này chủ nhân a. Hoàng phủ Thu Vân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, ta cho ngươi biết đi. Giọt tinh huyết này chính là một giọt thượng cổ ma huyết, bắt nguồn từ địa ngục thế giới một tôn thượng cổ đại ma. Diệp Tinh Hà cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã đoán được. Hắn tử tốn nói, nếu đây không phải cái gì thượng cổ long huyết, chắc hẳn trước ngươi biên những cái kia mù trong lời nói cũng là nửa thật nửa giả. Không sai, gia tộc bọn ta xác thực đã từng như vậy hiển hách qua, trong gia tộc cũng xác thực cất kỹ giọt này thượng cổ ma huyết. Chỉ bất quá, gia tộc bọn ta từ trước đều là vị này tồn tại tín đồ, chúng ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy triệu hoán vị kia tồn tại xuất hiện ở cái thế giới này. Mà chỉ cần là thân thể của ngươi đủ mạnh, có thể trải qua ở một giọt này thượng cổ ma huyết rèn luyện, vị kia tồn tại liền có khả năng phân ra một đạo hình chiếu trước tới nơi đây. Mặc dù này đạo hình chiếu không kịp hắn thực lực một phần ngàn, nhưng cũng sẽ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, chẳng qua là, hiện tại ta không chịu uống chén rượu này, lại là muốn cho ngươi thất vọng. Kỳ thật ngươi không uống xong đi cũng không có gì. Hoàng phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, ta hiện tại đã nghĩ đến một cái tốt hơn phương pháp. So với nhường ngươi uống xong 81 mạng tiếng trung vút. Mẹ giọt này thượng cổ ma huyết, tới tăng cường thực lực của ta, một cái tốt hơn phương pháp. Ồ, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú hỏi, cũng là muốn biết ngươi nghĩ dùng phương pháp gì. Hoàng phủ Thu Vân những lời này, tựa hồ đã ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu, lúc này dứt khoát tất cả đều chút xuống ra. Cái kia chính là đem ngươi bắt, sau đó thôn phệ trong cơ thể ngươi hết thảy. Ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ngươi hết sức đáng sợ, thiên phú của ngươi cũng rất cường đại, lai lịch của ngươi hẳn là vô cùng thần bí a. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng run lên, Hoàng phủ Thu Vân trong lời nói này lộ ra tin tức có thể nhiều lắm. Hắn cau mày nói, ngươi có thể rất rõ ràng cảm giác được. Dĩ nhiên, bởi vì ta cũng là ma tộc hậu duệ nha. Ma tộc hậu duệ, cảm giác luôn là nhạy cảm một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, về sau lại cùng có ma tộc huyết mạch người liên hệ, rất dễ dàng bị người xem thấu nội tình, nhất định phải trong lòng còn có cẩn thận. Hoàng phủ Thu Vân thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, bên ngoài thân hào quang lưu động, khói đen mờ mịt. Tại hắn sau lưng, tựa hồ có một đầu ngũ thải cánh chim bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Tựa hồ, tùy thời đều muốn hóa thành một cái khác hình dáng. Ta có khả năng tùy tiện thôn phệ huyết mạch của ngươi thiên phú, căn cơ, lực lượng trở một chút hết thảy. Đến lúc đó chờ đem ngươi nuốt, đối đãi ta luyện hóa ngươi hết thảy về sau, ta tự mình tới nuốt mất giọt này thượng cổ ma huyết. Tại vị kia tồn tại buông xuống thời điểm, ta liền thừa cơ đưa hắn hình chiếu nuốt mất, chỉ cần có thể đạt được hắn một phần ngàn lực lượng. Trong thanh âm của nàng vô cùng đắc ý, cái kia toàn bộ đại sở, lại có gì người là đối thủ của ta? Ta đem tung hoành đại sở, đánh xuống cái thế cơ nghiệp. Diệp Tinh Hà thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt chi ý, xem ra ngươi đối cái kia tôn thượng cổ đại ma cũng không thế nào tôn trọng nha, lại còn nghĩ đến đưa hắn luyện hóa. Nói nhảm. Hoàng phủ Thu Vân hắc hắc cười ra nói, người không bị mình, trời chu đất diệt. Ta dựa vào cái gì như vậy thờ phụng hắn? Dựa vào cái gì nắm hết thể hiến cho hắn? Dựa vào cái gì hy sinh chính mình tới khiến cho hắn buông xuống? Hắn đối ta làm qua cái gì? Ta làm tất cả những thứ này, còn không cũng là vì chính ta sao? Lúc này Hoàng phủ Thu Vân sau lưng hình dáng đã chậm rãi triển lộ. Diệp Tinh Hà thấy được nàng sau lưng xuất hiện hai cái ngũ thải ban lan cánh, như là hồ điệp cánh làm lớn ra vô số lần một dạng. Chiều cao của nàng cũng thay đổi thành gần cao 2 mét xuống. Thân thể còn đang bận mẹo biến hóa, còn chưa triệt để hoàn thành. Hoàng phủ Thu Vân khí tức trở nên vô cùng lo lắng mà nóng bỏng. Nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo vài phần run rẩy, ngươi còn không biết ta. Diệp Tinh Hà, trên thân thể ngươi khí tức quá ngon, quá ngọt. Ta vẹn vẹn nghe một ngụm, đều có chút chịu không được a. Nàng toàn thân đều đang run rẩy lấy, ngày đó, Hoàng phủ Yến cùng ngươi tiếp xúc về sau, mang về khí tức của ngươi. Ta nghe một ngụm, cơ hồ liền không cách nào khống chế muốn đem nàng cho nuốt mất ta. Cho nên, ta mới xếp đặt như thế một cái bẫy, lấy như thế một cuộc tỉ thí. Vì cái gì? Liền là nhường ngươi tới nơi này nha. Diệp Tinh Hà mới chợt hiểu ra, hết thảy đầu đuôi câu chuyện đều đã hiểu rõ. Nguyên lai, chân tướng sự tình lại là như thế này. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nay Hoàng phủ Thu Vân còn có hoàng phủ gia tộc, thật sự là nhọc lòng, viện như thế một cái hoang luôn, nguyên lai chân chính dụng ý là cái này. Phế lời đã nói xong, Diệp Tinh Hà cũng không muốn lại cùng với nàng dạy vò khốn khổ đi xuống. Cười lạnh ở giữa, một bước tiến lên trước, ngươi nghĩ cũng là rất tốt, chẳng qua là dùng ngươi thực lực này chỉ sợ còn làm không được. Dù cho hiện tại Hoàng phủ Thu Vân nhanh phải hoàn thành biến thân, nhưng Diệp Tinh Hà y nguyên có lòng tin, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Ngươi cảm thấy, ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngươi. Ngươi không phối hợp, cái kia cũng không sao. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lúc này Hoàng phủ Thu Vân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng đã thối lui đến phòng khách cổng, bảo đảm đây là cùng Diệp Tinh Hà khoảng cách an toàn. Ta vốn còn muốn nhường ngươi thể hội một chút thực lực điên cuồng tăng gọn, thân thể cứng rắn cực kỳ cường hãn cảm giác, lúc kia lại để cho ngươi chết đi, cũng tính xứng đáng ngươi. Chương 478. Thượng cổ thần tượng tinh huyết phản ứng. Diệp Tinh Hà dự định. Chương 478. Thượng cổ thần tượng tinh huyết phản ứng. Diệp Tinh Hà dự định. Thứ, không nghĩ tới ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu dạng này, cái kia. Tay nàng chỉ hướng Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy sắc ý, ta liền để ngươi chết thoải mái. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đối phó được ta? Hoàng phủ Thu Vân cười khanh khách nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bằng ta, ta còn không có cuồng vọng như vậy vô tri. Nàng cất giọng a nói, Hoàng phủ Hoa Vinh, Hoàng phủ Nguyên Hóa, ra tới. Lời còn chưa dứt, hai bóng người chính là trực tiếp xuất hiện tại này trong đại sảnh. Đây là hai tên lão giả, tại 60 tuổi trên dưới. Bên trái một vị thân hình cao lớn khôi ngô, người mặc một bộ áo bào đỏ. Bên phải người thì là có chút gầy lùn, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh hào quang, người mặc một bộ trường bào màu băng lam. Càng quan trọng hơn là, trên thân hai người khí tức đều là phi thường mạnh mẽ, đã đạt đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Thậm chí đã tới gần thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Hai người đứng sau lưng Hoàng phủ Thu Vân, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng phủ Thu Vân cực kỳ đắc ý, cười khanh khách nói, "Diệp Tinh Hà, thế nào? Ta hai vị này gia tộc tiền bối thực lực như thế nào? Đối phó ngươi, còn có khả năng sao?" Cái kia bên trái áo bào đỏ lão giả tên là Hoàng phủ Nguyên Hóa, từ tốn nói, "Tiểu tử, ta hai người coi như là đặt ở toàn bộ dược sư thành cũng là đỉnh cấp cường giả. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ít chịu khổ một chút." Bên cạnh Hoàng phủ Hoa Bình cũng là nhàn nhạt mở miệng, "Không sai, để cho chúng ta ít phí chút tay chân, chúng ta liền có thể xuống tay với ngươi nhẹ một chút. Như bằng không, đem ngươi cả người xương cốt cắt ngang, gân tay gân chân đánh gãy. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp." Hoàng phủ Thu Vân lạnh lùng nói ra, "Đừng nói nhảm, đi lên phế đi hắn." "Đúng." Hai người hướng về phía trước, hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi bước tới. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một đạo màu đen sóng ánh sáng nhộn nhạo lên. Hoàng phủ Thu Vân biến thân cũng đã triệt để hoàn thành. "Không, nói đúng ra, hẳn là mệnh của nàng hồn đã hoàn toàn hiện ra." Hoàng phủ Thu Vân vẫn như cũ duy trì lấy hình người, cùng vừa rồi không khác nhiều. Chẳng qua là, đỉnh đầu của nàng phía trên lại xuất hiện một tôn mệnh hồn, chính là ma tộc. Cánh run run, phiêu phủ ở giữa không trung, thân cao chừng có 2 mét. Sau lưng hai cái ngũ thải bàn lan cánh chim, khói đen lượn lờ, mỗi một cái có tới chừng 3 thước chiều dài. Nàng khuôn mặt trở nên xinh đẹp yêu dã vô cùng, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Chẳng qua là, trên trán cũng sinh ra một chiếc sừng, mà nàng hai cái chân thì là trở nên như là đùi bò. Hai cái móng to lớn, có tới bỏ rượu một kích cỡ tương đương. Nửa người nửa thú, lộ ra nguy hiểm chí mạng, rồi lại không nói ra được dụ hoặc khí tức. Tiếp theo, mệnh hồn nhào xuống dưới, dung nhập vào Hoàng Phủ Thu Vân trong cơ thể. Hoàng Phủ Thu Vân cũng là trở nên cùng vừa rồi mệnh hồn của mình giống như lúc. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt. Ban đầu, đối với Diệp Tinh Hà tới nói, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Đinh cũng chỉ đến như thế. Thực lực bọn hắn là rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cùng Diệp Tinh Hà tại sản sản với nhau mà thôi. Diệp Tinh Hà nếu là liều mạng, hai người này tuyệt đối ngăn không được, Diệp Tinh Hà liền có thể thông dong rời đi. Nhưng ngay tại Diệp Tinh Hà muốn xuất thủ giờ khắc này, chợt cảm giác trong thân thể mình mặt phản phất có đồ vật gì, đống nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, cái kia thiên thư mệnh hồn đống nhiên lật qua lật lại, trong đó một tờ đồng bền mà ra, chính là phong ấn thượng cổ thần tượng tinh huyết cái kia một tờ. Thượng cổ thần tượng tinh huyết tại Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong chập trùng lên xuống, phía trên lộ ra vô cùng hưng phấn khát vọng khí tức, mà Diệp Tinh Hà thì là đống nhiên cảm giác được, cố khí tức này mục tiêu chính là Hoàng Phủ Thu Vân. Nay loại cho Diệp Tinh Hà cảm giác, cùng thượng cổ thần tượng tinh huyết mong muốn thôn vệ một loại nào đó cường đại yêu thú tinh huyết thời điểm cảm giác không khác nhau chút nào. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ nói, này thượng cổ thần tượng tinh huyết lại là đối Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch trong cơ thể cực cảm thấy hứng thú không? Lại là mong muốn thôn vệ Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch trong cơ thể sao? Chẳng qua là Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch, nàng là thuộc về ma tộc huyết mạch a. Nếu như ma tộc huyết mạch có khả năng thôn vệ, như vậy vì sao vừa rồi này thượng cổ thần tượng tinh huyết đối cái kia thượng cổ đại ma tinh huyết không có phản ứng đâu? Nháy mắt sau đó, hắn chính là trong lòng triệt để sáng tỏ. Ta biết rồi, ta tu luyện thần ma luyện thể quyết, muốn trở thành thần ma người luyện thể, cần hấp thu này chút mạnh mẽ tinh huyết, nhưng lại cũng không nhất định là cường đại yêu thú. Đoán chừng giống như là thượng cổ đại ma này loại, hẳn là cũng có thể dùng, thậm chí hiệu quả sẽ còn cực kỳ tốt. Thế nhưng hiện tại một giọt này thượng cổ đại ma tinh huyết đẳng cấp quá cao, cao đến thượng cổ thần tượng tinh huyết chỗ căn bản là không có cách thôn vẽ mức độ, cho nên mới không có phản ứng. Thế nhưng Hoàng Phủ Thu Vân này ma tộc mệnh hồn bên trong ẩn chứa huyết mạch, cũng không là quá mức mạnh mẽ. Vừa lúc là thượng cổ thần tượng tinh huyết có khả năng thôn vẽ phạm chủ, cho nên phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Nếu nói như vậy, Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, sau một khắc chợt một tiếng hét lên, tiến lên trước một bước, hướng Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh chủ động phóng đi. Trong nháy mắt, cùng hai người đứng thành một đoàn. Hoàng Phủ Nguyên Hóa cười ha ha, ống tay áo bay lượn, như là hai đầu màu đỏ trường long, hướng về phía trước bao phủ mà lên. Mà Hoàng Phủ Hoa Vinh thì là cười u ám lấy, ngón trỏ liên tục run run. Trong nháy mắt, trong không khí như có đàn dây cung vận sóng, vô số âm lãnh màu lam băng hàn chi khí mở mịt mà ra, đập vào mặt. Sau một khắc, liền đem Diệp Tinh Hà trực tiếp phong bế. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ không khí trở nên cực thấp, không khí phảng phất đều trở nên ngưng kết. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình như thân hãm hàn đàm khối băng bên trong một dạng, khó mà tiến lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, điểm này thế công, coi là liền chống đỡ được ta sao? Hắn đầu tiên là đấm ra một quyền, đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương luân ấn hạ xuống, đem Hoàng Phủ Nguyên Hóa cái kia hai đầu màu đỏ trường long trực tiếp đánh nát. Sau đó, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn, bên ngoài sư tử ấn lần nữa đánh ra, đem Hoàng Phủ Hoa Vinh thế công chấn động đến đập tan. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà coi như không tệ. Bất quá một màn này, cũng tại Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh trong dự liệu. Nếu như không phải cái này người khó giải quyết như thế, đại tiểu thư cũng sẽ không triệu hoán hai người mình đến đây. Trong nháy mắt, hai người át chủ bài ra hết, cùng Diệp Tinh Hà giết thành một đoàn. Ở bên cạnh, Hoàng Phủ Thu Vân nhìn cũng là chậm rãi gật đầu, quả nhiên, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nếu không phải ta có Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh hai vị tiền bối tại, chỉ sợ cũng không làm gì hắn được. Trong nháy mắt, liền đã qua hơn 10 chiêu, mà không ra Hoàng Phủ Thu Vân sở liệu. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng đánh không lại hai cái tiếp cận thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Cuối cùng, tại một lần đánh nát Hoàng Phủ Nguyên Hóa thế công về sau, chưa kịp ngăn trở Hoàng Phủ Hoa Vinh thế công, Diệp Tinh Hà hơi trễ một bước, chính là bị Hoàng Phủ Hoa Vinh cái kia hàn băng thần cương oanh kích tại trên thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể chính là kết một tầng hàn băng. Chương 479, huyết sát luyện ma đỉnh, luyện hóa Diệp Tinh Hà. Chương 479, huyết sát luyện ma đỉnh, luyện hóa Diệp Tinh Hà. Hoàng Phủ Hoa Vinh thấy thế mừng rỡ, thế công không ngừng, liên tục oanh ra 9 chiêu, một tầng lại một tầng hàn băng, phong bế Diệp Tinh Hà. Một lát, liền đem hắn phong ở một khối căn phòng lớn nhỏ hàn băng bên trong. Hoàng Phủ Hoa Vinh cười ha ha, ngươi tiểu tử này chung quy là không trốn thoát được. Hoàng Phủ Nguyên Hóa cũng là mỉm cười, xem nói với Hoàng Phủ Thu Vân, đại tiểu thư, sư đệ này hàn băng thần cương, thấu thể chính là sẽ xâm nhập kinh mạch thần khiếu bên trong. Trong nháy mắt, cả người liền sẽ đông thành khối băng. Chỉ cần ăn một chiêu, liền sẽ toàn thân cứng đờ vô phương động đậy, chớ nói chi là tiểu tử này bị sư đệ dòng ra đánh 9 chiêu. Hoàng Phủ Thu Vân có chút lo lắng nói, nhưng chớ đem hắn chết rét. Nếu là hắn chết, ta lại thôn vệ thiên phú của hắn huyết mạch, vậy coi như hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Yên tâm đi. Hoàng Phủ Hoa Vinh mỉm cười nói, đại tiểu thư, ta vừa rồi cố ý lưu lại mấy phần lực, cứ yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho hắn chết. Bất quá thân thể của hắn cứng đờ, tuyệt đối sẽ không lại có sức chiến đấu. Mấy người vì lý do an toàn, lại đợi gần nửa canh giờ. Thấy bên trong Diệp Tinh Hà cơ hồ đã không có sinh cơ, toàn thân trên dưới hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này mới vỗ tay một cái đập nát băng cứng, đưa hắn phóng ra. Sau đó, Diệp Tinh Hà chính là ban một tiếng, thẳng tắp té lăn trên đất, không động chút nào, thân thể cứng rắn như một khối băng. Thấy thế, mấy người này mới hoàn toàn yên tâm. Hoàng Phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, rồi tay vướt vẽ ở trên người hắn, xúc tu tựa như hàn băng. Diệp Tinh Hà cũng là không phản ứng chút nào, chẳng qua là trong mắt còn ẩn chứa sinh cơ, cũng đại biểu cho hắn còn chưa có chết. Hoàng Phủ Thu Vân tay ở trên người hắn, nhẹ nhàng phủ cảm thụ được trong cơ thể hắn, cái kia mặc dù đã đông kết, lại cường đại như trước huyết mạch. Hắn căn cốt, thiên phú của hắn, không khỏi mê say phát ra một tiếng rên rỉ, ta có thể cảm giác được, ta tại thôn vệ nó về sau, thực lực của ta có thể trực tiếp tăng lên 2 cái đại đẳng cấp, mà lại, thiên phú của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, hấp thu giọt này thượng cổ đại ma tinh huyết, chỉ sợ liền không thành vấn đề. Hoàng phủ Nguyên Hóa chắp tay cười nói, như thế, liền chúc mừng đại tiểu thư. Hoàng phủ Hoa Vinh thì có chút hiếu kỳ, đại tiểu thư, cái này như thế nào hấp thu đâu? Ta hai người từ lão gia tại thời điểm, liền đi theo hoàng phủ gia, nhưng lão gia cuối cùng cả đời lại cũng không có gặp được một cái thiên phú cùng xương mạnh mẽ như thế người. Hắn đời này chính là muốn hấp thu luyện hóa một lần, lại cũng không thể làm đến. Hoàng phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, Hoa Vinh thúc thúc, hôm nay liền đưa ngươi mở mắt một chút. Dứt lời, trong tay nàng không gian giới chỉ bung lên. Trong đại sảnh, chính là xuất hiện một tôn đại đỉnh. Này tôn đại đỉnh toàn thân chính là huyết hồng chi sắc, vừa lấy ra, lăng lệ dày nặng máu tươi vị chính là đập vào mặt. Mùi máu tươi cực kỳ nồng hậu dày đặc, bên trong thậm chí còn mang theo vài phần ngọt ngào chán ghét khí tức, để cho người ta nghe ngóng như muốn nôn mửa. Toàn bộ máu chiếc đỉnh lớn màu đỏ, độ cao có tới gần 2 mét, hình thể to lớn. Hán bộ dáng chính là 4 tên quỷ phục tại đất ma nữ, 8 cánh tay giơ lên, kéo lên thân đỉnh một cái tạo hình. Đại đỉnh lộ ra viễn cổ thê lương, là có khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Rõ ràng, đây là một tôn ma đỉnh, nhưng cũng là một tôn luyện đan đỉnh, mà còn trở cấp cực cao. Lúc này, Hoàng phủ Thu Vân lại là không nhìn thấy. Cái kia như đông cứng, nằm dưới đất Diệp Tinh Hà. Hắn con người hơi hơi nhúc nhích một chút, trong lòng thanh âm vang lên, này đúng là một tôn thất phẩm luyện đan đỉnh. Chỉ sợ là bình thường 7-8 phẩm luyện dược sư đều không thể có được bực này bảo đỉnh a. Đoán chừng phóng nhãn toàn bộ đại sở vương triều, đều coi là hết sức đỉnh cấp luyện đan đỉnh. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà cũng không hôn mê. Thậm chí, hắn đông cứng cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, kỳ thực hắn lúc này thần trí tỉnh táo vô cùng. Sau này, Diệp Tinh Hà sở dĩ sẽ bị hai người bọn họ hạ gục, hoàn toàn là hắn cam tâm tình nguyện, chủ động cách làm. Diệp Tinh Hà dĩ nhiên có khả năng tự động rời đi, nhưng hắn rất không có khả năng mang đi đến cổ đại ma tinh huyết, càng không khả năng đem Hoàng phủ Thu Vân bắt đi, chỉ có thể chính mình một người rời đi mà thôi. Cho nên hắn liền giả bộ đánh nhau một phiên, giả vờ không địch lại, bị bọn hắn thuận lý thành chương bắt. Hắn hiện đang chủ động bị bắt ở, lại là có mưu đồ khác. Cái kia Hoàng phủ Thu Vân tại thân đỉnh phía trên bố, xúc động mấy chỗ cơ quan. Sau đó, cái kia luyện đan đỉnh đỉnh trong miệng, đột nhiên truyền đến khổng lồ hấp lực. Lập tức, mặt ngoài cái kia hào quang màu đỏ như máu đều bị hút vào trong đó. Hào quang màu đỏ như máu tại đỉnh trong miệng mở mịn xoay quanh, lại sẽ không tràn ra thân đỉnh bên ngoài. Trong nháy mắt, này tôn luyện đan đỉnh liền trở nên rất là như thường. Chẳng qua là cái kia đỉnh trong miệng phun trào hào quang màu đỏ như máu, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm. Phản phất đụng một cái đến liền sẽ thân thể trực tiếp bị tan rã cảm giác. Hoàng phủ Thu Vân nói khẽ, chiếc đỉnh này tên là huyết sát luyện ma đỉnh. Cái gì? Huyết sát luyện ma đỉnh? Hoàng phủ Nguyên Hóa, Hoàng phủ Hoa Vinh hai người nghe tất cả đều biến sắc. Rõ ràng bọn hắn nghe qua cái đỉnh này tên tuổi. Hoàng phủ Nguyên Hóa run giọng nói, nghe nói chiếc đỉnh này chính là một vị thượng cổ đan hoàng bảo vật. Một ngụm trong đỉnh, không biết luyện hóa nhiều ít yêu ma, huyết khí trùng thiên, chính là chí bảo a. Đại tiểu thư ngươi lại có? Tiếp lấy hắn liền lắc đầu, không có khả năng, chiếc đỉnh này không có khả năng kém như vậy. Cứ việc này tôn thất phẩm luyện đan đỉnh đã rất mạnh, nhưng này vị thượng cổ đan hoàng đỉnh không có khả năng giới hạn tại này. Nguyên Hóa thúc thúc tốt ánh mắt. Hoàng phủ Thu Vân cười khanh khách nói, chiếc đỉnh này chẳng qua là cái tia tôn huyết sát săn ma đỉnh phòng chế phẩm mà thôi, chính là ta gia tộc tổ tiên phòng chế mà thành. Bất quá nhưng cũng hao tốn cực lớn đại giới, hắn đẳng cấp chính là thất phẩm. Thì ra là thế. Hai người này liền sáng tỏ. Sau đó, Hoàng phủ Thu Vân toàn thân chấn động. Trên thân thể biến thân trạng thái giải trừ, cái tia to lớn mệnh hồn lại xuất hiện tại trên đỉnh đầu nàng. Nàng chỉ mệnh hồn nói ra, này liền là gia tộc chúng ta đời đời truyền thừa bị ma mệnh hồn. Dừng một chút, nàng nói tiếp, bị ma chính là ma giới bên trong cũng không quá yêu ma cường đại, nhưng là ma giới bên trong truyền thừa thời gian lâu nhất ma tộc. Bởi vì mị ma đẹp nhất, nhất mị sẽ phụ thuộc vào những cường giả khác, nhưng cũng có mạnh mẽ thôn vệ năng lực, có thể làm cho mình không ngừng mạnh lên. Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, nàng là muốn dựa vào này các loại năng lực đến đem ta thôn vệ. Nói như vậy nàng cái kia mị ma mệnh hồn, chẳng phải là cùng ta thiên thư mệnh hồn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Tiếp theo, Hoàng phủ Thu Vân lại là lấy ra các loại bảo vật, có tới mấy chục cái lư hương, tiểu đỉnh các loại, ở bên trong giấy lên các loại dược liệu. Trong nháy mắt, liền có khói mù lượn lờ mà ra, tại Diệp Tinh Hà bên người lượn vòng lấy. Sau đó, bị cái kia tôn huyết sát luyện ma đỉnh đều hút vào trong đó. Hơi hút vào một điểm này chút khói mù, Diệp Tinh Hà lập tức liền cảm giác mình thần trí trong nháy mắt u ám. Hồn phách của hắn tựa hồ cũng nhận trọng kích, giống như muốn rời khỏi thân thể. Các vị trí cơ thể, tựa hồ cũng muốn phân liệt ra tới một dạng. Chương 480. Ngay tại lúc này, Diệp Tinh Hà cực hạn giết ngược lại. Chương 480, ngay tại lúc này, Diệp Tinh Hà cực hạn giết ngược lại. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên giật mình, biết chỉ sợ đây là Hoàng phủ Thu Vân thủ đoạn đặc thủ. Tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần, không dám tiếp tục hút vào. Mà hắn trong lòng cũng là bưng lòng, nguyên lai, nàng cái kia mị ma mệnh hồn cũng chỉ đến như thế. Còn muốn nhờ này rất nhiều dược vật mới có thể hấp thu, này so thiên thư mệnh hồn có thể là kém xa. Dùng thời gian một chén trà, Hoàng phủ Thu Vân phương mới bố trí xong. Mà những cái kia tiểu đỉnh lư hương các loại thì bị nàng bày ra thành một cái trận pháp bộ dáng. Cái kia trận pháp chính trung tâm, liền là huyết sát luyện ma đỉnh. Sau đó, nàng đem Diệp Tinh Hà rời lên, đặt nằm ngang huyết sát luyện ma đỉnh đỉnh trên vách đá. chỉ cần đẩy, liền có thể đem Diệp Tinh Hà tiến lên cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được muốn phản kích, bởi vì rơi vào phía dưới kia ma đỉnh về sau hậu quả là hắn tuyệt không nguyện tiếp nhận, nhưng hắn nhưng chính là mạnh mẽ nhịn xuống. Lúc này vẫn chưa tới thời khắc, Hoàng Phủ Thu Vân đứng tại đại đỉnh bên cạnh, nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ tại nhớ kỹ cái gì cổ lao chúng luôn. Mà sau lưng nàng cái kia mị ma mệnh hồn đang ở điên cuồng hấp thu tản ra khói mù. Cái kia mị ma mệnh hồn hình thể càng lúc càng lớn, rất nhanh bành trướng đến chừng 3 thước hình thể, khuôn mặt cũng là huyết hồng vô cùng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trận pháp này phía trên hồng quang đại phóng, hết thảy hồng quang đều xông vào đến huyết sát luyện ma trong đỉnh. Sau đó lại từ huyết sát luyện ma trong đỉnh chết xạ ra đến, hóa thành một đạo có tới to bằng bắp đùi của sáng, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đánh nát, cái kia mệnh hồn cơ hồ nhịn không được muốn bị sinh sinh bước đi ra, thân thể càng làm ấy như sụp đổ. Nếu không phải hắn thiên thư mệnh hồn đẳng cấp cực cao, đạo cung kiên cố vô cùng, chỉ sợ lần này mệnh hồn liền sẽ bị buộc ra, hồn phách bị đánh nát, trong thân thể huyết mạch thiên phú cũng đều sẽ bị tháo rời ra. Nhưng coi như Diệp Tinh Hà như thế, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn đoán chừng nhất nhiều hơn mình chỉ có thể kiên trì 3 cái trong mắt, liền không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng cũng không cần hắn đợi thêm nữa. Ngay tại cùng thời khắc đó, Hoàng Phủ Thu Vân bỗng nhiên cất giọng, rồi thẳng nàng cái kia tuyết trắng thon dài cổ, giữa cổ họng phát ra một tiếng không phải người thét lên. Cái kia mị ma mệnh hồn, tại thời khắc này, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu, bạo lực, dữ tợn. Tay phải của nó hung hăng hướng phía dưới cắm tới. 5 cái móng tay, đột nhiên hóa thành có tới dài một thước sắc bén dao nhọn, hướng về Diệp Tinh Hà trái tim, hung hăng chụp tới. Lại, tựa hồ muốn tại thời khắc này, đem Diệp Tinh Hà tâm hái ra tới. Hoàng Phủ Thu Vân thanh âm bén nhọn, "Diệp Tinh Hà, ta sẽ hấp thu luyện hóa mệnh hồn của ngươi, đánh vỡ hồn phách của ngươi, thôn vệ ngươi hết thảy." Nháy mắt sau đó, cái tiết như đao thép lợi chảo, liền sẽ đem lá cảm ơn tiếng trung vút. Ít bờ sủ. CN Tinh Hà lồng ngực dứt bỏ. Hoàng Phủ Thu Vân vô cùng đắc ý, mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng một thanh âm ầm ầm nổ vang. Ngay tại lúc này, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cái kia tựa hồ đã bị đông cứng đến cứng đờ con người, lại là đột nhiên ở giữa chuyển núc nhích một chút, cứng rắn khuôn mặt đột nhiên có sinh cơ. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười, đột nhiên ngồi thẳng người, cao giọng kết dài. Hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn. Bên ngoài sư tử ấn ầm ầm đánh ra. Một đầu tím màu trắng to lớn sư tử, gầm thét xung kích về đằng trước, hung hăng đâm vào mị ma mệnh hồn cái kia móng phải phía trên. Tạch 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 một hồi giòn vang, cái kia 5 cái lợi chảo đúng là bị sinh sinh đụng nát. Mị ma mệnh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tím màu trắng to lớn sư tử hướng về phía trước bay lên không, một ngụm liền cắn lấy cổ của nó chỗ. Bị ma mệnh hồn trong nháy mắt tới chém giết, lại không rảnh bận tâm Diệp Tinh Hà. Dĩ nhiên, bởi vì bị ma mệnh hồn hấp thu này toàn bộ trận pháp lực lượng, cùng với hấp thu trong trận pháp vô số bảo vật, thậm chí cả cái kia một tôn huyết sát luyện ma đỉnh lực lượng. Cho nên lúc này, này bị ma mệnh hồn đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Cho dù là bên ngoài sư tử ấn, đều không thể ngăn cản. Tại 2 cái trong nháy mắt về sau, trực tiếp bị này bị ma mệnh hồn cho xé thành đập tan. Nhưng Diệp Tinh Hà muốn, liền là 2 cái này trong nháy mắt thời gian nha. 2 cái trong nháy mắt đã đủ rồi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, dưới chân thần tượng Đạp Thiên Quyết phát động. Hắn chợt lấy người, chính là đi tới Hoàng Phủ Thu Vân trước mặt. Lúc này, Hoàng Phủ Thu Vân thậm chí còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn chưa có lấy lại đến tinh thần. Lúc này xuất hiện một màn này, thật sự là để cho nàng hoàn toàn kinh ngạc khiếp sợ. Ban đầu, như thịt cá trên thất gỗ Diệp Tinh Hà, lại là đột nhiên thức tỉnh. Ban đầu, nên đem Diệp Tinh Hà mở ngực mổ bụng mị ma mệnh hồn, cũng là bị ngăn trở. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, càng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mới vừa hồi phục lại tinh thần, âm thanh kêu lên: "A, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Bất quá, là nhờ ngươi thay tan đến thử tư vị này mà thôi." Hoàng Phủ Thu Vân cũng là phản ứng cực nhanh. Nàng âm thanh kêu cấp tốc lui lại, nghiêm nghị hô: "Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh nhanh tới cứu ta." Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh vừa rồi cũng sửng sốt một cái chớp mắt, hiện tại kịp phản ứng về sau, lập tức liền tiếng giống giận, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, như chim ưng, khẽ vươn tay chính là giữ lại Hoàng Phủ Thu Vân cổ. Sau đó, cấp tốc lui lại, lại tới cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh. Tay phải hắn lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Hoàng Phủ Thu Vân kinh mạch toàn thân phong bế, khiến cho không thể động đậy. Sau đó, nắm nàng tầng tầng ném ở huyết sát luyện ma đỉnh địa, vừa rồi chính mình nằm ở nơi đó vị trí. Diệp Tinh Hà này một chuỗi động tác, chỉ dùng 2 cái trong nháy mắt mà thôi. 2 cái trong nháy mắt thời gian, cái kia mị ma mệnh hồn cũng đã đem bên ngoài sư tử ấn cho phá tan thành từng mảnh. Này mị ma mệnh hồn âm thanh gầm thét, lại một lần nữa vọt xuống tới. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thu Vân con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra khó nói lên lời kinh hãi. Bởi vì mị ma mệnh hồn lao xuống mục tiêu, chính là nằm nhà. Trong chốc ngắn này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh Phảng phát hiểu rõ cái gì, khàn giọng quát, "Không muốn!" Mà Hoàng Phủ Thu Vân, tựa hồ cũng ý thức được tất cả những thứ này, trong ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra một vẻ cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, mới vừa Diệp Tinh Hà nói tới câu kia nhường ngươi dùng thân thay thế rốt cuộc là ý gì, cứ việc nằm ở nơi đó người, theo Diệp Tinh Hà biến thành Hoàng Phủ Thu Vân. Nhưng mị ma mệnh hồn lại không có dừng chút nào dừng. Ngược lại vẫn như cũng là cười gằn, gợn như đao lợi chảo, hung hăng bổ xuống. Con mắt của nó một mảnh huyết hồng, trong mắt đều là hỗn độn cùng sát ý, không có nửa phần lý trí. Nguyên lai, bị ma mệnh hồn tại đã trải qua mới vừa thực lực tăng lên về sau, nhưng cũng bị trận pháp này cùng huyết sát luyện ma đỉnh cho biến thành một cái mất lý trí quái vật. Lúc này, nó chỉ biết là sát lục cùng tôn vệ. Cho nên vô luận là ai nằm ở nơi đó, vô luận là Diệp Tinh Hà vẫn là Hoàng Phủ Thu Vân, nó chỉ giết nằm ở nơi đó cái kia. Chương 481, bị ma võ hồn, thôn vệ tiến hóa. Chương 481, bị ma võ hồn, thôn vệ tiến hóa. Bởi vì, đó là hắn tế phẩm, đó là hắn muốn thôn vệ tồn tại. Hoàng Phủ Nguyên Hóa khàn giọng giống to, đó là chủ nhân của ngươi a. Liên Hoàng Phủ Thu Vân, lúc này cũng bị mãnh liệt cực điểm dục vọng cầu sinh, cho kích phát thiết hầu vị trí kinh mạch trực tiếp thông mở. Nàng nghiêm nghị quát, đừng có giết ta, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Nhưng, vô dụng. Mị ma mệnh hồn tựa như tia chớp đi vào trước mặt nàng, một trảo hung hăng hạ xuống. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Hoàng Phủ Thu Vân thần thái trong mắt, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Nàng bị nàng mị ma mệnh hồn cho trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra cười lạnh lạnh ý hắn muốn, liền làm một màn này a. Đây chính là hắn lựa chọn vừa rồi mạo hiểm, bị bọn hắn bắt, đồng thời đặt ở huyết sát luyện ma đỉnh diện nguyên nhân. Như không phải là vì cái này, hắn lại làm sao có thể làm bước lên này hiểm? Muốn giết chết Hoàng Phủ Thu Vân, đối với Diệp Tinh Hà tới nói, rất đơn giản. Chính mình trực tiếp động thủ chính là. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cũng không nghĩ chính mình giết chết Hoàng Phủ Thu Vân, mà là nhất định phải làm cho này bị ma mệnh hồn giết chết Hoàng Phủ Thu Vân. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đi đến mục đích của hắn. Cái kia mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Sau một khắc, Hoàng Phủ Thu Vân thân thể chính là bị bị ma mệnh hồn sinh sinh xé nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tiếp theo, bị ma mệnh hồn ngoác ra cái miệng rộng, đúng là đưa nàng hoàn toàn nuốt vào. Trong nháy mắt, bị ma mệnh hồn toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Hình thể đột nhiên tăng lên gấp đôi, đạt đến khoảng 4-5 mét độ cao. Mà hắn trên thân thể thì là nổi lên trận trận hoa văn. Nháy mắt sau đó, hắn trên thân thể bỗng nhiên có vô số bao lớn không ngừng nâng lên, bên trong phảng phất là tại dựng dục cái gì một dạng. Trên người hắn khí tức cũng là bỗng nhiên tăng cường. Tiếp theo thì lại trở nên ảm đạm không hiểu. Lúc này mị ma mệnh hồn nhìn qua, đang hấp thu định lượng chủ nhân của hắn Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch, thiên phú, lực lượng các loại. Mà khí thế của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Cái này cũng mang ý nghĩa cái này mệnh hồn, nếu như không có người đem hắn hạn chế lời, thực lực của hắn sẽ cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, không người có thể trị, hóa thành một phương yêu tà, bốn phía hoành hành. Lúc này Liên Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Binh đều cảm thấy cái kia khí tức kinh khủng. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này vô cùng cường đại lại mất lý trí mị ma mệnh hồn nuốt chửng lấy. Mà lúc này đâu, pháp trận lực lượng tựa hồ cũng là sắp hao hết, tất cả bảo vật đều là bắt đầu trở nên ảm đạm phai mờ. Trước mắt xem ra, tựa hồ lần này người được lợi lớn nhất, ngược lại là cái này mị ma mệnh hồn. Chủ nhân hắn bố trí trận pháp, trợ giúp hắn thôn phệ chủ nhân hắn hết thể lực lượng. Mà Diệp Tinh Hà, thoạt nhìn, lại là chẳng được gì. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng tự nói, là lúc này rồi. Sau một khắc, hai cánh tay hắn nâng lên, một tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo, hắn đạo cung chấn động, Thiên Thư Mệnh Hồn đống nhiên ở giữa trôi nổi mà ra. Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện về sau, lập tức tản mát ra cực kỳ tâm tình hưng phấn, trang sách không ngừng cấp tốc lật qua lại. Càng là có từng đạo hào quang màu xanh từ trong đó chiếu xạ mà ra, chiếu rọi tại đây Mị Ma Mệnh Hồn phía trên. Mị Ma Mệnh Hồn tựa hồ cảm nhận được Thiên Thư Mệnh Hồn cái này cực kỳ khủng bố, hoàn toàn áp chế chính mình tồn tại, trong nháy mắt đình chỉ tiến hóa. Hắn ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Thiên Thư Mệnh Hồn, toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra từng tiếng như gào thét mang theo uy hiếp thanh âm. Mặc dù đã mất lý trí, gần như điên cuồng, thế nhưng hắn đối mặt Thiên Thư Mệnh Hồn cái này tại căn nguyên bên trên, liền triệt để áp chế hắn tồn tại, hắn vẫn là không nhịn được tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng mà hoảng sợ. Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ, cái này, đây là cái gì dạng mệnh hồn? Tiểu tử này làm sao cảm giác, tựa hồ đã sớm chuẩn bị một dạng. Đúng vậy a, tựa hồ cảm giác đại tiểu thư làm áo cưới cho người khác a. Diệp Tinh Hà căn bản không để ý tí nào, chẳng qua là vung tay lên phía dưới, đống nhiên ở giữa, trang sách xoay tròn, thanh quang triệt để hóa thành thực chất, đem bị ma mệnh hồn bao phủ. Trong nháy mắt, bị ma mệnh hồn khí tức cực độ giảm xuống, phát ra thê lương gào thét, lực lượng cấp tốc giảm xuống có chừng hơn 3 thành. Đây là Thiên Thư Mệnh Hồn đặc hữu năng lực. Đối mặt Thiên Thư Mệnh Hồn thời điểm, hết thảy mệnh hồn đều sẽ bị suy yếu. Sau đó, Thiên Thư Mệnh Hồn trang sách xoay tròn, một cái lô đen thật lớn vòng xoáy ngưng tụ thành hình, khổng lồ hấp lực đem bị ma mệnh hồn khống chế ở bên trong. Bị ma mệnh hồn không tự chủ được liền bị khống chế lấy, hướng Thiên Thư Mệnh Hồn bay đi. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được, hắc động kia vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, bị hút vào trong đó sẽ vạn kiếp bất phục. Này khiến cho hắn liều mạng ra sức dãy rồi lấy. Kể từ đó, lại có mấy thành thực lực bị tiêu hao hết, hắn càng là khó mà động đậy. Tiếp theo, Thiên Thư Mệnh Hồn trang sách từng chương bay ra. Đột nhiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, trung quanh hai đạo ánh sáng màu đen phun trào. Sau một khắc, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn cũng là xuất hiện, tử kim quang mang lấp lánh. Thiên Nhãn mệnh hồn cũng là treo lơ lửng giữa trời, một đạo quang mang lặng yên bao phủ xuống, rơi vào mị ma mệnh hồn phía trên. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn xuất hiện, đối này mị ma mệnh hồn hiện ra vây công chi tư thái. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhiều hứng thú quan sát lấy. Nguyên lai, Thiên Thư Mệnh Hồn đối phó này mạnh mẽ mệnh hồn thời điểm, lại là dùng loại thủ đoạn này. Trước dùng đủ loại thủ đoạn, đem hắn suy yếu. Sau đó, hết thảy mệnh hồn, từng người tự chia phần, tiến hành vây công. Loại thủ đoạn này, cũng làm thật coi là tuyệt diệu. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn hung ác gầm thét, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất, một quyền chính là hung hăng đập xuống mà xuống. Cái kia mị ma mệnh hồn, lúc này còn không có theo khiếp sợ cùng bị khống chế trạng thái bên trong khôi phục lại, một quyền này trực tiếp chính là bị đập trúng đầu. Trong nháy mắt, đầu cơ hồ muốn bị nện vỡ đi ra. Hào quang một cơn chấn động, thân thể suy rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, cái kia Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn bên trong thì là có chói trang hào quang chiếu rọi mà ra. Quang mang này mặc dù không mạnh mẽ lắm, cũng không thế nào nóng bỏng, nhưng vẫn như cũng đem mị ma mệnh hồn nướng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ muốn bị sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Mấy thiên mệnh hồn đồng thời công kích, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, này mị ma mệnh hồn chính là rơi xuống hạ phong bên trong, nâng lên cực kỳ gian nan. Kỳ thật mị ma mệnh hồn phi thường mạnh mẽ, cũng là phi thường khó có thể đối phó. Thế nhưng, thứ nhất, hắn bị thiên thư mệnh hồn trấn áp phía dưới, lực lượng chính là suy yếu ba thành. Thứ hai, lại bị thiên thư mệnh hồn xuất hiện hắc động kia vòng xoáy khống chế, lực lượng lần nữa lại suy yếu ba thành, đã chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ bốn thành lực lượng. Lúc này, lại là bị này mấy lớn mạnh mẽ mệnh hồn luân phiên công kích, tự nhiên liền đỡ trái hở phải, căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Hoàng phủ Nguyên Hóa, Hoàng phủ Hoa Vinh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mấy phần tham lam. Hiện tại nói rõ, đại tiểu thư mị ma mệnh hồn liền là một cái đại bảo tàng. Mà bây giờ, đại tiểu thư như là đã không còn nữa, đối tượng thần phục cũng không có, vậy liền cũng không cần khách khí.